Chương 70. Hắn đến chết đều đang vu oan hứa gì? Nếu như Sở Bích Quân là người, như vậy Trương Kỳ rất có thể liền thành công rồi. Nhưng nàng là quỷ, một cái công việc rất nhiều năm, vô cùng lợi hại quỷ. Trên thân Trương Kỳ đều có đồ vật gì đó, nàng rõ ràng sợ. Mắt thấy người này vậy mà không bị chính mình tinh thần lực khống chế, có chút giật mình đồng thời, ngay sau đó quyết định đổi lại phương thức. Thân hình lóe lên, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trương Kỳ dưới chân có chút lảo đảo, tay chậm rãi từ lồng ngực lấy ra, mồ hôi triệt để xuống nước tóc của hắn. Vừa mới hắn cũng là tại gặp trống. Nơi này có quỷ. Mẹ tiếp ngu đần học viện, cho ra trên tư liệu trước mặt căn bản không có biểu hiện đây là một cái có quỷ bí cảnh. Có mẹ nó đều là một đám giá áo túi cơm. Hắn trong lòng điên cuồng mắng, cảm giác mình thật sự quá xui xẻo, tại sao phải bị cái đồ vật này cho cuốn lên. Đối phương năng lực tương đối cường đại. Chỉ bất quá hắn uống cái kia bình giải dược, là một loại tương đối cường đại tinh thần dược thể. Một chai liền sẽ phải 500 linh hạch. Long dạ hiểm độc thương nhân nói ở trong đó có rất nhiều minh tham cùng minh chi thành phần, lúc ấy còn cảm giác đối phương tại hắc hắn, nhưng bây giờ chỉ có may mắn. Phàm là vừa mới uống hết không phải là tinh thần dược thể, cho dù là giải dược cũng vô dụng, tất nhiên sẽ cô gái này quỷ đạo. Không được, không thể ở tại chỗ này, quá nguy hiểm. Đừng quay đầu hứa gì không có giết đi, lại bị một cái quỷ ám toán chết. Ta là nhất định phải trở thành đại nhân vật người, vô luận như thế nào cũng không thể ở chỗ này gặp chuyện không may. Đến muốn cái biện pháp giải quyết hết đầu này âm hiểm xảo trá nữ quỷ. Trương Kỳ trong lòng thầm thì, không có chút gì do dự, ba lô trên lưng xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất ở chỗ này. Sở Bích Quân nhiều ít có chút hối hận, vừa mới nên một kiếm chém hắn đầu chó. Nàng chỉ là không muốn khoảng cách quá gần đem xuất sinh này giết chết, cho công tử mang đến phiền toái. Nhưng nàng cũng phát hiện người này trạng thái có chút không đúng, cũng không phải công tử cái loại này tinh thần lực siêu cấp cường đại người. Vô luận lúc trước trong bóng tối cho lương thực sức thuốc, hay vẫn là lúc này, đối phương cũng không thể phát hiện sự hiện hữu của nàng. Nhất định là tại gặp trống, không phải là của nàng đối thủ. Trong lòng suy nghĩ, nàng xa xa theo ở phía sau. Trương Kỳ một hơi đi đến 5 km bên ngoài chỗ, tìm đến một chỗ rất sạch sẽ sơn động chui vào. Nơi đây hẳn là phía trước qua đến rèn luyện học trường học tỷ lưu lại, còn có chút sinh hoạt qua dấu vết, có thể chứng kiến lưu lại than tuổi. Trương Kỳ đem ba lô bông, có chút hề hoài gầm nhẹ một tiếng. Cỏ. Hắn rất phẫn nộ, cũng rất thất lạc. Bí cảnh nguy hiểm vượt xa hắn tưởng tượng, giết người cũng chưa từng có đơn giản như vậy. Chỉ có thể nói hứa Di vận khí quá tốt rồi. Lần này lại để cho hắn tranh thoát một kiếp. Hắn thở hổn hển, từ trong ba lô lấy ra một đài cỡ nhỏ dụng cụ. Thứ này có thể kiểm tra đo lường xung quanh 30 mét phạm vi tinh thần năng lượng ba động, hạch nhân động lực tin có thể sử dụng mấy trăm năm. Có nó tại, hắn có thể yên tâm ở chỗ này nghỉ ngơi. Đồng nhiên, dụng cụ đột nhiên vang lên đích đích còi báo động thanh âm. Hắn không có chút gì do dự, mãnh liệt từ trong sơn động lao ra. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, theo nổi lên bốn phía bụi mù, sơn động sụt. Hù dọa phụ cận rất nhiều ánh huỳnh quang sinh vật, hướng về xa xa tứ tán mà chạy. Hắn chưa tỉnh hồn mà quay đầu lại nhìn xem đã triệt để lún sơn động, nội tâm tràn ngập rung động. Rõ ràng là cái tảng đá huy động, bên trong lại có người khác sinh hoạt qua dấu vết, làm sao có thể đổ sụp? Nghĩ đến vừa mới dụng cụ báo cảnh sát, chẳng lẽ là quỷ làm cho? Quỷ có loại thực lực này? Túi đeo lưng của hắn cùng kiểm tra đo lường dụng cụ tất cả đều bị áp ở bên trong, muốn móc ra không có dễ dàng như vậy. Hắn biết mình bị người, không đúng, là bị một cái đáng sợ quỷ theo dõi, căn bản không dám quay người đi đào móc. Dứt khoát thúc giục cường đại tinh thần lực, hướng bốn phía dò xét qua. Không phải bạn bất đắc dĩ, tu hành giả cũng không muốn tùy tiện vận dụng tinh thần lực lượng. Này sẽ sinh ra thật lớn tiêu hao. Vì cái gì tu hành giả không thích quỷ bí cảnh cái loại này tinh thần thể tụ tập chỗ? Cũng là bởi vì nhìn không thấy. Kiểm tra đo lường tinh thần lực dụng cụ cũng cuối cùng là có phạm vi. Đối với cường đại lệ quỷ mà nói, chỉ cần trong bóng tối nhìn chằm chằm vào, sớm muộn gì sẽ tìm được cơ hội. Tựa như vừa mới, phàm là hắn phản ứng chậm một chút, liền bị chôn sống. Sở Bích Quân tại lấy sập sơn động về sau liền chạy, trực tiếp bay ra 100 mét có hơn, lặng lặng nhìn xem Trương Kỳ. Nàng thừa nhận chính mình lúc trước có chút xem thường người trẻ tuổi này cặn bã, không thể trách ai được đều xem thường lại lục thân không nhận, đích thật là có vài phần bản lĩnh. Nhưng vậy thì thế nào? Trừ phi Trương Kỳ hiện tại quay người bỏ chạy, rời khỏi cái này bí cảnh, nếu không hôm nay hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Kỳ vận dụng tinh thần lực tìm một vòng lớn mà, cuối cùng không thu hoạch được gì, bởi vì tiêu hao quá lớn, đầu đều ông ông. Đúng lúc này, bên cạnh một hồi ma sát, Trương Kỳ thập phần cảnh giác mà đem thương móc ra. Có chút hối hận vì cái gì lúc trước không dùng nhiều tiền mua một bả mạch súng laser. Vật kia có thể hao tổn quá lớn, giá cả cũng quá quý, hắn cảm thấy không thích hợp sẽ không mua. Kết quả đi vào bí cảnh mới phát hiện, cái này căn bản không phải tự mình một người có thể chơi chuyển chỗ. Nghĩ vậy trong lòng của hắn càng thêm thống hận Hứa Di. Nếu như không phải là bởi vì Hứa Di, hắn tất nhiên có thể tại chiến viện như cá gặp nước, cùng Đường Duyệt Khê cũng sẽ không hình cùng người lạ. Bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn, ánh mắt của hắn lúc này che kín máu đỏ sợi, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Cầm súng nhìn xem truyền đến thanh âm phương hướng, một cái đen thui xả nhanh chóng bỏ đi. Trương Kỳ nhẹ nhàng thở ra, hắn bây giờ là thật sự hơi mệt chút, chỉ muốn đem ba lô cùng dụng cụ tìm ra, tìm địa phương an toàn hảo hảo ngủ một giấc. Nhưng hắn căn bản không dám, cái tên nữ quỷ vậy mà có thể đem sơn động đều lấy sập, nói rõ có được lấy vượt qua hắn nhận thức năng lực. Bị vật như vậy nhìn chằm chằm vào, tâm tình của hắn đều nhanh muốn nổ. Lúc này cách đó không xa truyền đến một hồi dày đặc tiếng súng, đồng thời còn có một hồi tiếng hoan hô loang thoáng truyền đến. Hẳn là có cái khác đội ngũ săn bắt đến đồ. Nghĩ đến mấy cái đã từng rất sùng bái hắn, về sau bởi vì chiến viện mạng nội bộ cái kia thần bí bài bột mà rời xa người, Trương Kỳ lại là một hồi bực mình. cưỡng ép làm cho mình bảo trì chấn định, quay người hướng phía lún sơn động đi qua, định đem đồ vật móc ra lại nói. Lớn tảng đá lớn không gì sánh được trầm trọng, hắn tuy rằng tiếp cận tầng 7 lưu phong, có rất nhiều khí lực, nhưng vẫn là khiến cho mồ hôi đầm địa, trong cơ thể linh lực tiêu hao hơn phân nửa. Cũng may huyệt động này không phải là rất sâu, cuối cùng đem ba lô tìm ra. Đáng tiếc cái kia tinh thần máy thăm dò bị tảng đá nện đến nát vụn, triệt để không thể dùng. Mở ra ba lô, còn sót lại một chi tinh thần dược tề cũ bể. Con mẹ nó chứ, Trương Kỳ thiếu chút nữa tan vỡ. Sau đầu trong giây lát truyền đến một cỗ không gì sánh được lạnh lẽo hàn phong. Hắn vô thức thân thể hướng phía bên cạnh lăn một vòng. Oeng, một tảng đá lớn bị chạm đến vỡ nát. Trên lưng cũng đồng thời truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Không kịp nghĩ nhiều, hướng phía sau lưng chính là mấy phát. Bành bành bành. Thanh thúy thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nhưng mà chỗ đó lại không có vật gì, không có cái gì. Sau đó sau lưng lần thứ hai có âm phong truyền đến, Trương Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân linh lực đột nhiên bộc phát, chụp chính là một trường đánh qua. Trong không khí tựa hồ có một cỗ nhàn nhạt ba động, lóe lên rồi biến mất. Người nào, cút ra đây cho ta. Ta và ngươi không oán không kỷ, tại sao phải quấn lên ta? Bên kia người càng nhiều, ngươi tại sao không đi tìm bọn hắn? Khi dễ ta một người lạc đàn có phải hay không? Trương Kỳ hai mắt huyết hồng, cùng loạn giận dữ hét. Cùng ngươi không oán không kỷ nhiều người, ngươi không cũng giống như vậy dây dưa không ngừng. Một đạo băng lãnh tinh thần ý niệm truyền lại đến Trương Kỳ trong đầu. Hắn lúc này sử sốt. Thừa gì? Điều này làm cho hắn hoàn toàn không cách nào tin. Nhưng đối phương như thế rõ ràng ý có chỉ, rõ ràng là tại vì Hứa Di nói chuyện. Ngươi là Hứa Di tìm đến trợ thủ đúng hay không? Trương Kỳ xác thực rất thông minh, trong nháy mắt đoán được chân tướng. Nếu như đối phương chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm vào Hứa Di bên kia nơi trú quân, căn bản không có khả năng nói ra loại này chỉ hướng tính chất rõ ràng lời nói đến. Giết người cướp của cùng dây dưa không ngừng đó là hai việc khác nhau. Nhưng hắn hay vẫn là không có biện pháp tiếp nhận, bên người Hứa Di tại sao phải có lợi hại như thế quỷ trợ thủ? Chẳng lẽ là Lâm Du cho hắn? Hay vẫn là cái kia họ Hoàng giáo thụ? Nhất định là bọn hắn. Đáng chết. Các ngươi thật đáng chết ta. Trương Kỳ thủy chung thúc dục linh lực, nửa điểm không dám buông lỏng. Ngươi là Hứa Di phái tới giết ta, đúng hay không? Sở Bích Quân, ta chỉ không muốn thấy trên đời này âm u sự tình, thay trời hành đạo thôi. Ngươi là Hứa Di phái tới, nhất định là Hứa Di phái tới, ta biết rõ, ta biết ngay, hắn mặt ngoài trang biết dùng người xúc vô hại, sau lưng so với ai khác đều âm hiểm, nhất định là hắn. Có bản lĩnh ngươi để cho hắn tự mình đến giết ta, để cho hắn và ta đơn đấu, ta một cái tát có thể chụp chết hắn. Trương Kỳ toàn bộ người đều sa vào đến một loại điên cuồng trạng thái, gào thét, gầm thét, đồng thời còn tại tìm cơ hội. Hắn không muốn chết. Cái này quỷ quá khó chơi rồi, chỉ bằng vào hắn thực lực của chính mình, hôm nay khẳng định lành ít dữ nhiều. Vì vậy lúc này cũng căn bản chẳng quan tâm cái gì thể diện không thể diện, lúc này rát cuống họng hét lớn, "Yếu! Mệnh! A!" Thanh âm ù ù, tiếng vang từng trận. Sở Bích Quân đều bị hắn hô đến hơi mà ra, tiếp theo giận dữ. Trương Kỳ lại là không quan tâm, gào thét hô to, "Hứa Di giết người! Hứa Di phái quỷ tới giết ta! Cứu mạng a!" Lớn như vậy giọng đừng nói tu hành giả, coi như là cái người bình thường, thanh âm đều có thể chuyển ra tốt mấy cây số. Tại hắn điên cuồng gào thét phía dưới, rất nhanh có người nghe đến, coi như là không có nghe người kia là ai, nhưng đoán cũng đều có thể đoán được. Vừa mới săn bắt một đầu trung cấp sinh vật tuyết lân sói đội ngũ ở bên trong, có mấy cái chính là từng theo Trương Kỳ quan hệ người rất tốt. Nghe thấy cái này tiếng la, sắc mặt lập tức có chút phức tạp. Vóc dáng không cao nữ sinh đứng người lên, nhìn bên cạnh đồng đội, đến đi cứu người. Vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem loại chuyện này phát sinh. Một người khác cũng nói, đúng vậy a, lớn hơn nữa ân oán cũng không thể giết người đi. Đội ngũ đội trưởng cũng là nữ sinh, ngày thường cùng Hứa Di đám người kia quan hệ cũng không tệ lắm. Bao nhiêu có chút không tin. Nếu mày nói ra, đừng nội, qua đi nhìn kỹ hắn nói. Bên kia, đang tại đem trong đầu kiến trúc Mỹ học hoàn mỹ hiện lên hiện ra Hứa Di nghe thấy 5-6 km bên ngoài gào thét cũng sợ ngây người. Hắn trong nháy mắt đoán ra là Sở Bích Quân đối với Trương Kỳ hạ thủ. Ta của mẹ nó, cái này ngu đần hoa loạn hô cái gì? Tôn Ngự Phong tại chỗ liền nổi giận. Hứa Di liền tại hắn đám trước mặt, Trương Kỳ là được biến đổi sao? Lôi Quý Thành đám người cũng đều vẻ mặt tức giận. Đồng đội Vân lồng ngực kịch liệt lên xuống, đi, qua đi xem. Hai nhóm người một trước một sau, Hứa Di bọn hắn bởi vì khoảng cách khá xa, hay vẫn là hơi chút chậm một bước. Đợi đến lúc hiện trường, liền chỉ nhìn thấy Trương Kỳ ngửa mặt chỉ lên trời té trên mặt đất, cái chán một cái đại lỗ thủng. Bên người chạy một vũng máu lớn. Hai con mắt trợn thật lớn, đã không còn thở. Hai ba người hai mặt nhìn nhau. Trương Kỳ trước đồng đội chỗ đội ngũ đội trưởng, một cái nhìn xem cũng rất khí phách nữ sinh trông thấy Hứa Di cùng Lôi Quý Thành đám người vội vàng chạy tới. Im lặng mà nói, cái này đến lớn cỡ nào kẻ thù a, đến chết đều đang vu oan Hứa Di. Chương 71. Tiêu cực thuộc tính tái hiện rất hiển nhiên, vô luận Trương Kỳ nguyên nhân cái chết là cái gì, đều khó có khả năng đem nước bẩn dội đến Hứa Di trên thân đi. Bởi vì các nàng đội ngũ chạy tới thời điểm, xa xa đã nhìn thấy Trương Kỳ giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng chi phối, đầu nặng nề túi tại một khối mang nhọn trên tảng đá. Cái hốt chính là cái kia lô máu chính là như vậy đến. Sau đó hắn dãy rủa lấy là người, ngửa mặt chỉ lên trời ngược lại tại đó, miệng ồ ồ ra bên ngoài chảy xôi máu tươi, vẫn như cũ còn mơ hồ không do nói Hứa Di Hứa Di. Rất nhanh liền mất khí. Sau đó lại qua gần tới một phút đồng hồ, Hứa Di đám người kia mới vội vàng từ xa vừa mới lên chạy đến. Nữ đội trưởng sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn về phía Hứa Di nói ra, "Hứa đồng học, chúng ta có thể làm chứng, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ." Hứa Di liếc mắt cách đó không xa đem Trương Kỳ quỷ hồn xé thành mảnh nhỏ, mang trên mặt vài phần đắc ý tiểu biểu lộ Sở Bích Quân. Đi đến bên người Trương Kỳ, Nhìn xem cặp kia huyết hồng, đã không có thần thái ánh mắt, khe khẽ thở dài. Chết rất tốt. Hắn có lẽ đã chết tại quỷ nhập vào người, hoặc là bị tinh thần lực lượng cường đại sinh vật trô khống chế. Nữ đội trưởng lúc này cũng đi tới, đứng ở Hứa Di bên cạnh, có chút không đành lòng nhìn xem cỗ thi thể này. Dù cho tử thi vào chiến viện ngày đó trở đi liền làm xong tùy thời hy sinh chuẩn bị, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy đồng học chết ở trước mặt mình, cái loại cảm giác này cuối cùng là rất không thoải mái. Đây không phải là liên quan đến nhân phẩm, chỉ là đối với sinh mạng trôi qua cảm khái. Chiến viện lão sư nói tu hành giả cửa thứ nhất liền là sinh tử xem. Chỉ có thể chân chính đối mặt sinh tử thời điểm, mới có thể coi như là một cái hợp cách tu hành giả. Đội ngũ bên trong hai cái từng đã là Trương Kỳ trước đồng đội cũng đều vẻ mặt thương tâm biểu lộ. Vóc dáng thấp bé nữ sinh càng là nhịn không được rơi lệ. Coi như là Trương Kỳ dù thế nào xấu thanh danh, ban đầu ở căn cứ bí cảnh huấn luyện thời gian đã từng vì bảo hộ bọn hắn mà bị thương. Nữ sinh này nghẹn ngào nói, còn nhớ đến lúc ấy hắn bị thương, cười nói không quan hệ, tất cả mọi người là đồng học, các ngươi ở vào vị trí của ta cũng đồng dạng. Nam sinh kia thở dài, không nghĩ tới lần này bí cảnh hành trình, liền một ngày đều không thể gắng gượng qua đi liền chết như vậy. Đường Duyệt Khê yên tĩnh đứng ở Hứa Di bên cạnh. Nàng vừa mới đang cảm thấy thi thể một khắc này, trong mắt cũng thoáng qua một tia không đành lòng. Sau đó liền bình tĩnh trở lại. Trong lòng chỉ còn lại một chút thương cảm. Đừng khóc, thanh tỉnh điểm đi muội tử, hắn lúc trước cái gọi là vì bảo hộ các ngươi mà bị thương, cũng liền các ngươi những người này thực tin rồi. Một giọng nói đột nhiên vang lên, đúng là hắn đám nữ đội trưởng. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh có chút ngạc nhiên ngẩng đầu. Nữ đội trưởng thở dài, ngồi xổm tại đó ý đồ đem Trương Kỳ ánh mắt cho nhắm lại, thử mấy lần cũng không thể thành công, dứt khoát lười để ý đến sẽ, đứng người lên. Kỳ thật ta đã sớm muốn nói rồi, chỉ là tất cả mọi người là đồng học, có chút ngượng ngùng. Các ngươi một mực nói hắn lúc ấy vì bảo hộ các ngươi như thế nào bỏ ra, có thể là các ngươi nghĩ tới một sự kiện không có. Thương thế của hắn có bao nhiêu nặng? Lúc ấy cái loại này tình cảnh có phải hay không thế nào cũng phải. Bị thương. Căn cứ sự miêu tả của các ngươi, quay đầu lại có thời gian có thể hảo hảo khôi phục bàn một cái, suy cho cùng hiện tại cũng đều có kinh nghiệm, không giống lúc ấy như vậy đồ ăn. Đáng tiếc chúng ta số bài ghi chép tư liệu đều xóa bỏ, không phải vậy chỉ cần nhìn một cái liền biết vừa xem hiểu ngay. Ta nghe các ngươi nguyên lai đội ngũ trung thành thành viên lén lút nói qua, người nào cũng không nhắc lại, hắn nói Trương Kỳ lúc đương thời cố ý bị thương tranh thủ đồng tình hiểm nghi. Nhưng không có chứng cứ, suy cho cùng nhân gia cũng chịu điểm không kịp băng bó vết thương liền khép lại vết thương nhẹ. Đều là đồng đội, tùy tiện hoài nghi người khác không tốt lắm. Nữ đội trưởng nhìn xem ngây người kiểu tiểu nữ sinh cùng một cái khác đồng dạng nói không ra lời nam sinh. Lúc trước cái kia bài bột sẽ không nói, cũng không tiện nói ở trong đó nói sự tình thiệt giả, nhưng vừa mới các ngươi thế nhưng là đều thấy được rõ ràng sợ, hắn liền chết tại chúng ta trước mặt, vẫn còn đang vu oan hứa gì. Lôi Quý Thành hướng nàng giơ ngón tay cái lên, hay vẫn là ngươi hiểu lý lẽ, lao đại của chúng ta thật muốn lấy hắn có thể làm cho hắn đắc sắc cho tới hôm nay. Thẩm Thục Trinh nói, cái bữa à, ngươi chớ nói lung tung, lao đại đều lười để ý đến sẽ loại người này được rồi. Đồng đội Vân cũng nói, Hứa Di xác thực một mực không có cùng hắn không chấp nhận, trước đến giờ đều chính là bản thân hắn trên ngày rồi tránh. Triệu Vũ Tiêu nói, nếu không phải Hứa Di ngăn đón, ta đều sớm muốn bạo đánh hắn một trận. Hứa Di mở miệng nói, người đã chết, hết thệ cũng liền tan thành mây khói. Còn phải cảm tạ chư vị trả lại trong sạch cho ta, nếu không phải các ngươi những người này trước một bước đi đến, coi như là bên cạnh ta còn có 8 người, tính mắt mở ra thu hình lại công năng đều rất khó nói rõ ràng. Đã bay ra 6-70 mét bên ngoài, ngồi ở trên một thân cây, lộ ra váy cư phía dưới hai cái trắng như tuyết bản chân nhỏ đùng đưa tới lui Sở Bích Quân hơi liếc mắt. Bên người 8 người làm sao lại không thể chứng minh trong sạch? Hơn nữa ta làm việc từ trước đến nay vào đảng, hắn là tự sát. Khám nghiệm tử thi đều cùng công tử người không quan hệ. Nữ đội trưởng đám người dồn dập nở nụ cười khổ, biết rõ Hứa Di nói là nói thực, suy cho cùng bọn họ là một cái đoàn đội, giải thích thế nào đều sẽ có người cảm thấy chuyện này cùng bọn họ có quan hệ. Suy cho cùng tập thể nói dối loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Không có gì, dù cho không có ở đây một tổ, mọi người cũng đều là đồng học, có lẽ lẫn nhau chiếu cố, chúng ta trí năng kính mắt ghi xuống cuối cùng hình ảnh, quay đầu lại giao cho trong nội viện, chuyện này không khó giải thích. Nữ đội trưởng nói xong, lại lần thứ hai nhìn về phía Trương Kỳ đã bắt đầu cứng ngắc thi thể, hỏi, chỉ là hắn làm cái gì? Đội ngũ của nàng ở giữa có người nói, dựa theo quy củ, ngay tại chỗ vùi lấp là được rồi đi. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh mắt đỏ bấy mắt, hắn chết ở chỗ này, ba mẹ không biết có rất đau lòng, nếu không chúng ta đem hắn đưa ra ngoài đi. Triệu Vũ Tiêu chép miệng chật lưỡi, nhìn xem nữ sinh này nói ra, muội ngươi tới đây, ta cho ngươi xem điểm đồ vật. Nữ sinh sửng sốt một chút. Triệu Kiếm Tiên cũng không nhìn tới Hứa Di đám người, dứt khoát trực tiếp hình chiếu một đoạn hình ảnh. Đêm qua không chỉ có riêng chỉ có Đường Duyệt Khê ghi chép, hắn cũng đồng dạng ghi xuống Trương Kỳ cùng ba mẹ hắn nói chuyện hình ảnh. Vốn là muốn ghi chép một đám người liên hoan tình cảnh, thu công năng thủy chung mở ra, lúc ra cửa cũng không có đóng. Lúc ấy đã nghĩ ngợi lấy phát ra ngoài kia mà, có thể về sau nghe đến Hứa Di cùng Đường Duyệt Khê đối thoại, có chút không đành lòng liên lụy Trương Kỳ đáng thương cha mẹ, vì vậy liền lưu lại. Lúc này nhưng là cũng nhịn không được nữa, một người như vậy cặn bã bại hoại, không có để cho hắn phơi thây hoang dã đều tính mọi người có tình có nghĩa. Còn hắn sao đem thi thể đưa ra ngoài, thiện đưa cái lông gà. Bí cảnh ánh sáng rất ám, Triệu Vũ Tiêu hình chiếu đi ra hình ảnh vô cùng rõ ràng. Trương Mụ ngồi ở trên ghế dài, Trương Ba đối mặt với Trương Kỳ đứng. Trương Kỳ cái kia tràn ngập ghét bỏ cùng thanh âm tức giận chuyển tới mỗi người trong lỗ tai, các ngươi chê ta mất mặt chưa đủ vậy sao? Tới làm gì? Người nào cho các ngươi đến? Vẫn cùng cựu nhân của ta cùng một chỗ đi dạo đã hơn nửa ngày, các ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ? Ta là không phải đã nói, ta và các ngươi hai, cùng cái nhà kia, lại không cái gì quan hệ. Các các ngươi đối với ta không thích, ta sớm biết như vậy rồi, ta lại không đốc, nếu không như vậy vội vã dưỡng tiểu hảo. Hiện tại ta tiến nhập chiến biệt rồi, cũng coi như có chút tiền đồ rồi, nâng cao bụng đến xem ta. Có đúng hay không rất cao hứng, nhiều một cái tương lai liên tục không ngừng cây dụ tiền. Nói cho các ngươi biết cửa nhỏ đều không có. Đừng nói dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh cùng nữ đội trưởng đám người kia, ngay cả Lôi Quý Thành cùng Thẩm Thục Trinh những người này đều toàn bộ bị trong tấm hình một màn cho sợ ngây người. Ta thảo, cái này mẹ nó còn là một người. Lôi Quý Thành nhìn xem nằm thi Trương Kỳ, thậm chí có điểm muốn nổ nước miếng tại hắn trên thân. Thẩm Thục Trinh cũng trừng to mắt, vẻ mặt không dám tin, đó là hắn thân sinh cha mẹ sao? Đồng đội Vân lạnh lùng nói, cha mẹ nuôi cũng không thể như vậy a. Hình ảnh đứng hình tại Trương Kỳ ba mẹ bị phi xa tiếp đi, Trương Kỳ trước mặt sắc mặt xanh mét rời khỏi. Tất cả mọi người trầm mặc. Ngay tại chỗ cho đi. Cái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh thanh âm có chút run rẩy nói, đi theo sau đó xoay người ôm lấy nữ đội trưởng y mắng khóc lên. Nàng nhưng thật ra là có chút ưa thích Trương Kỳ. Đáng tiếc, yêu sai rồi người. Trong doanh địa đống lửa hùng đốt, phiến đá phía trên nướng tuyết lân thịt sói, xì xì bốc lên dầu, tản mát ra mùi thơm mê người. Hai cái nồi hấp ừng ực bốc hơi nóng, bên trong nấu tuyết lân sói lớn xương cốt. Bên cạnh tiểu thiết trong nồi lật xào hồng má thỏ. Đã xảy ra loại chuyện này, Hứa Di dứt khoát đem nữ đội trưởng đám người kia mời đến chính mình nơi chú quân bên này họp gặp. Đối phương cũng rất hào phóng lấy ra đầu kia vừa mới săn được không lâu tuyết lân sói. Nhìn trước mắt nhà này giống như đẹp đẽ tác phẩm nghệ thuật cực lớn nhà gỗ, nữ đội trưởng bên này người tất cả đều hâm mộ. Ông T.E.G. ở ý như vậy cũng được. Đây là các ngươi đến chưa làm ra đồ vật. Cái này đều coi như là cung điện đi à nha. Quá ngưu bức. Thì ra là người đám vừa mới nghe đến thanh âm thời điểm vẫn còn ở che phòng ở. Phía trước liền nghe nói các ngươi cái này tổ xâm nhập bí cảnh cùng nghỉ phép không sai biệt lắm, lúc ấy còn cảm thấy rất khoa trương, thì ra là ngươi đám đến thật là đi. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, trong ánh mắt hâm mộ không che giấu chút nào tràn ra tới, thậm chí đều có điểm chua rồi. Với tư cách đồng đội, Lôi Quý Thành đám người cảm giác hạnh phúc tràn đầy, cùng có vinh yên. Đây đều là đội trưởng của chúng ta kiệt tác. Lôi Quý Thành một bộ đội trưởng tang như bức chính là tang như bức bộ dạng, nhe răng quét hoàng, sau đó dụ dỗ nói, thế nào hình dáng, muốn hay không dứt khoát gia nhập tới đây? Thật đúng là đừng nói, bao gồm nữ đội trưởng ở bên trong một đám người đều có chút lộ ra ý động chi sắc. Bất quá cuối cùng vẫn là từ chối nhã nhặn rồi. Bọn hắn cũng là tự chủ thành đoàn, tính toán về sau một mực tiếp tục như vậy, bây giờ cũng đã mài rua rất khá. Quá nhiều người đoàn đội quản lý là một cái vấn đề, lợi nhuận phân phối càng là cái vấn đề. Vì vậy bình thường mà nói, một chi mạo hiểm đoàn nhân số, tính cả hậu cần cũng sẽ không vượt qua 15 cái. Tất cả mọi người không có nhắc lại Trương Kỳ sự tình, cùng một chỗ nói chuyện trời đất, bầu không khí rất nhanh trước lúc trước cái loại này có chút sa sút trạng thái khôi phục lại. Nữ đội trưởng không ngại học hỏi kẻ dưới, rất nghiêm túc cùng Hứa Di thỉnh giáo, đều là cái loại này thoát ly bí cảnh tiểu bạch, tương đối có kỹ thuật hàm lượng vấn đề. Hứa Di cũng là kiên nhẫn trả lời. Những người khác đều toàn bộ nghe phải vô cùng nhập thần. Có người nhịn không được hỏi, Hứa đội trưởng, người cái này chút, đều là chiến vong bí cảnh thu hoạch kinh nghiệm. Hứa Di gật gật đầu, đúng, ta vì có thể tại chiến vong bí cảnh nhiều đợi một thời gian ngắn, mỗi lần đều ăn được no bụng lại đi vào, dài nhất một lần ở bên trong ngây người một ngày một đêm. Không khoác lác rất thật không được, hiện nay giai đoạn dù sao cũng phải vì chính mình phong phú kinh nghiệm tìm xuất xứ. Về sau sẽ theo thời gian chuyển rời, bí cảnh càng tiến càng nhiều, mọi người cũng sẽ không còn có loại này nghi kỵ. Nữ đội trưởng cái này tổ người tại ăn uống no đủ về sau cáo từ rời đi, bọn hắn tại bên kia cũng có xây dựng tốt nơi trú quân, tính an toàn rất cao. Bất quá trước khi đi cũng cùng Hứa Di ước định tốt, nếu như gặp được nguy hiểm, song phương lẫn nhau gấp rút tiếp viện. Sau đó ban đêm, Hứa Di mang theo Đường Duyệt Khê, Triệu Vũ Tiêu cùng Tôn Ngự Phong phòng thủ nửa đêm trước, đội phó Lôi Quý Thành mang theo các anh đạo, Lâm Hữu Sơn, đồng đội Vân cùng Thẩm Thục Trình từ 3 điểm bắt đầu phòng thủ nửa đêm về sáng. Nửa đêm 12 giờ, Hứa Di soát tuyệt đối suy yếu. Này xui xẻo thuộc tính để cho hắn thẳng tóc mày. Quyết định hôm nay cái gì cũng không làm. Chương 72. Tuyệt đối suy yếu một đêm vô sự. Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Di từ lúc ngồi bên trong mở hai mắt ra. Xoát đi ra loại này không may thuộc tính tuy rằng cũng trong dự liệu, nhưng cường độ hay vẫn là để cho hắn có chút bất đắc dĩ. Thuộc tính như người sinh, không có khả năng vĩnh viễn đều thuận buồm xuôi gió. Đây là đang khuyên bảo hắn a. Chính là mẹ hắn có chút quá độc ác. Nói suy yếu liền suy yếu, một điểm chiết khấu đều không mang đánh. Luyện khí tầng 8 linh lực dường như bị áp chế, hoạt tính rất thấp, giống như là một cái lười biếng mèo. Đệ tam cảnh giới nội tức tuần hoàn khúc khoái, cảm giác tăng thêm rất nhiều con hải. Thái ớt liên hoa kinh cải tạo, thuộc tính thêm giờ qua siêu cường thân thể bị suy yếu đến người bình thường tình trạng. Ngay cả hắn cực kỳ cho rằng nhất vì kiêu ngạo tinh thần lực, đều một mảnh hỗn độn, muốn tuyên chuyển thời gian kim cùng xanh biết phía trên che một tầng nhàn nhạt sương mù xám. Đến bỏ ra so với ngày thường hơn tinh thần, mới có thể tuyên chuyển một điểm. Hứa Di trong lòng tự đủ đây vẫn chỉ là tuyệt đối suy yếu, vạn nhất có ngày toát ra cái tuyệt đối phong cấm, mình cũng đến đào cái động ẩn núp đi. Tu hành là cũng được, chỉ là tốc độ nếu so với phía trước chậm quá nhiều. Từ khi học được thập nhị hang tâm pháp về sau, hắn dù cho đơn thuần hấp thu linh khí, tốc độ đều cùng sử dụng linh thạch không sai biệt lắm, quá trình được kêu là một cái sung sướng vui vẻ. Có thể tuyệt đối suy yếu soát đi ra về sau, lập tức từ thập nhị hang về tới lúc trước 4 hang thời đại. Loại này chênh lệch để cho Hứa Di tương đối bất đắc dĩ. Tại chiến viện đoạn thời gian kia, hắn thông qua 525 quyền hạn chọn đọc tài liệu quá lớn số lượng tư liệu, cũng không thể từ trong tìm đến bất luận cái gì manh mối. Cũng hỏi qua Hoàng Nhạc trong sở còn có hay không có giữ bí mật trình độ cao hơn tin tức cùng điện tịch. Lão Hoàng trả lời là giữ bí mật tin tức có. Hứa Di tạm thời còn không có quyền hạn đi đọc, thế nhưng đối với hắn giữ bí mật điện tịch thật không có. đã đem tất cả có thể tu hành kinh văn cùng điện tịch quyền hạn toàn bộ thả cho Hứa Di. Nói cách khác, Hứa Di muốn từ 525 tìm đến manh mối, ít nhất hiện tại là không thể nào. Buổi sáng Đồng Bội Vân cùng Thẩm Thục Trinh hai cái chiến sĩ thi đua dùng tối hôm qua còn lại nguyên liệu nấu ăn làm đống nhiên bữa sáng. Bí cảnh cùng bên ngoài khác biệt, phải thời khắc cam đoan chắc bụng cảm giác, bởi vì không phải là tùy thời đều có thể ăn vào đồ vật. Dù cho nơi đây tương đối an toàn, các nàng cũng đều nghiêm khắc dựa theo từ trên lớp học được tri thức cùng với Hứa Di chỉ điểm làm. Cho tới trưa đều bình an vô sự. Hứa Di chỗ nào cũng không có đi, Lôi Quý Thành dẫn dắt mọi người thu thập một chút dược liệu trở về, nhưng lúc đến trên tư liệu chứng kiến những cái kia quý báo dược liệu thì là một cây đều không nhìn thấy. Đội trưởng, ta đại khái dò xét một cái, ước chừng 9 km bên ngoài một mảnh vùng núi có tuyết lân đàn sói hoạt động qua tung tích, chúng ta có muốn đi hay không săn vài đầu trở về? Từ khi tối hôm qua ăn xong nữ đội trưởng bọn hắn đầu kia tuyết lân thịt sói về sau, mọi người liền đều mượn loại này mỹ thực. Đặc biệt là Lâm Hữu Sơn, đối với tuyết lân da sói rất là thèm thuồng, muốn làm mấy bộ giáp da. Theo hắn thuyết pháp là thứ này có thể ngăn cản súng ngắn viên đạn cùng 6 tầng 7 trở xuống manh thú móng đuôi sắc bén. Hứa Di không có cự tuyệt, để cho Lôi Quý Thành mang theo Lâm Hữu Sơn, các anh đạo, Triệu Vũ Tiêu, Tôn Ngự Phong cùng với Thẩm Thục Trinh cùng Đường Duyệt Khê. Hắn và đồng đội Vân giữ nhà. Thẩm Thục Trinh cùng Đường Duyệt Khê là chủ động yêu cầu cùng một chỗ. Hai nữ sinh một mặt hy vọng có thể đi theo căng căng kinh nghiệm chiến đấu, một phương diện khác cũng là hy vọng có thể tìm kiếm một chút chân quý khoáng thạch. Thẩm Thục Trinh ưa thích luyện khí, đối với phương diện này tri thức dự trữ vô cùng phong phú, Đường Duyệt Khê tức thì là từ nhỏ đi học rất hô tạp. Sương hô cũng từ tiểu công chúa biến thành cùng Hứa Di đồng dạng bảo tàng đồng học. Nếu như nói Hứa Di là hoang dã lĩnh vực chuyên gia, cái kia Đường Duyệt Khê chính là điển hình học viện phái người có quyền. Mọi người đi rồi, hai người tại trong căn cứ đóng giữ. Đồng đội Vân nhìn xem Hứa Di tựa hồ có chút lười biếng, có chút quan tâm mà hỏi, rất ít gặp ngươi như vậy, là không thoải mái sao? Dù cho không làm đội trưởng, đồng đội Vân vẫn như cũ rất có đại tỷ phàm mà, hàng ngày vẫn như cũ chiếu cố những người khác. Hứa Di cười cười, nói ra, bao nhiêu có chút. Đồng đội Vân suy nghĩ một chút, nói ra, Trương Kỳ chết với ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi không muốn vì vậy mà tự trách. Hứa Di sửng sốt phía dưới, nói ra, ta nói bất tỉ, ngươi có chút quá coi trọng ta đi. Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, ta chính là cái loại này mềm lòng thiện lương lạm người tốt sao? Không phải sao? Đồng đội Vân nhíu môi, sự tình phát sinh ở trên người của ngươi, mọi người cũng không thật nhiều nói cái gì, Vũ Tiêu cùng Ngự Phong đều lén lút cùng ta nói rồi không chỉ một lần, đổi lại bọn hắn bị Trương Kỳ như vậy nhà bảo, sớm liền không nhịn được độc thủ. Lúc ấy không phải là đánh không lại đi. Hứa Di nói ra, ngươi đến, ta hỏi qua đường đường. Nàng nói ngươi bây giờ là toàn bộ đoàn trong đội người lợi hại nhất. Đồng đội Vân nhìn xem hắn, còn có, phía trước tại học viện ngươi hành hung Trương Kỳ lần kia, hắn tuy rằng nhịn được vô dụng linh lực đánh với ngươi, nhưng là đang dùng linh lực phòng ngự tình huống phía dưới vẫn như cũ bị ngươi đánh tơi bời. Hứa Di không có lại giải thích cái gì, kỳ thật bên người mấy cái tiểu đồng bọn đều rất thông minh. Nếu như không phải là trận kia cải biến người khác sinh một cảnh, đoán chừng song phương chỉ sẽ càng lúc càng xa. Trường cấp 33 năm khả năng chính là song phương trong lúc đó duy nhất cùng xuất hiện rồi. Đồng đội Vân cũng không có cùng hắn trò chuyện bao lâu, rất nhanh liền bắt đầu công việc lu đủ lên. Đại bộ phận nữ nhân tựa hồ trời sinh đều có công việc quản gia bản năng. Cho dù là loại này đã định trước ở không được quá lâu nơi trú quân, cũng muốn tìm kiếm nghị cách khiến nó nhìn qua như một cái gia. Ngày hôm qua bọn hắn xây dựng nhà này, nhà gỗ ước chừng hơn 100 bình phương, chính giữa dùng tấm ván gỗ cách, nam sinh nữ sinh tất cả chiếm một nửa không gian. Bên trong cũng đơn giản cài đặt một cái, cam đoan mỗi người đều có thể có một cái độc lập tiểu không gian. Đồng đội Vân lúc này ngay tại trong trong ngoài ngoài quét dọn. Hứa Di ngồi ở một chương ngày hôm qua tiện tay làm ra ghế nằm bên trên, trong tay tiểu trà mới bên trên để đó một ly Vân tỷ tỷ vừa cho hắn pha trà ngon. Thật đúng là đừng nói, loại này trộm đến phủ sinh nửa ngày rảnh rỗi cảm giác cũng rất không tệ. Nhìn xem cái này chút tinh xảo đồ dùng trong nhà, phòng ốc cái kia đẹp đẽ đâu cùng, Hứa Di nỗ lực hồi tưởng ngày hôm qua tuyệt đối kiến trúc sư thời gian trạng thái. Đại khái quá trình vẫn có thể nhớ tới, nhưng trong đó một chút chi tiết để cho hắn hiện tại trùng lặp một lần, cảm giác đã hoàn toàn làm không ra. Bất quá có một chút, khẳng định so với trước cái gì cũng không biết thời điểm mạnh mẽ, không dám nói là chuyên nghiệp thợ mộc, ít nhất cũng là nhập môn cấp. Cảm giác mình cái này lực lượng giống như là một loại rất đặc thù thể nghiệm sau đó. Giai điểm kinh nghiệm editor. Sau đó vô luận tốt hay vẫn là hỏng, đều muốn thể nghiệm một lần. Một cái vô cùng không rời đầu ý niệm đột nhiên hiện lên tại Hứa Di trong đầu ở giữa, nếu thật là như vậy, cái kia sẽ không phải còn có tuyệt đối mất vợ hay chồng loại này thuộc tính đi. Cái này ni mã nếu là thật có, cái kia mình đời này cũng không dám kết hôn. Không phải vậy chẳng phải là tại hại người sao? Cũng hoặc là cái gì tuyệt đối lao bà mất vợ hay chồng. Cỏ, thực mẹ nó nhàm chán. Người quả nhiên tại suy yếu thời điểm liền dễ dàng muốn đông muốn tây. Đại gia, giúp một việc chứ. Qua bên kia chuẩn bị nước trở về. Đồng đội Vân trong tay mang theo cái khăn lau. Trên trán mang theo chút mồ hôi, bó sát người sau lưng làm cho nàng phơi bày hải nạn bách xuyên trạng thái, đang nhìn xem hắn. Đi. Hứa Di thống khoái đáp ứng, đứng dậy cầm lên thùng gỗ, suy yếu không phải là lười biếng, không đến nổi ngay cả chuẩn bị nước đều không làm được. Bất quá vẫn là nhắc nhở đồng đội Vân một câu, ta nói tỉ tỉ, ngươi tốt nhất đổi đổi loại này thích sạch sẽ thói quen, đừng đem bí cảnh đương ra. Đồng đội Vân hừ một tiếng cũng không có cãi lại, có chút nghi hoặc nhìn Hứa Di hơi có vẻ phù phiếm bước chân, trong lòng tự nhủ hắn hôm nay trạng thái quả thật có điểm không thích hợp. Tại sao có thể như vậy? Sẽ không phải là nghĩ đến trong truyền thuyết nam sinh sẽ mình làm một ít chuyện, đồng sinh đẹp đồng học sắc mặt có chút thường đỏ, phun chính mình một cái. Sau đó lặng lẽ từ trên thân lấy ra một bả hạt giống, lặng lẽ cuốn trụ sở của bọn hắn ném đi một vòng mà. Thúc giục tinh thần lực lượng tuân hướng những cái kia hạt giống. Sau một khắc, thần kỳ một màn xuất hiện. Rất nhiều đằng mạn thực vật bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, thời gian qua một lát liền gần như đưa bọn họ toàn bộ căn cứ cho bao vây lại, chỉ để lại Hứa Di vừa mới đi ra ngoài thời điểm một đạo cửa nhỏ. Khi hỉ, đợi chút nữa trở về dọa ngươi nhảy dựng. Róc rách bờ suối chảy. Sở Bích Quân lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng Hứa Di, nói ra, công tử, ngươi vị này đồng học cam hiểu một hệ pháp thuật, rất lợi hại đây. A. Hứa Di sửng sốt một chút, có chút không dám tin quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hơn 10 mét bên ngoài, đã nhìn không thấy cái kia tòa nhà đẹp đẽ nhà gỗ. Hắn có chút kinh ngạc, cũng có chút ngoài ý muốn. Phía trước trên đường tới bên trên, mọi người đề cập chuyển hệ sự tình, bao gồm Đường Việt Khê đều nói nàng càng ưa thích pháp trận. Nữ sinh ở giữa chỉ có Đồng Bội Vân không có lên tiếng, rõ ràng cho thấy muốn tiếp tục lưu lại chiến viện bên này. Hắn còn tưởng rằng vị này lớn bọn hắn một tuổi, tính cách ngay thẳng tính khí nóng nảy tiểu tỷ tỷ cũng là Tôn Ngự Phong cái loại này mang theo đao liền chém, lại không nghĩ lại có khối pháp tu tâm. Nhìn qua thực lực còn không yếu, chính là quay đầu lại còn phải tìm cơ hội làm cho các nàng minh bạch, tại bí cảnh bên trong tùy tiện lãng phí linh lực là một kiện rất chết người sự tình. Công tử, nàng cũng rất đẹp, có tư cách đi theo người bên người. Sở Bích Quân lại nói, Hứa Di lợi dụng ngày hôm qua ở chỗ này tạo ra một cái thác nước nhỏ rất nhanh đem nước tiếp đầy, có chút im lặng mà nói, ít bắt ngươi những cái kia tư tưởng phong kiến tàn hại ta đây loại ngây thơ thiếu niên. Sở Bích Quân cười khanh khách hai tiếng nói ra, công tử cửa không đúng tâm, cũng không tin ngươi không muốn bên người mỹ nữ bao quanh. Hiện tại không phải là sao? Hứa Di mang theo thùng gỗ, vừa muốn đi, đột nhiên khẽ cau mày. Vừa mới trong lòng của hắn dâng lên một cỗ báo động, vốn cũng không có hiển hóa đi ra Sở Bích Quân lần này phản ứng so với hắn phải nhanh, trong nháy mắt liền hướng phía rừng cây chỗ sâu cấp tốc thổi đi. Gần như ngay tại sau một khắc, chỗ rừng sâu chuyển đến một hồi động tĩnh, đón lấy liền vang lên vài tiếng mũi tên tiếng xé gió. Hơn 10 mét bên ngoài bị đằng mạn vây quanh căn cứ lối vào, Đồng Bội Vân mang theo một chi súng tiểu liên liền đi ra, giấu ở một cây đại thụ đằng sau, cảnh giác mà nhìn về bên kia. Đồng thời có chút khẩn trương nhìn về phía Hứa Di phương hướng. Hứa Di tiện tay từ ngân sắc lược trong không gian lấy ra mấy quả cao bạo lựu đạn, phất tay ra hiệu Đồng Bội Vân giấu kỹ. Sau đó lặng lẽ chuyển động bước chân, trốn ở một khối lớn thạch hậu trước mặt. Trong lòng âm thầm kiếp sợ, nghe thanh âm, cái kia rõ ràng là người. Chẳng lẽ chỗ này bí cảnh bên trong còn có người ngoài? Chương 73. Bị tập kích thứ nhất, rất nhiều cỡ lớn bí cảnh không gian đều không chỉ một cái cửa vào. Thứ hai, chiến viện học sinh bí cảnh rèn luyện từ trước đến nay giữ bí mật, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ tiết lộ bí mật khả năng. Thứ ba, có cái khác dân gian mạo hiểm đoàn đội đánh bậy đánh bạ tiến nhập nơi này, vừa vặn gặp được. Thứ tư, là cùng vì chiến viện đồng học ngẫu nhiên ngộ nhập nơi đây, sau đó thấy hơi tiền nổi máu tham. Cuối cùng một loại khả năng tính chất thấp nhất, suy cho cùng coi như là trường kỳ cái loại người này cũng đều biết không thể quang minh chính đại tập kích đồng học. Những người khác lại không đốc, đã không oán không kiều, lại không có phát hiện cái gì đỉnh cấp bảo bối, không có đạo lý chạy tới đánh lén. Hứa Di nhanh chóng chuyển động đầu tự hỏi, nghĩ ngợi trong rừng rậm những người kia thân phận, có thể làm cho hắn trong lòng báo động, có thể làm cho Sở Bích Quân nhanh chóng làm ra phản ứng, thật lớn có thể là lai giả bất thiện. Hắn thậm chí trong nháy mắt nghĩ tới Diêu thị người, trên người hắn có ánh nguyệt đại lão cho đồng tiền, trên lý luận rất không có khả năng bị nhìn chằm chằm vào, có thể nếu như đối phương là nhìn chằm chằm vào chiến viện những người khác đâu. Loại này khác thứ nguyên không gian, quả thực là giết người diệt khẩu nơi tốt. Trương Kỳ biết rõ, hắn cũng biết, địch nhân biết chắc nói. Hắn cũng không phải rất lo lắng Sở Bích Quân, cái loại này thuần túy tinh thần thể, trừ phi sát lại rất gần, hoặc là đối phương cũng có giống như hắn ngày như vậy sinh tinh thần lực siêu cường người có thể trực tiếp trông thấy, nếu không muốn làm bị thương nàng không dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe đến một trung niên nhân tiếng nói vang lên, chiến viện học sinh. Giao ra các ngươi nơi trú quân tất cả vật chất, cam đoan không làm thương hại các ngươi. Thật sự là dân gian mạo hiểm đoàn. Hứa Di không có lên tiếng, bên kia Đồng Bội Vân đồng dạng cũng không có ngốc đến chủ động mở miệng phân thượng. Ha ha, bọn này tiểu gia hỏa còn rất giàu hoạt cái khác mang theo vài phần trêu tức thanh âm truyền đến, không cần phải sợ, chúng ta tuy rằng không phải là cái gì người tốt, nhưng cũng không muốn cùng tu đại chiến viện kết thủ, chỉ là không có tài nguyên rồi, khuyết thiếu súng ống đạn dược, các tiểu bằng hữu có thể hay không đáng thương chúng ta, trợ giúp một điểm. Lúc này, rừng rậm ở giữa, mấy cái trang bị tinh xảo tu hành giả, ăn mặc áo chống đạn, trên đầu mang theo bao phủ toàn bộ đầu đặc thù mũ giáp, đang riêng phần mình trốn ở phía sau đại thụ. Vừa nói chuyện, một bên giày đặc lẫn nhau đập vào thủ thế. Trên tay phần lớn mang theo thương, một số nhỏ cầm lấy vũ khí lạnh, còn có một cái nắm lấy cung tiễn ngẩng đầu bốn phía tìm tòi. Vừa mới bắn ra một mũi tên người chính là hắn. Cung tiễn thủ tinh thần lực đều rất mạnh. Vừa mới trong nháy mắt cảm ứng được một cô đáng sợ tinh thần năng lượng tại ở gần, một cô mãnh liệt sát ý chỉ hướng hắn, vô thức một mũi tên bắn đi ra. Kết quả bắn cái không, còn kinh động đến nơi chú quân bên này người. Sở Bích Quân nhanh chóng trở lại Hứa Di bên cạnh, dùng sóng tinh thần động báo cho đối phương cụ thể tin tức. Tổng cộng 6 người, thân thủ đều không yếu. Ngươi giấu kỹ, đừng ra đến. Hứa Di đáp lại nói. Sở Bích Quân có chút do dự, cùng chỉ phát giác được Hứa Di có chút không thích hợp Đồng Đội Vân khác biệt, nàng cùng Hứa Di trong lúc đó có linh hồn khế ước, có thể càng thêm rõ ràng cảm ứng được Hứa Di lúc này trạng thái, tựa hồ ở vào một loại mãnh liệt suy yếu ở giữa. Công tử, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cẩn thận không để cho người khác phát hiện. Vậy cũng không được, ngày hôm qua Trương Kỳ vừa mới chết, hôm nay bên cạnh ta liền xuất hiện cái tinh thần lực lượng cường đại trợ thủ, ngươi trước trốn đi, thật muốn thời gian nguy hiểm trở ra, cũng có thể xuất kỳ bất ý. Hắn cũng không rõ ràng lắm đám người kia lai lịch, vạn nhất là nội ứng cấu kết tới đây. Tại Hứa Di kiên trì phía dưới, Sở Bích Quân cuối cùng trở lại ngân sắc lược, nhưng là thời khắc lưu ý lấy động tĩnh bên ngoài. Hứa Di nghiến răng thử thúc dục tinh thần lực, có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn như cũ có thể nghĩ đến dấu ở phía sau đại thụ đồng bội vân. Không muốn hành động thiếu suy nghĩ, che đậy trên thân nguồn nhiệt, nếu như ngươi còn có tinh thần lực, đợi chút nữa độc thủ, ngươi chỉ cần làm một chuyện, chính là lợi dụng đủ loại nhánh cây cuốn lấy những người kia, không cần thật chặt, bó tay bó chân hành động bất tiện là được. Truyền lại xong cái này ý niệm, Hứa Di cái trán cũng đã hiện ra một tầng mồ hôi. Trong lòng thầm mắng đây cũng quá đúng dịp, hôm nay nếu là soát cái lợi hại thuộc tính, đối phương đám người kia chính hắn có thể cho làm đi. Như bây giờ, quả thực là đang cho hắn vô hạn bên trên cường độ. Đối phương thấy nơi chú quân nơi đây thủy chung không có động tĩnh, dẫn đầu tiện tay ném ra cái cỡ nhỏ vô nhân cơ, hướng phía doanh địa bay đi. Không thể hiểu rất khá lợi dụng hiện đại hóa khoa học kỹ thuật trang bị mạo hiểm đoàn không phải là hợp cách mạo hiểm đoàn. Vô nhân cơ vừa bay ra ngoài, đã bị trên một cây đại thụ cảnh giống như là trong lúc vô tình cho cuốn lấy. Xoạch một tiếng đi rơi trên mặt đất. Thao tác thành viên thử khiến nó lần thứ hai bay lên, kết quả máy bay nhỏ chỉ là phát ra ông ông thanh vang, nhưng không cách nào lần thứ hai cất cánh. Bọn hắn cũng không hoài nghi, lại ném ra tới một cái này lại mất. Làm thứ ba cái cỡ nhỏ điều tra vô nhân cơ cũng rất xuống thời điểm, đám người kia rốt cuộc ý thức được sự tình không đơn giản. Không phải là ngẫu nhiên, mà là có người trong âm thầm dở trò quỷ. Sau đó cầm đầu người vung tay lên, 6 người hiện lên hình quạt hướng phía nơi chú quân vây quanh qua. Có người thậm chí lấy ra lựu đạn, chuẩn bị trước ném qua một cái lại nói. Hứa Di lúc này lợi dụng đủ loại công sự che chắn, đã tới gần đến đám người kia 20 mấy mét nơi khác phương hướng. Lặng yên không một tiếng động kéo ra một quả lựu đạn đảm bảo, thoáng dừng lại một chút, sau đó hướng phía cái hướng kia hung hăng ném qua. Tuyệt đối suy yếu tu hành giả, cũng mạnh hơn người bình thường. Hơn 20 mét khoảng cách chớp mắt là tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Người nọ tại chỗ đã bị nổ bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên một thân cây, áo chống đạn căn bản ngăn không được cao bạo lựu đạn bạo tạc uy lực, lồng ngực một mảnh huyết nục mơ hồ, mắt thấy liền không sống nổi. Còn lại 5 người giận dữ không kiểm soát, bốn cây, một mũi tên, trong chốc lát hướng phía Hứa Di bên này phóng tới. Mà Hứa Di tại ném ra lựu đạn trong nháy mắt, cũng đã trốn đến bên cạnh, khoảng cách 5 người khoảng cách biến thành 15-16 mét. Nhẹ nhàng kéo ra một cái khác mai lựu đạn đảm bảo, chiếu vào cái kia cung tiễn thủ liền chạy qua. Loại này tùng lâm hoàn cảnh, im hơi lặng tiếng cung tiễn thậm chí so với thương còn muốn nguy hiểm. Cái này cung tiễn thủ cũng không đơn giản, tại lựu đạn hướng hắn quăng ra trong nháy mắt, thân hình bay lên trời. Này cái lựu đạn không bạo, sinh ra sóng xung kích cũng không làm bị thương đối phương 5 người. Bất quá theo sát phía sau, Hứa Di súng ngắn viên đạn cũng đã bay ra khỏi nòng súng. Hắn cũng không có trông chờ viên thứ hai lựu đạn có thể nổ đến cái kia cung tiễn thủ, chỉ là bức đối phương nhảy lấy đà. Ba ba ba, liên tiếp mấy tiếng súng vang, cung tiễn thủ hai cánh tay cùng một cái đại thối trúng đạn, từ không trung hung hăng ngã rơi xuống mặt đất, phát ra kêu rên, triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Hứa Di nơi đây cũng bị tập hỏa, liền dây băng đạn lựu đạn, tiếng nổ vang không ngừng. Bên kia đồng đội Vân coi như là nhớ kỹ Hứa Di lời nói, vô dụng tôi thương, lặng lẽ hướng bên kia di chuyển thân thể, thúc giục tinh thần lực, để cho lùm cây giống như là đột nhiên sống lại, hướng về còn lại 4 người quân đi vòng qua. Thảo, đối phương có pháp tu, cẩn thận một chút, cách đây chút bụi cỏ xa một chút. Hứa Di tức thì thừa cơ biến mất tại vừa mới vị trí, trên thân máu tươi chảy ròng. Đó là lựu đạn mảnh đạn vẽ ra đến vết thương. Lúc này ánh mắt của hắn một mảnh băng lãnh, dù cho trạng thái bị áp chế đến mức tận cùng, cũng sốc lại 120 phân tinh thần. Coi như là quyết định không được bản thân trạng thái, cũng muốn sử dụng cường đại ý chí đi chiến đấu. Không đến đỉnh chỉ hô hấp một khắc này, thì quyết không thể nói buông tha. Bên kia đồng đội Vân lúc này vô cùng hối hận, lúc trước không nên vẽ rắn thêm chân lãng phí rất nhiều tinh thần lực chế tạo đằng mạn bình chướng. Thứ này tại bí cảnh không thể nói không hề có tác dụng, nhưng là thật sự ý nghĩa không lớn. Nàng giấu ở một cây đại thụ đằng sau, ôm thật chặt trong ngực thương, bởi vì khẩn trương, trong lòng bàn tay đều có chút xuất mồ hôi. Nàng hiện tại lo lắng nhất hay vẫn là Hứa Di, có thể lại không rõ ràng lắm tình huống bên kia, nội tâm thập phần dày vò. Ba 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 đùng. An gắn ống ham thanh tiếng súng lần thứ hai truyền đến. Thanh âm không lớn, nhưng lại nghe được người hãi hùng kiếp vía. Giấu kỹ chính mình, không cần phải sợ, chỉ cần có cơ hội sẽ dùng thuật pháp ràng buộc ở đối phương, nhưng ngàn bạn không cho phép bạo lộ. Đồng đội Vân tinh thần trong thức hải lần thứ hai truyền đến Hứa Di thanh âm. Đồng đội Vân dùng sức mí môi, chậm rãi cầm ra một bả cỏ, đặt ở trong miệng chậm rãi bắt đầu nhai nướt. Đây là một loại có thể khôi phục tinh thần lực thảo dược, vô cùng khó ăn. Đổi lại ngày thường làm cho nàng giống như mã đồng dạng sinh nhai nghĩ cùng đừng nghĩ, lúc này nhưng là không chút do dự. Còn lại 4 người này tất cả đều kinh nghiệm phong phú, dù cho tổn thất 2 cái đồng đội cũng chưa biểu hiện ra cái gì bối rối. Phân biệt từ 4 cái phương vị, một người phụ trách dùng hỏa lực hấp dẫn Hứa Di lực chú ý, 3 người khác chậm rãi từ 3 phương hướng hướng về Hứa Di bên này tìm được đến đây đến. Đồng thời đều cẩn thận tránh đi những cái kia có thể bị pháp tu lợi dụng lùm cây, mở ra trí năng kính mắt nóng thành giống như công năng. Hứa Di thủy chung che đậy trên thân linh lực ba động, ẩn thân tại một khối đá lớn đằng sau, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, súng trong tay chậm rãi điều chỉnh góc độ. Phanh! Hắn bóp cò nổ súng. Hơn 20 mét bên ngoài lập tức truyền đến hét thảm một tiếng. Cái kia phụ trách hấp dẫn hắn lực chú ý người một cái bắp chân bị sinh sôi đánh nát. Đát đát đát. Ầm ầm. Tiếng súng cùng lựu đạn nổ vang lập tức tại Hứa Di nơi đây vang lên. Hứa Di ẩn thân cự thạch đều bị nổ vỡ ra khe hở. Bị tạc đứng lên bùn đất thiếu chút nữa đem trốn ở lớn thạch hậu trước mặt Hứa Di trực tiếp chôn. Dù cho đeo đặc thù hai nghe, mãnh liệt bạo tạc vẫn như cũ để cho hắn trời đất quay cuồng. Hắn cắn răng, gượng chống suy yếu thân thể đối với một cái dùng lựu đạn mở đường, không ngừng dùng đại thụ với tư cách công sự che chắn người lần thứ hai nổ súng xạ kích. Phanh phanh phanh. Liên tiếp 3 phát, toàn bộ đánh vào viên kia đại thụ đồng nhất chỗ, phía sau cây trước mặt người kêu lên một tiếng đau đớn, một cái lảo đảo té trên mặt đất. Hắn thương pháp rất lợi hại, đặc biệt hướng chúng ta không có phòng hộ chỗ đánh. Phanh phanh phanh. Lại là ba tiếng súng vang lên, đang tại cảnh cáo đồng bạn người này lộ ra một tay bị đánh đến nát vụn. Phát ra thê lương kêu thảm thiết. Hứa Di bên này cũng rất thảm, lọt vào còn lại hai người điền cuồng hỏa lực áp chế. Cứ việc đồng dạng ăn mặc chống đạn sau lưng, nhưng lộ ra cánh tay chân không thể tránh khỏi bị mảnh đạn cắt làm bị thương. Bạo tạc chỗ sinh ra mãnh liệt sóng xung kích cũng làm cho đầu hắn nao từng đợt kịch liệt mê muội. Đổi lại người bình thường, sớm đã mất đi năng lực chiến đấu. Sở Bích Quân đã đi ra, dùng sức đem Hứa Di kéo dài tới tương đối an toàn tảng đá đằng sau. Đồng thời trong tay mang theo kiếm, tùy thời chuẩn bị dốc sức liều mạng. A. Đúng lúc này, còn lại hai người kia làm một người trong đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bị một cái từ trên cây rủ xuống đến đằng mạn cho gắt gao cuốn lấy, một người khác cũng đồng dạng bị dưới chân sinh ra đằng mạn cho trói bên trên. Hai người trong nháy mắt buộc phát ra mãnh liệt linh lực, đem đằng mạn nứt vỡ. Nhưng cũng là trong nháy mắt này, chỉ thấy một cái dáng người cao gầy gợi cảm, nhưng thất khiếu chảy máu cô nương trong tay bưng một cái súng tiểu liên, điên cuồng hướng của bọn hắn nổ súng. Chương 74. Tổ chức sát thủ ta cầm. A. Hai người trong lúc đội vã căn bản chẳng quan tâm phản kích, buộc phát ra tất cả linh lực tạo thành màn sáng phòng hộ thân thể hướng hai bên bay tứ tung. Phanh phanh. Hai tiếng súng vang. Hai viên đạn bắn ra, trong đó một viên tinh chuẩn mệnh trung một người lại thối, đối phương hét thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Thế nhưng mặt khác một viên lại đánh hụt. Chỉ có thể nói Hứa Di hiện tại trạng thái quá tệ rồi. Đúng lúc này, bên kia đồng đội Vân lại động tác mau lẹ, hướng phía cuối cùng người nọ vào tới. Đừng đuổi. Đát 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 đát. Tinh thần lực cũng một số gần như suy kiệt Hứa Di gào to cùng tiếng súng đồng thời truyền đến. Trong hai nghe sau một khắc truyền đến đồng đội Vân hơi thở dốc thanh âm, không sao, đánh chết. Hô. Hứa Di thở dài một hơi, cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. Sở Bích Quân, lưu lại một cái người sống, còn lại toàn bộ giết, dùng súng. Siêu. Sở Bích Quân giống như trận gió tựa như bay ra ngoài, không có hiển hóa, nhặt lên Hứa Di thương. Ngắn ngủn mấy giây, liên tiếp ba tiếng súng vang lên. Ba người bị đánh gục. Tại đồng đội Vân chạy tới phía trước, khẩu súng lại ném cho Hứa Di, tiến vào ngân sát lược. Công tử, liền thừa cái kia cung tiễn thủ rồi, đang tại ra bên ngoài bò. Đồng đội Vân lảo đảo vọt tới Hứa Di trước mặt, muốn xoay người đem hắn đỡ dậy đến, nhưng là hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã tại trên thân thể Hứa Di. Lần thứ nhất tự tay giết người đồng sinh đẹp đồng học rốt cuộc tan vỡ, nhịn không được nghẹn nào, thật xin lỗi, đều tại ta. Hí. Hứa Di ngược lại hít một hơi khí lạnh, đừng đội phát tiết tâm tình, còn có cái cung tiễn thủ không chết đây. Đồng đội Vân nghẹn nào nói, ta không còn khí lực, không đứng dậy nổi. Cô nương này lúc này diện mạo thập phần chật vật, thất khiếu ra bên ngoài chảy máu, hai mắt đỏ thẫm, là cưỡng ép vận dụng tinh thần lực trô dẫn đến. Hứa Di cũng rất suy yếu, trên thân máu tươi chảy ròng, từ trong túi tiền cầm ra phía trước Tần Duệ chạy cho ra bình sứ nhỏ. Một tia ý thức đem bên trong hồi nguyên đan toàn bộ đổ ra, nắm lên một bả hướng trong miệng đồng đội Vân lấp đầy. Ăn. Đồng đội Vân bên cạnh khóc bên cạnh nghe lời hé miệng, còn lại bị Hứa Di rót vào chính mình trong miệng, sau đó miệng lớn thở hổn hển, thúc giục tâm pháp đi tiêu hóa. 70-80 mét bên ngoài, cung tiến thủ vẫn còn ở rất nỗ lực ra bên ngoài bò. Quá thảm. Bọn hắn 6 cái đối phó 2 cái học sinh, gần như toàn quân bị diệt. Cái này là trước kia vô luận như thế nào đều nghĩ không ra kết quả. Đặc biệt là đây là một hồi có nhằm vào ám sát. Vô luận như thế nào ta đều nhất định phải sống sót chạy đi. Trong hai nghe đồng bạn thanh âm đã triệt để biến mất, trong rừng rậm tiếng súng cũng đình chỉ. Hắn biết rõ, những người khác có lẽ đều chết hết. Một đám sinh viên mới vào năm thứ nhất, làm sao có thể có thực lực đáng sợ như thế? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Đừng tới đây, không phải vậy liền đồng pi bu. Phanh. Một tiếng súng vang, đem hắn mặt khác một chân cũng cho đánh xuyên qua rồi. Cung tiễn thủ hét thảm một tiếng. Móng luốt cũng không có, ngươi lấy cái gì cùng ta đồng quy vu tận. Hai mắt đỏ thâm Hứa Di thở hồng hộc đứng ở đó. Sống sót sau hai nạn Hứa Di cũng rốt cuộc hoàn toàn nghĩ thông suốt tiêu cực thuộc tính ý nghĩa. Nó đương nhiên không tốt. Không ai ưa thích. Nhưng đây cũng là một loại chân chính sinh tử ma luyện. Trong ngộng cảnh rèn luyện cùng tử vong, tuy rằng khắc sâu ấn tượng, có thể cuối cùng vẫn có chút hư nhược. Con người làm ra chế tạo cương thi bí cảnh chỉ mang đến cho hắn nguy hiểm nhưng lại chưa thực đang lúc tuyệt vọng. Chỉ có vừa mới, coi như là trước tiên phái ra Sở Bích Quân, cũng không dám cam đoan hắn và đồng đội Vân nhất định còn có thể sống sót. Mà bây giờ, từ quỷ môn quan khẩu đi một lần cảm giác, là như vậy chân thật, vĩnh viễn đều không thể quên được. Lao tử như vậy cũng có thể làm lật một đám người bọn ngươi, trạng thái bình thường phía dưới, giết các ngươi như là giết gà. Hứa Di vẫn như cũng lợi dụng cây cối với tư cách công sự che chắn, chậm rãi tiếp cận cùng tiến thủ. Tựa hồ cảm thấy có chút không an toàn, lại bằng bằng hai phát, đem đã nằm dạp trên mặt đất bất động cùng tiến thủ hai cái cánh tay triệt để đánh nát. Thân là nhất đại chiến viện, cho các học sinh phân phối súng ống cũng đều là đỉnh cấp, không chỉ xạ tốc nhanh, viên đạn uy lực cũng là cực lớn. Cung tiễn thủ phát ra không thuộc mình kêu thảm thiết, người hay vẫn là người sao? Cho ta thoải mái một chút. Cái kia không có khả năng. Hứa Di mang theo súng, khập khiễng đi đến cung tiễn thủ bên cạnh, trước dùng tốc độ nhanh nhất đem trên người hắn tất cả gặp nguy hiểm đồ vật đều cho thao xuống. Sau đó dùng báng súng hung hăng đánh tới hướng đối phương mặt nạ bảo hộ. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Cung tiễn thủ không ngừng phát ra kêu rên, thanh âm đều triệt để biến hình, vậy hắn mẹ là có cơ quan. Loảng xoảng. Mặt nạ bảo hộ bị sinh sôi đập bể. Lộ ra bên trong một chương 27-28 tuổi thanh niên nam tử khuôn mặt, nhìn về phía Hứa Di ánh mắt sợ hãi mà lại tuyệt vọng. Đầu đầy mồ hôi, suy yếu đến cực điểm Hứa Di đặt mông ngồi tại hắn bên cạnh, hướng về phía bên kia lo lắng hắn, tập tễnh đi tới đồng đội Vân với tay, đến, hai ta cùng một chỗ tra xét hắn. Đồng đội Vân lúc này trạng thái rất kém cỏi, chán nản, còn khóc giống như con mèo nhỏ tựa như, tinh thần lực quá độ tiêu hao làm cho nàng đau đầu muốn nức. Nhưng là hay vẫn là cắn răng kiên trì đi đến bên người Hứa Di, đặt mông ngồi xuống, thân thể dựa vào tại trên thân thể Hứa Di, không nói một lời lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tứ chi chảy máu cung tiễn thủ. Nàng cực hận đám người kia. Chỉ nói vậy thôi, các ngươi là ai? Hứa Di sắc mặt bình tĩnh nhìn cung tiễn thủ hỏi. Cung tiễn thủ bảo trì trầm mặc. Đồng đội Vân dùng tay lau trán nói ra, bọn hắn trang bị như thế tinh xảo, khẳng định không phải bình thường mạo hiểm đoàn. Là đây, trên thân bộ này trang bị cũng không phải có thể dùng tiền mua đến đồ vật, để cho ta đoán xem. Hứa Di nhìn xem trong mắt đầy là không cam chịu cung tiễn thủ nói, mũ giáp hẳn là lệ quốc mới nhất khoản, không sai biệt lắm giá trị 500 đến 800 linh thạch, trên thân áo chống đạn. Trong tay hắn xuất hiện một bả sắc bén dao găm, nhẹ nhàng tại cung tiễn thủ trên thân tìm kiếm, không biết. Đồng đội Vân nói, xem biểu dáng hẳn là Bách Hoa quốc bên kia. Phương diện này còn phải xem nữ sinh, Hứa Di vẻ mặt bội phục, nhìn xem cung tiễn thủ tiếp tục nói, liền chết như vậy, cảm tâm sao? Người còn trẻ như vậy đây. Cung tiễn thủ lúc này đã không gì sánh được suy yếu, lại như cũng phát ra một tiếng cười nhạo, trong miệng phun ra một búng máu bọt. Loại người như ngươi mắt con biết cái gì? Lão tử ngủ qua các đại chiến viện học sinh nữ đều có 10 cái, chết cũng không tiếc. Đồng đội Vân ánh mắt phát lạnh, dù cho trạng thái không gì sánh được không xong, vẫn như cũ sinh ra một cô mãnh liệt sát âm. Hứa Di nói ra, bình tĩnh. Tại khi nói chuyện giơ tay chém xuống, hung hăng đâm vào cung tiễn thủ giữa hai chân. Đồng đội Vân trong nháy mắt ánh mắt trợ to. Ngao. Cung tiễn thủ phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết. Hắn nhị ca không có. Không hoàn chỉnh. Hứa Di từ trên thân lấy ra thuốc chữa thương phấn, bắt đầu lướng hắn cánh tay trên đùi cùng giữa hai chân rắc. Đây là trước khi lên đường, đặc biệt từ lãnh đạo chúng ta chỗ đó thuận tới tốt lắm đồ vật, trị liệu ngoại thương nhất tuyệt, vì vậy yên tâm, ngươi không chết được. Cung tiễn thủ trong cổ họng phát ra điên cuồng gào rú, ngươi tuổi còn nhỏ như thế nào như thế ác độc. Ta lúc trước xem qua một loại rất dọa người cổ đại hình pháp, gọi là lăng chỉ, ngươi nghe nói qua chứ? Chính là dùng đao từng mảnh đem trên người của ngươi thịt đều cắt bỏ, còn nhất định phải giữ lại một hơi không thể chết được. Hứa Di thở dài, đáng tiếc ta không có cao minh như vậy bản lĩnh, nhưng không quan hệ, ta có dược. Cảm tạ xã hội hiện đại tiên tiến thủ đoạn, cho ngươi cũng có thể hoàn mỹ hưởng thụ đến cái loại này tư vị. Hứa Di nói xong, lấy ra đao tại hắn trên đùi không chút lựa chọn tìm một đao, máu tươi lập tức chảy ra đến. Ngươi là ác ma. Cung tiễn thủ tan vỡ chú lên. Còn nói lời kia, là địch sẽ phải đẩy hứa hẹn địch tự giác, thua chính là thua, hai ta nếu rơi xuống trong tay các ngươi, hạ chàng lại có thể tốt hơn bao nhiêu đây. Hứa Di nhàn nhạt nói ra. Ta nói, ngươi cho ta thống khoái. Cung tiễn thủ mang theo khóc nước nợ cầu khẩn. Vậy thì chỉ nói vậy thôi, ta là người đặc biệt giảng đạo lý. Hứa Di nói xong, lại tìm một đao đi lên. Ta nói, ta hiện tại liền nói. Cung tiễn thủ kêu thảm, bắt đầu giảng thuật đứng lên. Hứa Di cùng đồng đội Vân sắc mặt cũng tùy theo trở nên nghiêm trọng đứng lên. 10 phút sau, Hứa Di một tay che kín cung tiễn thủ ánh mắt, áp đặt tại hắn động mạch cổ bên trên. Giết chết cái này người, hắn cũng gần như thoát lực. Hai người dùng hơn một giờ, mới cuối cùng quét dọn chiến trường, đem 6 cỗ thi thể toàn bộ vùi lấp đứng lên. Có thể sử dụng trang bị tức thì tất cả đều lưu lại. Sau đó không hẹn mà cùng đem chọn cái quá trình chiến đấu làm bản sao video trước làm dành trước, lại xóa bỏ. Đồng đội Vân lúc này đã khôi phục lại vài phần, rửa mặt, lại dùng khăn mặt cho Hứa Di lau mặt, băng bó vết thương. Làm xong đây hết thảy, thời gian đã qua giữa trưa, đến 1 giờ chiều nhiều. Nàng làm đống nhiên cơm trưa, hai người nếm qua về sau, đồng đội Vân nhìn về phía Hứa Di hỏi, hắn nói là sự thật sao? Tổ chức sát thủ. Cái đồ vật này tại đồng đội Vân nhận thức ở giữa khoảng cách thật sự quá xa vời. Qua tuy rằng cũng nghe qua chiến viện học sinh dễ dàng tao ngộ địch quốc ám sát, nhưng đại bộ phận đều phát sinh ở tốt nghiệp về sau tiến nhập các đại bí cảnh thời gian, mà bọn hắn bây giờ còn ở vào giữ bí mật trạng thái rèn luyện bên trong a. Nếu như nhất đại chiến viện bên trong bị người thẩm thấu đến loại tình trạng này, cái kia cũng không nên là bọn hắn cái này lần mới bắt đầu xảy ra vấn đề. Hứa Di nghĩ ngợi cùng tiễn thủ bàn giao đi ra tin tức, nói ra, chuyện này rất khó nói, nhưng đại khái tỷ lệ thật sự. Cái này là một đám trên thân không có bất kỳ chứng minh thân phận sát thủ, căn cứ cung tiễn thủ lời của mình nói chính là, bọn hắn từ nhỏ chính là cô nhi, bị tổ chức bồi dưỡng ra được duy nhất mục đích đúng là đánh chết những cái kia tần quốc thiên tài. Bọn hắn phụng mệnh làm việc, chỉ cần phía trên cho mục tiêu, liền biết quán triệt đến cùng. Đương nhiên đãi ngộ cũng là đỉnh cấp, không chỉ một thân trang bị không gì sánh được tinh xảo, đều là các quốc gia mới nhất khoản, tu luyện trước đến giờ đều là dùng linh thạch, ngay cả bình thường sinh hoạt hàng ngày cũng là xa hoa lãng phí vô độ. Đến mức cái này cái tổ chức cơ cấu, cùng với thủ trưởng là ai loại vấn đề này, cung tiễn thủ tức thì hoàn toàn không biết. Thế nhưng hắn bàn giao một chỗ, nói nơi đó là trụ sở của bọn hắn. Điên tỉnh, tới gần biên cảnh. Về nhiệm vụ lần này, hắn nói cũng là phía trên cho tin tức. Tổng cộng hơn 30 người, thông qua máy phi hành đi tới nơi này bên cạnh, phân chia 5 tổ, chỉ muốn gặp được người liền nghĩ biện pháp tiêu diệt. Loại nhiệm vụ này chúng ta phía trước thực hiện qua 7-8 lần, trước đến giờ chưa từng gặp qua giống như các ngươi như vậy biến thái người trẻ tuổi, các ngươi là trong truyền thuyết nhất đại chiến viện học sinh sao? Đây là cung tiễn thủ bàn giao về sau duy nhất vấn đề. Hứa Di cũng không có thỏa mãn hắn. Chúng ta muốn như thế nào mới có thể cảnh báo những người khác? Đường đường bọn hắn không có sao chứ? Đồng đội Vân hai đầu lông mày tràn đầy vẻ sầu lo, đồng thời cũng rất phẫn nộ, cái này rốt cuộc là cái như thế nào tổ chức? Vì cái gì đặc biệt nhìn chằm chằm vào chúng ta? Nếu như ta không có đoán sai, lần này cùng tới đây cao tầng có lẽ đã có chỗ động tác. Hứa Di nói khẽ. Lại như thế nào nuôi thả cũng không có khả năng thật sự triệt để bỏ qua. Lâm Du phía trước cũng đã nói với hắn, giống như là loại này rèn luyện, trong bóng tối khẳng định có cao thủ đi theo. nhưng căn bản đều là trong âm thầm quan sát, chỉnh thể đem khống chế. Người xuất hiện nguy cơ bọn hắn sẽ không dễ dàng can thiệp. Nhưng để cho thế lực đối địch tổ chức sát thủ lập tức trà trộn vào đến hơn 30 người, đây đã là thống phá thiên đại sự. Bất kể là ai phụ trách lần này sinh viên đại học năm nhất bí cảnh rèn luyện, cũng khó khăn từ hắn tội trạng. Lúc này, khoảng cách nơi này hơn 200 km bên ngoài một mảnh nguyên thủy trong rừng, đang tại bộc phát một hồi đại chiến. Chương 75. Tông sư chiến giang thuật minh tâm tính đều nhanh nổ. Không biết đến tuột cùng là chỗ đó có vấn đề, cư nhiên để cho một đám thần bí sát thủ tinh chuẩn tìm tòi đến nơi đây. Hắn cùng Lâm Du cùng Hoàng Nhạc hoàn toàn chính xác không thuộc về đồng nhất phe phái. Tầng trên phía sau cái kia nhìn không thấy đấu tranh máu tanh mà lại tàn khốc. Thế nhưng song phương đều khó có khả năng làm ra loại này trong bóng tối cấu kết sát thủ giết hại nước mình trẻ tuổi thiên tiêu sự tình. Đây là tối kỵ. Đấu tranh căn bản mục đích là quyền lực, là lợi ích, thậm chí là chính trị khát vọng cùng yêu cầu. Duy chỉ có không thể là hủy diệt tương lai hy vọng. Lần này bí cảnh hành trình, biết rõ chuẩn xác tin tức người không cao hơn 5 cái. Trừ hắn bên ngoài, còn lại chính là Mạnh Ngạn Huy, Lâm Du cùng Nhất Đại hiệu trưởng. Sau đó địa điểm là hắn tuyển định. Giống như vậy tương đối quen thuộc bí cảnh, trong tay chiến viện ít nhất còn nắm giữ trên 100 tên. Đến đây nơi đây trong bóng tối quan sát chỉ có hắn và Mạnh Ngạn Huy hai người, liền trợ lý đều không rõ ràng lắm những tin tức này. Xuất phát thời điểm chỉ có hắn tự mình biết chỗ mục đích. Đến về sau cũng sẽ thanh lý đi tất cả phía ngoài dấu vết. Bởi vì lúc trước đã bị thua thiệt, về sau mới xác định cái quy củ này, người nào chịu trách nhiệm bí cảnh hành trình, người nào định chỗ mục đích, ai là trách nhiệm người. Nói cách khác dù cho cái khác mấy cái biết tình tiết sự kiện người muốn bán đứng tình báo, cũng sẽ không rõ ràng cụ thể địa điểm. Coi như là trên thân mang theo thiết bị truy tìm cũng không được, bởi vì trước khi lên đường, bao gồm hắn tại bên trong tất cả mọi người phải đi qua nghiêm khắc kiểm an. Vì vậy có vấn đề người là người nào? Giang Thuật Minh ban đầu phát hiện bọn này sát thủ thời điểm toàn bộ người đều có điểm động. Nhưng hắn không có chút gì do dự, tại đối phương chuẩn bị đối với một tổ học sinh ra tay phía trước, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem toàn bộ tiêu diệt. Lúc ấy cũng là lưu lại cái người sống, lấy được tin tức căn bản cùng Hứa Di bên kia không sai biệt lắm. Nghe xong hơn 30 người, mình mới tiêu diệt 7 cái, lập tức lòng nóng như lửa đốt tìm kiếm khắp nơi đứng lên. Trên người hắn có chứa cỡ nhỏ máy phi hành, nhưng cái này bí cảnh diện tích quá lớn, lại khắp nơi đều là mạng lớn nguyên thủy rừng rậm. Coi như là hắn có bản lĩnh phát đến bầu trời một cái vệ tinh, muốn đem đối phương tìm ra cũng đều như là mò kim đáy biển. Vạn hạnh chính là các học sinh tuy rằng bốn phía phân tán, nhưng tổng thể mà nói tạm thời đều còn không có quá mức xâm nhập. Khó khăn thông qua hành trình ngắn đối với thiết bị truyền âm liên lạc đến Mạnh Ngạn Huy, báo cho chính mình phát hiện. Kết quả nói về sau, Mạnh Ngạn Huy mới nói cái kia bên cạnh cũng đồng dạng phát hiện sát thủ tung tích, hơn nữa đã tiêu diệt một chi đội ngũ. Giang Thuật Minh rất rõ ràng, lão Mạnh lúc trước tuyệt đối hoài nghi hắn có vấn đề. Suy cho cùng chỗ là hắn tuyển. Nếu là hắn không chủ động nói lên, đối phương chỉ sợ sẽ một mực để phòng hắn. Hai người ước định, nhất định phải mau chóng tìm ra mặt khác bốn chi đội, đem nguy hiểm sớm bóp chết đi. Giang Thuật Minh vì thế không tiếp tiêu hao lớn số lượng linh lực, điên cuồng tìm kiếm, quá trình bên trong gặp được học sinh thậm chí không quan tâm quá nhiều, trực tiếp báo cho để cho bọn họ hướng cửa vào phương hướng tụ tập. Ra loại chuyện này, nếu như không thể triệt để tra ra, đừng nói bọn này sinh viên đại học năm nhất, coi như là kế tiếp đại học năm 2 lớn hơn 3 tuổi bí cảnh rèn luyện, cũng phải trực tiếp hô ngừng. Lão Mạnh bên kia tiêu diệt một chi, hắn tiêu diệt một chi, trên lý luận còn có 4 chi đội, không đợi hắn tìm đến tung tích, liền gặp được kình địch. Đối phương chỉ có một người, toàn thân tản ra không gì sánh được nguy hiểm khí tức, có thể trở thành chiến viện thường vụ phó viện trưởng. Giang Thuật Minh tự nhiên không phải là bình thường hạng người. Cứ việc không có Lâm Du cái loại này khủng bố đã có chút biến thái thiên phú, nhưng hắn cũng là 40 tuổi trước bước vào tông sư lĩnh vực, tại thế lực sau lưng ủng hộ phía dưới tiến nhập đến sinh một lĩnh vực. Một thân thủy hệ thần thông xuất thần nhập hóa. Có thể tại trước mặt đối với người này thời gian, Giang Thuật Minh ở sâu trong nội tâm trong nháy mắt dâng lên một cô mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nhất đại chiến viện. Không nghĩ tới lần này vậy mà đụng với lớn như vậy một con cá, thật đúng là may mắn đây. Người này đồng dạng đeo tiên tiến mũ giáp, không nứt thanh âm đều sử dụng biến âm thanh khí, chỉ có thể từ hình thể đoán được đây là một cái dáng người cường tráng nam nhân. Người nọ là cái thủ lĩnh cấp bậc. Giang Thuật Minh trong lòng nghĩ ngợi, trầm giọng hỏi, các ngươi là làm sao biết nơi đây? Đường đường chiến viện trên thực tế người đứng đầu làm sao sẽ như thế ngây thơ? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Người này cũng không có vội vã động thủ, mà là mang theo vài phần trêu tức trêu chọc nói, lần này nếu như xảy ra vấn đề, sau cùng có lẽ hoài nghi chẳng lẽ không phải chính ngươi. Giang Thuật Minh trong lòng trầm xuống, trong chốc lát trong đầu thoáng hiện qua rất nhiều ý niệm. Người này biết quá nhiều rồi. Liền trong bọn họ bộ quy củ cũng biết. Chẳng lẽ thật sự là Lâm Du đám người kia? Hắn có chút khó có thể tin. Mặc dù khiến cho hai bên ở vào đối địch trận doanh, hắn cũng không tin Lâm Du bọn hắn sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Sự thật khả năng chính như người suy nghĩ. Người này cười ha hả nói, vì vậy ngươi có muốn đi hay không tìm mấy người kia rằng co một cái? Nói không chừng thật có thể hỏi ra chút gì đó đây. Ít ở chỗ này châm ngòi ly gián Giang Thuật Minh lạnh lùng nhìn xem hắn, chúng ta mỗi lần xuất hành, tất cả tín hiệu toàn bộ che đậy, quá trình bên trong không có bất kỳ tin tức có thể truyền lại đi ra ngoài. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm ngươi cuối cùng từ chỗ nào thu hoạch đến tin tức, nhưng không quan hệ, chỉ cần bắt lại ngươi, hết thảy liền có thể tra ra manh mối. Ha ha ha. Người này phát ra một hồi sảng lãng tiếng cười, các ngươi bọn này học viện phái người thật sự là buồn cười, nói thật, nhất đại chiến viện mấy cái phó viện trưởng bên trong, cũng chỉ có Lâm Du là một cái cao thủ chân chính, nếu như đổi lại nàng, căn bản sẽ không cùng ta nói nhảm nhiều như vậy, đã sớm động thủ. Vậy sao? Giang Thuật Minh thân hình bỗng nhiên động đến. Lăng không dựng lên, một tầng nhàn nhạt màn sáng bao phủ toàn thân, từ một tòa bị kích hoạt pháp trận ở giữa hiểm lại càng hiểm lao ra. Làm như ta không biết ngươi đang tại lặng lẽ bố trí pháp trận. Giang Thuật Minh nói xong, hai tay huy động, hơn 10 chương lôi đỉnh phụ lục hướng phía đối phương kích bắn đi ra. Rạp rạp, ầm ầm, một hồi lôi đỉnh nổ vang bạo khởi. Đối phương thân hình trong nháy mắt lóe lên, trên thân bộc phát ra màu vàng đất vầng sáng, lôi đỉnh đánh ở phía trên, bộc phát ra chói mắt hào quang. Sau một khắc, mặt đất không có vây khốn Giang Thuật Minh pháp trận ở giữa kích xạ vô số đạo hào quang, giống như là vạn tên cùng bắn, hướng phía giữa không trung Giang Thuật Minh bỏ tới. Quang Vũ tiến trận, ngươi là Tang Quốc người, loại này bắt chước bừa đồ chơi uy lực không nhỏ, nhưng cùng Tần Quốc cổ xưa pháp trận có rất lớn khác biệt, ngược lại là Tang Quốc bên kia càng ưa thích sử dụng. Giang Thuật Minh vừa sợ vừa giận, đem phòng ngự no mở tối đa, bởi vì đối mặt loại này quần thể công kích muốn né tránh gần như không có khả năng. Bành bành bành, kịch liệt tiếng nổ mạnh sau đó vang lên. Đối phương trong chốc lát ném tới đây 7-8 mai cao bạo lựu đạn. Nhưng Giang Thuật Minh cũng không phải là một mặt bị động bị đánh, ám đâm đâm vận dụng thủy hệ thần thông, thẩm thấu tiến đối phương phòng ngự, đem đối phương bao vây lại. Sau một khắc trong nháy mắt thành băng. Bành, đối phương trên thân hào quang một phát, đem băng nứt vỡ. Hư không đặt bước, hướng phía Giang Thuật Minh mãnh liệt xông lại, vô luận tốc độ hay vẫn là lực lượng, cũng làm cho Giang Thuật Minh sinh ra áp lực thật lớn. Hồng thủy ngập trời, bốn phía rất nhiều dòng nước trong khoảnh khắc hội tụ đến cùng một chỗ, giống như thiên hà treo ngược, một đạo thác nước từ hư không bên trong ầm ầm đáp xuống. Tàn nhẫn vô tình, hồng thủy thứ này cho dù là tông sư cũng đều khó có thể ngăn kháng. Tại chỗ đem người này bao phủ, Giang Thuật Minh thừa cơ hướng bên trong lần thứ hai ném ra hơn 10 chương lôi đỉnh phủ. Ầm ầm, thác nước nổ tung. Đối phương cái kia thân hình cao lớn từ bên trong lao ra, trên thân rách tung tóe, trên mặt trên tay đều có mảng lớn cháy đen. Giống giận, nặng nghề một quyền hướng phía Giang Thuật Minh đánh đến. Giang Thuật Minh dưới chân xuất hiện rất nhiều rung động, thân hình không ngừng lui về phía sau, ý đồ tan mất đối phương khủng bố vô cùng lực lượng. Đồng thời khởi động trên thân phi hành trang bị, hướng cao hơn bầu trời bay đi. Bốn phía xuất hiện rất nhiều băng tiễn, tại đây ánh sáng ảm đạm trong hoàn cảnh lóe ra kỳ dị sắc thái. Ầm ầm bắn về phía người này. Bí cảnh không có thể đơn giản vận dụng linh lực, nhưng loại này cấp bậc chiến đấu không ai dám tùy tiện lưu lại lực lượng. Thần thông thuật pháp đấu với khủng bố thể tu, trước đến giờ đều là kết cục khó liệu. Đối phương nếu như chịu lên một cái thần thông, trực tiếp liền biết tao ngộ trọng thương, nhưng quả đấm của hắn chỉ sẽ rơi xuống trên thân Giang Thuật Minh, cũng có thể chết người. Giang Thuật Minh tự nhiên rõ ràng thể tu nhược điểm ở đâu, ý đồ thông qua không ngừng hướng chỗ cao bay tới kéo chết đối phương. Người này cũng hiểu rõ dụng ý của hắn, giống như sải bước đăng thiên thê, không ngừng đi lên. Chính là pháp tu, trong mắt ta như là gà đất chó kiểng. Quay một quyền lần thứ hai đập tới, cũng đồng thời khởi động trên thân phi hành trang bị. Nhìn điều khiển tiêu chuẩn, đồng dạng là trong đó cao thủ. Giang Thuật Minh trong lòng trầm xuống, vội vàng từ trời cao rơi xuống mặt đất. Song phương bộc phát tác chiến, đủ loại cực lớn cây cối sáng lên ánh huỳnh quang, sinh vật trong khoảnh khắc đã bị đánh đến nát vụn. Hai người chỗ kinh chỗ, lưu lại một mảnh hỗn độn. Giang Thuật Minh không chế lấy không làm cho đối phương cẩn thận, muốn dùng đủ loại thủy hệ thuật pháp đem tiêu diệt. Nhưng mà người này phòng ngự năng lực cũng đồng dạng siêu cường, thủ đoạn nhiều đến có thể tới chiến viện giảm bài. Vô luận bản thân thực lực hay vẫn là trên thân đủ loại công nghệ cao thiết bị, đều bị vận dụng đến hết sức so với thuần thủ. Giang Thuật Minh dần dần có chút khó có thể chèo chống. Hắn tuy rằng đã là điểm tinh về sau sinh một cảnh giới, nhưng trước mắt này người rõ ràng so với hắn hơn một chút. Coi như là không có sinh hai cũng nhất định là sinh một đỉnh phong. Lực lượng quá mạnh mẽ. Như vậy đánh xuống, cuối cùng bị thua người tất nhiên là hắn. Giang Thuật Minh cắn răng một cái, quyết định không cùng cái này người liều mạng, nghĩ biện pháp đem hắn dẫn tới Mạnh Ngạn Huy bên kia, hai người hợp lực, có lẽ có cơ hội đem bắt lại. Loại này thời điểm, hắn cũng chỉ có thể đánh bạc một bả. Liên đánh bạc vấn đề không phải là tại chính mình trên thân người. Dù nói thế nào, cũng đều là 7-8 năm đồng sự, nếu như Mạnh Ngạn Huy thật là phản đồ, hắn liều chết đều muốn chạy đi, sau đó một kiểm tra đến cùng. Hắn vừa đánh vừa lui, tuy rằng không có bị thương, có thể linh lực tiêu hao phải vô cùng lợi hại, mồ hôi rầm rầm thuận theo ướt xuống tóc chảy xuôi xuống tới. Đồng nhiên, một cú cực độ nguy hiểm cảm giác đánh tới. Hỏa tiễn. Giang Thuật Minh trong nháy mắt cũng biết đến là cái gì. Trong lòng hoảng hốt, dù cho chỉ là cỡ nhỏ hỏa tiễn, cũng tuyệt không phải hắn có thể ngăn kháng. Dưới chân lúc này xuất hiện một đạo nước lũ, đồng thời trên thân bộc phát ra đại công tỷ lệ điện tử ba động cùng bắn ra rất nhiều đạn quái nhiễu. Ầm ầm. Hỏa tiễn tại khoảng cách hắn mấy trăm mét chỗ nổ tung. Ánh lửa trùng thiên, sinh ra kịch liệt ba động để cho không gian đều trở nên có chút vặn mèo. Giang Thuật Minh trái tim trầm xuống. Loại thủ đoạn này hắn cũng chỉ có thể sử dụng một lần, suy cho cùng không phải là di động súng ống đạn được kho. Nước lũ mang theo hắn tiếp tục cấp tốc bỏ chạy. Đúng lúc này, một cái nắm tay hung hăng đem nước lũ nện tạt ra. Thân thể của hắn bị hung hăng chấn đi ra ngoài. Lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc, lại là một quả hỏa tiễn tốc độ cao phong tới. Giang Thuật Minh hai mắt tối sầm, trong lòng tự nhủ đã xong. Bất quá cơ hội là trong cùng một lúc, một cái khác mai cỡ nhỏ hỏa tiễn từ một phương hướng khác xuất hiện. Tinh chuẩn chặn đường bắn về phía hắn này cái. Tính liệt bạo tạc trên không trung một phát. Mạnh Ngạn Huy đến rồi. Giang Thuật Minh nhanh chóng nuốt vào một mai đan dược, khởi động phi hành trang bị, trong hai nghe quả nhiên truyền đến Mạnh Ngạn Huy thanh âm, ta ngăn chặn đối phương, ngươi chạy mau. Chạy cái bữa. Giờ này khắc này, Giang Thuật Minh ở sâu trong nội tâm cũng bộc phát ra một cô điên cuồng huyết tính. Bọn hắn có thể đấu tranh nội bộ, đấu đến ngươi chết ta sống cũng không có vấn đề gì. Nhưng tại loại này trái phải rõ ràng trước mặt, hắn không làm được vứt bỏ đồng bạn một mình chạy trốn. Mẹ kiếp hai ta muốn đều chết tại đây, người nào đem tin tức mang đi ra ngoài? Người nào bảo hộ những hải tử kia? Mạnh Ngạn Huy gào thét thuận theo tai nghe truyền đến, đồng thời truyền đến còn có bên kia kịch liệt tranh đấu thanh âm. Giang Thuật Minh căn bản không có nghe loạn, thúc giục trong cơ thể linh lực, đem dưới chân cái này cô nước lũ lại một lần nữa hướng về sau lưng đuổi theo người nọ quét sạch qua. Hắn thi triển bí pháp, cái này cô nước lũ trong nháy mắt đun nóng, tạo thành thao thiên cự lãng hồng thủy nóng hổi sôi trào, bên trong truyền đến hét thảm một tiếng. Chương 76. Một kiếm định càn khôn. Đối phương cứ việc rất rõ ràng Sở Giang Thuật Minh là một cái am hiểu thủy hệ thần thông pháp tu, lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà còn có ngón này. Âm hiểm như thế đem nước trong nháy mắt đun nóng đến sôi trào. Cái này tắm nước nóng cũng không thư thái như vậy. Trên 100 độ cao ấm dù cho tông sư cảnh giới thể tu cũng đồng dạng gánh không được, chớ nói chi là đây là một cổ kinh khủng nước lũ. Cái kia khoa học kỹ thuật hàm lượng cực cao, phòng ngự siêu cường mũ giáp lúc này giống như là biến thành cỡ lớn nồi hấp. Không có quá mạnh mẽ phòng ngự trên thân càng là phút chốc bị phỏng. Điên cuồng từ nước lũ bên trong lao ra, lấy xuống mũ giáp ném ra bên ngoài, trên tay, cổ cùng trên mặt tất cả đều là dọa người lại ác tâm bong bóng. Gục ở chỗ này, phun một tiếng phun ra ngụm máu tươi. Thi triển ra loại này đỉnh cấp thần thông Giang Thuật Minh cũng gần như khô kiệt, từ trên thân móc súng lục ra bằng bằng hướng phía đối phương mà tới. Người nọ ngay tại chỗ quay cuồng, trạng thái không gì sánh được chật vật. Giang Thuật Minh cũng rốt cuộc thấy rõ đối phương tướng mạo, một đầu tóc vàng càng dễ thấy, lại là lệ quốc bên kia người da trắng. Hắn trong hai mắt bắn ra không gì sánh được mãnh liệt tức giận. Lại là này nhóm bại hoại đang làm sự tình. Người da trắng sát thủ lĩnh lúc này bị đau đến chi hoa tiêu loạn, nhưng đồng thời cũng đang điên cuồng hướng trong miệng nhét dược. Dù là Giang Thuật Minh thương pháp không sai, tại loại này gần như kiệt lực tình huống phía dưới, muốn đánh trúng đối phương cũng không dễ dàng. Đát 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 đát. Một hồi kịch liệt tiếng súng đột nhiên truyền đến. Ý thức được không tốt, Giang Thuật Minh thân thể mãnh liệt hướng trên mặt đất bổ nhào, nhưng vẫn là chậm một bước, đầu vai hộ giáp bị đánh nát, một vòng lánh diễm huyết quang nở rộ. Kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt thoáng qua vẻ điên cuồng, vẫn như cũ hướng phía cảnh giới kia so với hắn còn cao một điểm người da trắng tiến lên. Thời gian lui về 2 giờ trước, hắn chưa hẳn có thể phía dưới loại này quyết tâm. Nhiều năm trăm học khổ luyện, lương tựa thông thiên thế lực, quyền cao chức trọng trẻ trung khỏe mạnh, làm sao sẽ tùy tiện lấy người dốc sức liều mạng. Nhưng giờ này khắc này, trong xương cốt cổ này thuộc về người tần nhiệt huyết cùng hắn vừa mới đun nóng nước đồng dạng, tại sôi trào. Hắn là tu thủy hệ thuật pháp, nhưng máu của hắn nhưng vẫn là nóng. Đối mặt bọn này ngoại cảnh thế lực nhân, cái gì tiền đồ, cái gì tương lai, cái gì quyền lực, tất cả đều đi con mẹ nó. Lao tử chết đều muốn kéo lấy ngươi cùng một chỗ. Hắn điên cuồng thúc dục trong cơ thể còn lại linh lực, trong tay xuất hiện một bả hàn quang lóe lên linh nhận. Bên kia vẻ mặt tràn đầy bong bóng tổ chức sát thủ lĩnh toàn bộ người đều bị cử động của hắn sợ ngây người. Ta đặc biệt phát khắc, người nào mẹ nó mới là thể tu a? Ngươi một cái pháp tu vậy mà ngưng tụ linh giao đến chơi ta. Phanh phanh. Lại là một hồi thương tiếng vang lên, mấy khối đạn bắn vào Giang Thuật Minh áo chống đạn bên trên, cực lớn trùng kích lực để cho chân hắn bước lộ ra có chút lảo đảo. Trong mồm lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn khoảng cách cái này người da trắng cao thủ cũng chỉ còn lại mười mấy mét. Khởi động phi hành trang bị, thân hình lăng không dựng lên, huy động trong tay linh nhận, hung hăng chính là một đao. Người da trắng cao thủ ngay tại chỗ quay cuồng. Ầm ầm. Nơi đó bị chém ra một đạo khủng bố rách sâu. Linh nhận cái kia khủng bố vô cùng đao khí quét tại trên thân thể, lập tức đem áo chống đạn cắt ra, chém ra một đạo thật sâu vết thương. Đát 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 đát. Càng nhiều viên đạn hướng phía bên này chút xuống tới đây. Trong đó một viên đánh vào Giang Thuật Minh một chân bên trên, mặc dù không có bắn trúng xương cốt, nhưng đem trên đùi hắn thịt cho đánh nát một mảng lớn. Không phải là xuyên qua tổn thương, mà là sẽ rách cơ bắp về sau cực lớn mở ra tính chất vết thương. Loại thương thế này tại bí cảnh, lại ngay trước một đám cường địch, gần như chính là chí mạng, không kịp xử lý, chảy máu đều có thể chảy chết. Chết. Giang Thuật Minh cầm trong tay linh nhận hung hăng vãi đi ra, giặc giặc một cái đem điên cuồng quay cuồng người da trắng sát thủ lĩnh một chân cắt xuống đến. Đối phương phát ra thê lương kêu thảm thiết. Mẹ kiếp, thực tiếp lối. Giang Thuật Minh cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, toàn thân lực lượng giống như là bị triệt để rút sạch. Nghĩ không ra một lần bình thường bí cảnh hành trình, vậy mà liền biến thành nhân sinh điểm cuối. Quả nhiên chết đi đồng biết mọi sự không. Nhiều năm như vậy ta đều tại tranh giành cái gì? Nếu như đem toàn bộ tâm tư đều dùng tại trên tu hành, dù thế nào cũng không đến mức liền người này đều giết không chết đi. Quyền giúp hại người a. Nhưng nếu như ta không có đầu nhập vào cái kia cái thế lực, lại dựa vào cái gì có đầy đủ tài nguyên điểm tinh? Liên tại hắn bất đắc dĩ chờ đợi tử vong phủ xuống thời điểm, trong lúc đó phát hiện tiếng súng tựa hồ đình chỉ. Tình huống như thế nào? Một đạo khó khăn nhất nhóm sát thủ cũng phải bắt người sống. Trước mắt hắn hắc một hồi trắng một hồi, khó khăn đem súng lục nhắm ngay đầu mình. Lao tử đường đường nhất đại phó hiệu trưởng, chiến viện thường vụ viện trưởng, cho dù chết cũng sẽ không rơi vào đến trong tay các ngươi. Đúng lúc này, lờ mờ trông thấy một vòng không gì sánh được sáng chói kiếm khí, giống như kinh hồng vừa hiện, trong nháy mắt chiếu sang cái mảnh này âm u bí cảnh bầu trời. Đón lấy hết thệ quy về bình tĩnh. 10 phút sau, trên đùi vết thương rất nhanh được băng bó, phục dụng bảo mệnh đan dược Giang Thuật Minh nhìn xem đang tại cho người da trắng sát thủ lĩnh băng bó vết thương Mạnh Ngạn Huy cùng rõ ràng thanh lánh lánh đứng ở một bên Lâm Du, vẫn như cũ có loại như mộng ảo cảm giác. Khó có thể tin. Không phải là, ta tuyển chỗ mục đích là cái sao? Hắn không gì sánh được suy yếu mà nhìn Lâm Du, sát thủ có thể tìm tới, ngươi cũng có thể tìm tới. Biết tình tiết sự kiện, không có nghĩa là biết rõ chỗ. Chớ nói chi là bọn hắn đám người kia xuất phát thời điểm, Lâm Du đang ở bên ngoài thực hiện nhiệm vụ. Nàng như thế nào chạy tới? Lại là làm sao mà biết được? Hắn Giang Thuật Minh tuy rằng chưa nói tới là cao thủ đứng đầu, nhưng coi như là Diêu thị đại năng muốn xem hắn cũng không dễ dàng như vậy. Lao Giang, vấn đề tại ngươi trên người mình. Đồng dạng khắp người tổn thương Mạnh Ngạn Huy quay đầu lại nhìn hắn một cái, tiếp tục cho người da trắng sát thủ lĩnh băng bó vết thương. đây chính là đầu cá lớn, vô luận như thế nào cũng không thể làm cho đối phương chết rồi. Vừa mới hắn và Lâm Du đều tỉ mỉ đã kiểm tra, bao gồm hàm răng, xác định đối phương không có cơ hội cùng năng lực tự sát, lúc này mới đem phong ấn, xử lý vết thương. Ngươi có ý tứ gì? Cứ việc vừa mới cùng chung trải qua sinh tử, nhưng Mạnh Ngạn Huy lời này hay vẫn là để cho Giang Thuật Minh có cô mãnh liệt tức giận. Lao tử chết còn không sợ, một cái làm tốt nên đón tử vong người, dựa vào cái gì cũng bị ngươi vu oan. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải nói ngươi để lộ bí mật, mà là trên người của ngươi bị động tay động chân. Mạnh Ngạn Huy cho người ra trắng sát thủ lĩnh băng bó xong, quay đầu nhìn về phía hắn, nguyên bản không xác định, vừa mới thay ngươi băng bó vết thương thời điểm phát hiện chứng cứ. Không có khả năng. Xuất phát trước ngoại trừ trợ lý ta liền chưa có tiếp xúc qua bất luận kẻ nào. Liên người nhà cũng không có tiếp xúc qua, coi như là ta trợ lý bị quân địch thế lực thu mua, hắn lấy ở đâu bản lĩnh tại trên người ta ra lận. Mạnh Ngạn Huy chép miệng chật lưỡi, hướng hắn giơ lên một cái tiểu túi nhựa, đồ vật bên trong để cho Giang Thuật Minh tại chỗ sử sốt. Nhìn xem cái kia mai chỉ có hạt gạo lớn tiểu tâm mảnh, hắn cau mày, vẻ mặt khó có thể tin. Lão Mạnh, vừa mới ta đã hôn mê, cái đồ vật này sẽ không phải là ngươi muốn vu oan ta à? Địch nhân giải quyết xong, bên trong vấn đề lập tức nổi bật đi ra. Mạnh Ngạn Huy dở khóc dở cười, Lâm viện trưởng liền ở một bên nhìn xem, còn có ngươi hiểu, chúng ta tiến đến cái kia khoảnh khắc, thu hình lại công năng vẫn là mở ra, nói thật, thật muốn lấy ngươi, vừa rồi. Không, hiện tại cũng có vô số cơ hội, hà tất vu oan. Giang Thuật Minh á khẩu không trả lời được, không nói không rằng. Hắn lại không đốc, làm sao sẽ không rõ Mạnh Ngạn Huy nói là nói thực, không khỏi đem ánh mắt ném hướng bị điểm huyệt phong ấn người da trắng sát thủ lĩnh. Hắn vẫn như cũ không tin mình trên thân sẽ có vấn đề. Vương trợ lý lúc đấy nhập học gia cảnh bần hàn, cũng đã từng hắn không sai biệt lắm, nghèo khổ nhưng ưu tú, ngược hoài viện trí lớn hướng. Là hắn một tay bồi dưỡng đứng lên người. Hắn không có kết hôn, nhiều năm như vậy một mực độc thân, cơ hồ là đem Vương trợ lý làm nửa đứa con trai xem. Hắn không nghĩ ra được đối phương phản bội lý do của hắn là cái gì. Quyền lợi địa vị, tuổi còn trẻ cũng đã là chiến viện học sinh chỗ một gã phó trưởng phòng, tu hành tài nguyên. Hắn lại không thế nào cần linh hạch, làm sao sẽ thiếu đi Vương trợ lý? Trừ cái đó ra còn có thể là cái gì? Người sống cả đời, hoặc là làm danh, hoặc là vì lợi. Tiền tài nữ sắc cái này chút, đối với Giang Thuật Minh mà nói đều là người bình thường mới có thể chú ý đồ vật, trước đến giờ sẽ không cân nhắc qua. Vì vậy hắn không nghĩ ra. Lâm Du liếc nhìn ánh mắt buồn bã Giang Thuật Minh, vẫn là có ý định nói với hắn chút sự tình. Suy cho cùng Giang Thuật Minh vừa mới thật sự trong lòng có tự trí, tính toán cùng đối phương đồng quy vu tận. Cho dù không có ở đây cùng một trận doanh, loại người này cũng đáng được tôn trọng. Ta có con đường cho ta cung cấp lần này bí cảnh hành trình đã tiết lộ bí mật tin tức, cũng đem tinh chuẩn chỗ cho ta. Ta có thể vì ta nói chịu trách nhiệm. Lâm Du thanh âm rõ ràng thanh lãnh lãnh, lại đánh nát Giang Thuật Minh cuối cùng kiên trì. Thật sự là ta bị người động tay động chân. Lâm Du gật gật đầu, quay đầu lại chính ngươi xem hết video chiếu lại sẽ biết, chip là ở trong giày của ngươi tìm được, chất liệu rất đặc thù, hẳn là lệ quốc sản phẩm mới nhất. Tinh thần lực cũng tốt, còn là chúng ta thông thường kiểm tra đo lường dụng cụ đều không thể phát hiện. Nếu như không phải là con đường phương hướng cung cấp tới đây tin tức, ta cũng gần như không có khả năng bắt nó tìm ra. Lần này sau khi trở về, cần nghiên cứu phân tích như vậy chín, dùng cái này thăng cấp chúng ta kiểm an hệ thống. Chuyện này trì hoãn không được, cho nên mới phải trước tiên từ người trong giày lấy xuống. Giày. Giang Thuật Minh trong con ngươi hào quang trong nháy mắt ảm đạm xuống dưới. Lẩm bẩm nói, thật là tiểu vương. Chân hắn bên trên cái này đôi giày, chính là Vương trợ lý tiến đưa. Là một đôi đặc chế, có thể ngắn ngủi lơ lửng phi hành giày. Giá bán cũng không rẻ, lấy Vương trợ lý cái kia không sai tài lực mà nói, cũng coi như xa xỉ phẩm. Hắn lúc ấy hoàn toàn không có hoài nghi, một mặt là từ đối với người bên cạnh tín nhiệm, một phương diện khác cũng là chiến viện có kiểm tra đo lường trang bị. Đặc biệt là như loại này bí mật xuất hành thời điểm, tất cả mọi người phải đi qua các hạng nghiêm khắc kiểm tra mới có thể cuối cùng xuất hành. Cũng không có vấn đề gì. Nói cách khác, đối phương ngay từ đầu liền có đầy đủ tự tin, cái này đôi bí mật mang theo đặc thù chip dày, có thể thông qua bọn hắn tất cả kiểm nghiệm. Sự thật chứng minh, nhân ra kém một điểm liền thành công rồi. Một miệng máu tại Giang Thuật Minh lồng ngực chống chất. Sau một khắc, phun một tiếng phun ra đến. Hắn không phải không hoài nghi đây hết thảy có phải hay không là Lâm Du cùng Lão Mạnh đang dở trò, có thể vấn đề ở chỗ, nhìn như bọn hắn thừa dịp hắn hôn mê thời gian đem chip lấy ra, giống như chính giữa có rất nhiều thao tác không gian. Thực tế chiến viện có quy tắc, bọn hắn những người này xuất hành, phải toàn bộ hành trình cam đoan có video ghi chép. Có cơ hội làm giả sao? Có. Nhưng đối với Lão Mạnh cùng Lâm Du mà nói, xác thực không có cái kia tất yếu. Thu hình lại hắn đều không cần xem, cũng biết chắc từ đầu tới đuôi không có vấn đề, tuyệt đối một kính đến cùng. Hơn nữa tựa như Lão Mạnh nói, thật muốn hại hắn, trực tiếp để cho hắn cùng cái này tổ chức sát thủ lĩnh đồng quy vu tận không thì xong rồi. Dù sao hắn lúc ấy mắt thấy sẽ bị đánh chết, hà tất tốn sức lốt bốt đem hắn cứu sống. Ai? Trong nháy mắt Giang Thuật Minh giống như là già rồi mười mấy tuổi. Đây mặt bạc nhược. Thật lâu mới nhìn Lâm Du cùng Mạnh Ngạn Huy nói, đúng rồi, chúng ta nhiều nhất đánh chết đối phương 3 tổ sát thủ, có lẽ còn có 3 tổ. Lâm Du nói, có 2 tổ bị ta tìm ra giết, còn có 1 tổ chết ở học sinh tay. Giang Thuật Minh sửng sốt, cái gì? Hắn khó có thể tin nhìn xem Lâm Du. Cứ việc cái này chút sát thủ tu hành cảnh giới cũng không cao, nhưng tùy tiện cái nào đều thần kinh bắt chiến. Lấy cố tình tính vô tình, đánh lén bọn tân sinh này đổ gà bắp quả thực dễ như trở bàn tay. Không phải là xem thường hắn chiến viện học sinh, dù thế nào thiên tài cũng phải có đầy đủ trải qua mới có thể chân chính lớn lên. Tại đây nhóm sát thủ tập kích phía dưới có thể còn sống đều tính lợi hại, ở đâu ra bản lĩnh phản sát? Cái nào tổ người? Hắn trợn mắt há hốc mồm mà hỏi. Hứa Di, Lâm Du nói ra. Chương 77. Tiểu nhân vật, đại phá hỏng không phải là, chúng ta lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa bí cảnh hành trình liền như vậy không thoải mái kết thúc. Trở về Lôi Quý Thành biểu lộ ngạc nhiên, vẻ mặt khó chịu. Hứa Di gật gật đầu. Phía trước tại nhìn đến Lâm Du một khắc này hắn cũng có chút giật mình, đồng thời còn có cảm động. Lâm Du bộ dáng kia nhìn qua chính là phong trần mệt mỏi, giống như là từ rất xa chỗ chạy tới. Nhìn thấy hắn trước tiên, cái loại này như chút được gánh nặng sinh động biểu lộ Hứa Di còn là lần đầu tiên chứng kiến. Sau đó tại hỏi rõ ràng bọn hắn bên này phát sinh sự tình về sau, vứt bỏ câu nói đầu tiên ngựa không dừng vó nhanh chóng rời đi. Có địch nhân xâm lấn chúng ta lần này chỗ bí cảnh, chờ cái khác đồng học trở về liền trước tiên hướng cửa vào phương hướng đi, lần này bí cảnh hành trình hủy bỏ. Đường Duyệt Khê một đôi hoa đảo mắt mang theo vài phần đau lòng tại Hứa Di băng bó kỹ miệng vết thương nhìn lại xem. Một bộ muốn hỏi lại có chút ngượng ngùng trực tiếp hỏi diện mạo. Ta không sao mà. Hứa Di nhìn về phía nàng nói ra. Áo. Đường Duyệt Khê nghiêm trang gật đầu, rốt cuộc yên tâm. Chúng ta thu thập đến hai gốc ngộng nguyễn linh chi còn có một chút tinh mang hảo, có chút lòng tham, đi so với đã định mục tiêu xa một chút, mơ hồ nghe đến bên này có tiếng nổ mạnh lập tức hướng trở về. Lần sau ta không đi ra. Lôi Quý Thành nhìn xem Hứa Di cùng đồng đội Vân thu được những trang bị kia, cũng lòng còn sợ hay nói, thực mẹ nó kỳ quái, chiến viện học sinh xâm nhập bí cảnh thuộc về độ cao cơ mật, ngoại nhân là làm sao mà biết được. Triệu Vũ Tiêu nói, không có gian tế đem chúng ta bán đi đi. Thẩm Thục Trinh cao mày, muốn bán đã sợ bán, qua như thế nào không có phát sinh, hết lần này tới lần khác chúng ta xui xẻo như vậy. Hứa Di lúc này vẫn như cũ ở vào tuyệt đối suy yếu cứng rắn không chế phía dưới, có chút vô lực khoát tay áo, chuyện này tự có cao tầng lo lắng, chúng ta thu thập một cái đi thôi. Lôi Quý Thành gật gật đầu, đi đi, dù sao lần này cũng không tính là không có thu hoạch, hai gốc ngộng nguyễn linh chi có thể bán không ít tiền, liền là bao nhiêu có chút tiếc nuối. Mọi người tiếc nuối không chỉ là lần này bí cảnh hành trình qua loa chấm dứt, còn có Hứa Di xây dựng nhà này giống như tác phẩm nghệ thuật nhà gỗ. Một đoàn người thu thập xong bọc hành lý, Tôn Ngự Phong nhìn xem Hứa Di, đội trưởng ta có ngươi đi. Hứa Di cười vẫy vẫy tay, ta chỉ là bởi vì chiến đấu có chút tiêu hao quá độ, cũng không phải không thể đi. Mọi người sau đó cùng một chỗ rời khỏi. Trong phòng thẩm vấn, Giang Thuật Minh trợ lý Tiểu Vương có chút bất an ngồi ở trên ghế, thân thể hơi hơi dãy rủa, thỉnh thoảng nháy động một cái ánh mắt, nỗ lực làm cho mình nhìn qua bình tĩnh chút. Nhưng cái chán to như hạt đậu mồ hôi hay vẫn là bán rẻ hắn lúc này tâm tình. Cái bình xanh khó rời khỏi giếng. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, tuy nhiên rất khẩn trương. Không có tiếc nuối, chỉ có vô tận hối hận. Chỉ nói vậy thôi. Mạnh Ngạn Huy vẻ mặt hòa ái nhìn xem hắn, tranh thủ xử lý khoan dung. Tiểu Vương trong nháy mắt phá phòng thủ, phun một tiếng liền khóc rồi. Xử lý khoan dung cái búa ơi. Thân là từ nhất đại chiến viện tốt nghiệp, lưu lại trường học về sau bị một đường để bạt đứng lên trẻ tuổi thiên tiêu, hắn so với ai khác đều rõ ràng chính mình thứ phạm phải hành vi phạm tội sẽ gặp lâm kết quả như thế nào. Hắn liền bên trên tòa án cơ hội cũng sẽ không có. Mạnh Ngạn Huy có chút im lặng. Trong lòng tự nhủ vừa mới bị mang đi thời điểm không phải là quá cứng rắn khí, lại tới đây trông thấy hắn cũng rất thong dong, làm sao lại khóc? Nếu như trước mắt là cái chịu đựng qua chuyên nghiệp huấn luyện địch quốc nằm vùng, một thân len ken thiết quốc, hắn có lẽ trong nội tâm còn có thể dễ chịu một điểm. Có thể chính là như vậy một cái sợ rồi chẹp đồ chơi, không chỉ thiếu chút nữa làm hại lần này tân sinh cả đoàn bị diệt, càng là cơ hồ đem hắn và Giang Thuật Minh hai cái này người từng trải cũng cho góp đi vào. Quả thực mất mặt xấu hổ đến nhà. Đương nhiên, phía ngoài lão Giang khẳng định so với hắn càng khó nhận. Kỳ thật Giang Thuật Minh là muốn tự mình hỏi, nhưng xuất phát từ né tránh nguyên tắc, chỉ có thể cùng Lâm Du cùng với mặt khác mấy cái từ nhất đại bản bộ chạy tới cao tầng cùng một chỗ ở bên ngoài nhìn xem. Tiểu Vương khóc một hồi lâu, đánh thuốc tha thuốc thít dự, Lê Hoa Đái Vũ ngẩng đầu nhìn hắn nói, "Mạnh viện trưởng, ta trước khi chết, có thể hay không tiếp kiến ba mẹ ta?" "Ô ô ô, ô ô ô." "Mạnh Ngạn Huy, không phải là, con mẹ nó ngươi cũng là chiến viện ưu tú tốt nghiệp, cũng từng ở bí cảnh rèn luyện mà biểu hiện đến tương đối đặc sắc, có thể hay không như một cái đàn ông đồng dạng? Nếu không phải bên ngoài một đám người nhìn xem, hắn thật muốn một cái túi lớn đánh qua." Khóc ngươi tê liệt, càng muốn chính mình thiếu chút nữa thua bởi tại loại đồ chơi này trong tay lại càng tức. Hắn rất có kiên nhẫn từ giấy đánh ở bên trong rút ra hai tờ giấy, đưa cho cũng không bị hạn chế tự do Vương trợ lý. "Đến ngươi, trước tiên đem vấn đề bàn giao minh bạch, xử lý như thế nào là bước tiếp theo sự tình, chủ yếu vẫn là nhìn ngươi thái độ cùng với ngươi bàn giao đồ vật giá trị, ta nói như vậy ngươi có thể hiểu không? Kỳ thật trọng yếu nhất chính là người sau." Vương trợ lý vấn đề vô cùng nghiêm trọng, coi như là không chết, đời này cũng gần như không thể nào lại thấy ánh mặt trời. Nhưng nếu như có thể cung cấp trọng đại tình báo, ví dụ như thông qua hắn lần này lời nhắn nhủ vấn đề đào ra mấy cái tiềm tàng tại Tần Quốc chân chính cá lớn, nói như vậy bất định còn có giảm hình phạt cơ hội, ít nhất ở bên trong cũng có thể sống có chút tôn nghiêm. Kỳ thật những quy củ này theo bên người Giang Thuật Minh đã có 5-6 năm, Tiểu Vương so với ai khác đều rõ ràng. Hắn hít sâu một cái, tỉ mỉ lau khô nước mắt, nói ra chuyện này đến từ 2 năm trước ta nhận thức một cô nương nói lên. Giang Thuật Minh sắc mặt nghiêm trọng ngồi ở bên ngoài, nghe nói như thế vẻ mặt khó có thể tin. Nữ nhân, thực mẹ nó là vì nữ nhân, cái này đồ ngu. Xuyên thấu qua đơn sắc thủy tinh nhìn xem bên trong chậm rãi lời nhắn nhủ Tiểu Vương, trong lòng được kêu là một cái ngũ vị tạp trần. Thân là dễ có quật khởi đại nhân vật, hắn từ trước đến nay lấy liêm khiết thanh minh mà kiêu ngạo. Trái lương tâm sự tình không phải không đã làm, nhưng không nhiều lắm, còn có nguyên tắc. Ngày thường hắn không gần nữ sắc, đối mặt đủ loại dụ hoặc cũng trước đến giờ đều chẳng thèm ngó tới, thủy chung coi đây là quảng cáo dùng bên, giáo dục người bên cạnh. Trước đó, hắn cảm giác mình tương lai có ngày có lẽ sẽ bởi vì vấn đề chọn đội mà rơi đài, nhưng coi như là bị thẩm phán, bất luận kẻ nào muốn cho hắn định tội đều rất khó. Kết quả bên người tín nhiệm nhất, sau cùng dụng tâm bồi dưỡng người, lại có thể sẽ thần không biết quỷ không hay bị người cho xúi giục rồi. Dùng hay là hắn từ trước đến nay xem thường mỹ nhân kế. Tu hành giả cùng người bình thường cùng tồn tại một mảnh trời xanh phía dưới, nhưng là người của hai thế giới. Dù cho không có cổ đại trong truyền thuyết tiên phàm lưỡng cách khoa trương như vậy, có thể chênh lệch vẫn như cũ như là danh trời. Đường đường tu hành giả, lại bị một cái bình thường cô nương xinh đẹp cho mê đến năm mê ba đạo. Cam tâm tình nguyện trở thành nhân gia khôi lỗi, chó đồng dạng đồ vật. Tại Mạnh Ngạn Huy hỏi thăm phía dưới, sự tình rất nhanh liền làm rõ ràng. Tiểu Vương 2 năm trước nhận thức cái xinh đẹp, ôn nhu, thông minh, hiểu chuyện cô nương, gần như tất cả nữ tính trên thân tốt đẹp đều có thể tại đối phương trên thân bày ra. Hắn cho cô nương hoa 100 vạn, cô nương quay đầu có thể cho hắn hoa trở về 60 vạn. Thậm chí khéo hiểu lòng người đến chủ động giúp đỡ Tiểu Vương đi vung mội. Vì vậy vị này có vô hạn tiền đồ cùng ánh sáng tương lai minh nhật chi tinh liền như vậy không có gì bất ngờ xảy ra trầm luân. Tại một lần lại một lần thoải mái đến mức tận cùng trải qua ở bên trong, tính cả chính mình linh hồn cùng một chốt đều bán đi. Bên ngoài bọn này nhất đại chiến viện cao tầng nghe bên trong nói liên miên lại nhải nói hơn nửa canh giờ giữa nam nữ điểm này sự tình. Từng cái một mặt đều tái rồi. Lâm Du cái kia trương lành lạnh trên mặt càng là một mảnh băng xương. Bởi vì nghe đến cuối cùng, cũng không thể từ Tiểu Vương bàn giao bên trong phát hiện bất luận cái gì một cái có giá trị cực lớn cá. Sau cùng làm cho không người nào có thể tiếp nhận là, Tiểu Vương còn rất cảnh giác, chứng kiến đột nhiên có người tới cửa một khắc này, vậy mà cho hắn yêu bạn gái phát hai chữ cảnh báo, chạy mau. Hơn nữa cho tới bây giờ đều không có hối hận mình làm quyết định. Ta biết rõ ta phạm sai lầm không thể tha thứ, nhưng ta cùng nàng trong lúc đó là chân ái. Mạnh viện trưởng, ta không mặt mũi thấy lao bản của ta, xin ngài thay ta chuyển đạt một câu thật xin lỗi, ta phụ hắn đối với ta bồi dưỡng. Học viện muốn xử lý như thế nào ta đều tiếp nhận. Chính là muốn tại trước khi chết nhìn một cái ba mẹ của ta. Bên ngoài, có người hát một tiếng, còn là một si tình hạt giống. Ngồi ở xe lăn Giang Thuật Minh trước mặt sắc mặt xanh mét, một câu cũng không muốn nói. Sự tình kết quả cũng không ngoài sở liệu, làm Lâm Du mang theo một đám người vội vàng đi đến Tiểu Vương cái kia người bạn gái chỗ ở thời gian, đã là người đi nhà trống. Bất quá 2 giờ về sau 525 người ngay tại biên cảnh tuyến thượng đánh xuống một chiếc máy phi hành. Thành công từ bên trong đó cầm ra 5 người, bí mật mang hồi kinh thành. Sự tình đảo mắt qua một vòng. Đủ loại xôn xao tin đồn cũng dần dần thở bình thường lại. Khá tốt, bởi vì phát hiện đến đủ kịp thời, lần này để lộ bí mật sự kiện cũng không tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Chỉ có một cái đùa nghịch con buôn chương kỳ, đại khái tỷ lệ chết ở đối phương tinh thần cao thủ ám sát phía dưới. Nữ đội trưởng đám người cùng Hứa Di bọn hắn bên này video tư liệu với tư cách bằng chứng, trước tiên liền trình đi lên. Bị hạ lệnh nghiêm khắc giữ bí mật, không cho phép chuyển ra bên ngoài. Rất nhanh về Trương Kỳ nguyên nhân cái chết liền trực tiếp nhận định vì lần này sát thủ lẻn vào chỗ dẫn đến. Chuyện này các ngươi nhất định phải lấy đó mà làm gương, cái này chính là không có đoàn đội hạ trạng. Còn có chính là làm người nhất định phải quang minh chính đại, không phải nói người không thể có tâm tư đấu kỵ lý, nhưng nhất định phải vừa phải, nguyên bản hảo hảo một cái giáp đẳng thiên tài, cũng là bởi vì loại này vặn vẹo tâm tính, cuối cùng đi đến này không đường về. Trương Kỳ chết ở sau đó trên lớp học bị trở thành một cái quạc cảnh cáo án lệ mà nói. Ngày 1 tháng 12, Phương Vân cùng Sở Đồng bên kia truyền đến tin tức, Trương Mụ Sinh, mẹ con bình yên. Đồng Bội Vân, Đường Duyệt Khê, Triệu Vũ Tiêu cùng Tôn Ngự Phong mấy người thương lượng một chút, sau đó tìm đến Hứa Di, nói tính toán đi bệnh viện Vân An một cái. Lúc này Trương Ba đã biết được nhi tử chết ở xâm lấn sát thủ trong tay, chiến viện không chỉ cho kỹ càng điều tra báo cáo, càng là cho bọn hắn nhìn Trương Kỳ cuối cùng khi chết hơn góc độ hình ảnh. Chứng minh cái chết của hắn cùng cái khác đồng học không có bất cứ quan hệ nào. Trương Ba sau khi xem, nặng nề thở dài một tiếng, không có đem tin tức nói với sắp chuyển dạ thế tử, mà là đỏ vành mắt nói câu, chết thì chết đi, dù sao so với có một ngày làm ra chuyện thương thiên hại lý bị người một súng bắn tốt. Đối với đứa nhỏ này, bọn hắn hai vợ chồng đã triệt để hết hy vọng. Nghe đến tin người chết tuy hay vẫn là sẽ khổ sở, nhưng càng nhiều nhưng thật ra là loại không gì sánh được phức tạp tâm tình. Tốt tại bọn hắn ra cũng sắp nên đón một cái sinh mệnh mới. Hứa Di mấy người đến phía sau bị các trưởng bối báo cho Trương Mụ còn không biết tình, không phải nói lỡ miệng. Cho nên bọn họ xem nhìn một cái kia sinh mệnh mới về sau, không có đợi quá lâu liền cáo từ rời khỏi. Đến đi ra bên ngoài, Đồng Đội Vân có chút cảm khái nói, may mắn lại sinh ra đứa bé, không phải vậy đối với bọn họ mà nói quả thực có chút tàn nhẫn. Dựa theo thời gian suy tính, các ngươi nói có hay không một loại khả năng? Triệu Vũ Tiêu nhìn xem mấy người, nhắm lại cái miệng túi của ngươi đi, sẽ không biết nói chuyện a. Đồng Đội Vân trừng mắt liếc, liên Đường Duyệt Khê cũng nhịn không được trừng mắt liếc. Chương 3 Trương Mụ đã đủ đáng thương, vẫn chưa xong vậy sao? Lúc này Phương Vân đám người cũng từ bên trong đi ra, xem ra cũng đều rất cảm khái. Phương Vân đi tới bên người Hứa Di, nói khẽ, mẹ mấy ngày nay cùng ngươi cái này chút thúc thúc đám a di nhìn chút chỗ, thế nhưng là đều quá mắc, nghe xong giá cả đều choáng váng đầu. Đồng Đội Vân thoải mái nói, a di, bao nhiêu tiền phòng ở nhà? Phương Vân nói ra, vài ưu ca. Mấy người khác cha mẹ cũng đều vẻ mặt làm khó, nói thật loại giá này cách thực quá dọa người. Qua nghĩ cũng không dám nghĩ. Tôn Ngự Phong ở đằng kia đếm trên đầu ngón tay tính, một khối linh thạch 10 vạn trái phải, 10 khối 100 vạn, 100 khối 1000 vạn, 1000 khối. Ân, mấy nghìn khối linh thạch mà thôi. Nhìn xem đã hướng hắn chừng đến ba mẹ cười hắc hắc, mua. Chương 78. Luyện khí 9 tầng muốn nói Đường Duyệt Khê có thể hào khí vượt mây tiểu vung tay lên nói như vậy, mấy cái phụ huynh hiện tại cũng sẽ không ngoài ý muốn. Lúc trước chỉ biết là Đường gia tại Băng Xương thành địa phương rất có thực lực, phụ thân là quan lớn, mẫu thân là tu hành giả, trong nhà ở biệt thự. Lúc ấy còn nhiều ít có điểm có phải hay không tham suy đoán. Lần này tới đến kinh thành về sau bọn hắn mới chính thức ý thức được, Đường Duyệt Khê gia chân chính có thực lực chính là Sở Đồng cái này xinh đẹp tài trí nữ nhân. Khỏi cần phải nói, nhân gia căn bản không có vận dụng bất luận cái gì quan phương lực lượng, trực tiếp liền đem Trương Mụ an bài đến kinh thành tốt nhất bệnh viện đặc thù phòng bệnh. Thầy thuốc tất cả đều là trong nước nhất lưu chuyên gia, riêng một điểm này cũng đủ để chứng minh thực lực. Nhưng bây giờ lại là Tôn Ngự Phong cái này tiểu tử ngốc ra châu hò hét nói muốn mua nhiều cái ước phòng ở coi như là tu hành giả không thiếu tiền, có thể tại hắn ba mẹ nhìn đến, cái này vẫn là kiện rất không hợp thói thường sự tình. Người cho ta hảo hảo. Tôn cha hung hăng trừng mắt nhìn con mình. Triệu Vũ Tiêu ở một bên cười hắc hắc nói ra, thúc thúc đừng nóng giận, chúng ta không có nói mạnh miệng, đừng nhìn lần này bí cảnh hành trình rất ngắn ngủi, nhưng chúng ta ở bên trong thu thập đến quý báo dược liệu, đã để cho bằng hưu hỗ trợ bán, mọi người chúng ta cùng một chỗ chia đều, mỗi người hơn 1 vạn linh thạch. Mộc Viễn Linh Chi cùng Tinh Mang Thảo giá cả tương đối đắt đỏ, Lôi Quý Thành căn bản sẽ không có ra bên ngoài bán, mà là để cho trong nhà dùng cao hơn giá thị trường một thành linh thạch trực tiếp cho thu. Tiểu Đông bạn đối với cái này đương nhiên không có bất kỳ ý kiến, khi tất cả đây là đội phó cho mọi người quyền lợi. Lôi Quý Thành cũng rất vui vẻ chính mình rốt cuộc có thể phát huy ra một điểm đội phó tác dụng. Lừa bố mày mà thôi, chút lòng thành. Mấy cái phụ huynh đang nghe về sau, toàn bộ đều có chút do dự. Cha mẹ dưỡng mà, nhi nữ báo đáp dưỡng dục gần, đây là đạo lý hiển nhiên. Nhưng này báo đáp tới được quá sớm lại quá mạnh. Bọn họ đều là người bình thường, nuôi lớn một đứa bé tuy rằng không dễ dàng, nhưng cũng không đến mức tiêu phí hơn ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu. Bọn nhỏ hiện tại cũng tại trên tu hành lên cao thời kỳ, mấy nghìn linh thạch đối với bọn họ tu hành mà nói thập phần trọng yếu. Bởi vậy đều muốn cự tuyệt. Vì vậy mấy người đều đem ánh mắt ném hướng Hứa Di. Chút bất chi bất giác, liền bọn hắn cái này chút phụ huynh đều đã bắt đầu thói quen nghỉ lại người trẻ tuổi này. Hứa Di vừa cười vừa nói, mua đi, cái này chút linh thạch coi như là giữ lại, nhất thời nửa khắc cũng hấp thu không hết, kế tiếp chúng ta khẳng định còn có càng nhiều kiếm lấy linh thạch cơ hội. Có các ngươi tại bên người, bọn hắn cũng càng thêm an tâm, càng có động lực. Tôn Ngự Phong mẹ nhỏ giọng đối với Phương Vân nói ra, tỉ muội, ta hiện tại rốt cuộc có chút minh bạch ngươi lúc trước vì sao không cho hài tử tu luyện. Đề cập chuyện này, Phương Vân nhiều ít có chút xấu hổ, giải thích nói ra, kỳ thật hắn lúc ấy cũng đúng là không thể tu luyện. Tôn Ngự Phong mẹ thở dài, không tu hành cũng sẽ không tiếp xúc đến tu hành thế giới, bây giờ một khi bước lên con đường này sẽ thấy không thể quay đầu lại. Cái khác mấy cái phụ huynh cũng đều dồn dập gật đầu. Đúng vậy a, như thế nào quay đầu lại? Một cái trùng có thể thành thành thật thật cả đời dừng lại ở trên một thân cây, mỗi ngày gặm mấy cái lá cây chính là hạnh phúc. Dù cho biến thành hồ điệp cũng sẽ không bay ra quá xa, ăn chút mật hoa liền biết rất thỏa mãn. Có thể một đầu long, như thế nào khiến nó thủy chung dừng lại ở nước cạn trung ao nhỏ ao? Cuối cùng là muốn bay ra ngoài. Chỉ là loại này không đem mấy cái ước để vào mắt khí thế, cũng đủ để cho người bình thường nghẹn họng nhìn chân chối. Cái kia hoàn toàn chính là hai cái thế giới. Một khi tiếp xúc, sẽ thấy cũng không thể quay về. Phòng ở cuối cùng vẫn là mua. Kinh thành tứ hoàn một mảnh vừa xây dựng thành công không mấy năm biệt thự khu. Diện tích không sai biệt lắm đều tại 5-600 bình phương trái phải, sân nhỏ rất lớn, vượt qua một mẫu đất. Sở Đồng có việc không có ở đây, nhưng ủy thác nữ nhi tại Hứa Di nhà bên cạnh mua xuống một tòa. Nói là cho nữ nhi, để cho Đường Việt Khê chính mình nhìn xem lắp đặt thiết bị. Sau đó Thẩm Thục Trinh cũng mang theo ba mẹ tới đây mua một tòa. Hoắc Xuân Hải, Lam Tuyết Tĩnh cùng Quan Oánh Khiết ba người đồng dạng tại cái tiểu khu này mua ba bộ, dự định sau này đón ba mẹ tới. Ba người ấn bạch trần tiền là Lôi Quý Thành chủ động mượn. Nguyên bản muốn mượn cho các nàng toàn bộ khoản, nhưng ba cái cô nương không có đáp ứng, liền cái này cũng đã làm cho các nàng cảm giác áp lực rất lớn rồi. Nếu như không phải là muốn cùng các đồng bạn cùng một chỗ, cũng muốn báo đáp cha mẹ, nói cái gì cũng không biết mua. Lôi Quý Thành vỗ ngực cam đoan, nói rằng thứ cùng một chỗ xâm nhập bí cảnh, một chuyến lên cái gì đều kiếm đi ra. Đối với tu hành giả mà nói, cái này thật đúng là không khoa trương. Đặc biệt là tại hiện nay loại người này cửa giảm mạnh thời đại, phòng ở thuộc tính cùng qua hoàn toàn bất động. Đương nhiên, như loại này bảo dưỡng phí tổn đều cực cao biệt thự, người bình thường nên mua không nổi như cũ mua không nổi. Thời gian nhoáng một cái đi tới 12 tháng số 10. Chiến viện mở ra tiết võ đạo cùng thuật pháp hóa, cũng sẽ nguyên bản học kỳ sau mới có thể mở ra chuyển hệ sớm đến bây giờ. Cuối cùng đã tới tiểu ly biệt thời điểm. Thẩm Thục Trinh cùng Lâm Hữu Sơn chuyển tới bản bộ luyện khí buộc lại, Đường Việt Khê đi vào pháp trận buộc lại, Hoắc Xuân Hải cùng Quan Đoánh Khiết đi vào đan đạo hệ, Lam Tuyết Tính đi vào phủ văn buộc lại. Giống như Thẩm Thục Trinh cùng Lâm Hữu Sơn, Hoắc Xuân Hải cùng Quan Đoánh Khiết mặc dù là cùng một cái buộc lại, nhưng chuyên nghiệp phương hướng hoàn toàn bất đồng. Thẩm Thục Trinh chủ công luyện khí cùng chế tạo, Lâm Hữu Sơn trang bị chế tác, Hoắc Xuân Hải là dược tề học cùng dược lý học, Quan Đoánh Khiết tức thì là thuần túy luyện đan. Vì vậy chiến viện bên này còn thừa lại Hứa Di, Lôi Quý Thành, các anh đạo, Triệu Vũ Tiêu, Tôn Ngự Phong cùng đồng đội Vân 6 người. Đoàn người ăn một bữa giải thể cơ ước định ngày nghỉ lễ thường xuyên gặp nhau, cùng với có thể xâm nhập bí cảnh thời điểm còn muốn cùng một chỗ tổ đội. Những ngày tiếp theo bắt đầu khôi phục bình tĩnh. Bởi vì lần trước bí cảnh để lộ bí mật sự kiện, Giang viện trưởng đến bây giờ cũng còn tại bệnh viện dưỡng thương, chiến viện bên này cũng không có lần thứ hai mở ra mới xâm nhập bí cảnh hoạt động. Hứa Di cũng một cách tự nhiên tiến nhập đến đi học, ăn cơm, tu luyện, ngủ bình tĩnh thời gian. Lâm Du vẫn như cũ bể bộn nhiều việc. Nàng gái này phó viện trưởng càng nhiều giống như là trên danh nghĩa. Ngày thường rất khó tại học viện bên này nhìn thấy thân ảnh của nàng. Hoàng Nhạc càng bể bộn. Hứa Di ngẫu nhiên đi chuyến 525, gần như tìm không thấy người khác. Ngược lại là cùng 525 những cái kia hậu cần bảo đảm nhân viên lẫn vào đến rất quen thuộc, mỗi lần nhìn thấy đều nhét điểm vừa mới nghiên cứu chế tạo đồ chơi nhỏ cho hắn khảo thí. Hứa Di còn đặc biệt tìm quyển sách thích hợp tinh thần thể tu hành kinh văn giao cho Sở Bích Quân. Vị này quỷ thị nữ cảnh giới không thấp, chiến lược rất mạnh, bây giờ tu hành tài nguyên cũng có, chỉ là khuyết thiếu tốt nhất kinh văn. Bây giờ đã được, Hứa Di dứt khoát làm cho nàng dùng mang đến những cái kia tài nguyên nỗ lực tu hành. Hán Thủy Trung không có sách Thái Ức Liên Hoa Kinh mặt khác nửa quyển sách sự tình, bởi vì tạm thời hay vẫn là không thấy chuyện này. Bất quá Hoàng Nhạc lúc trước cũng không tính là tại lừa dối hắn, đúng là có manh mối, chỉ bất quá nắm giữ manh mối vị kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ, muốn gặp được người rất khó. Phòng ở vẫn còn ở lắp đặt thiết bị ở bên trong, Phương Vân đám người tức thì cơi chiến viện phái ra máy phi hành hồi băng xương thành đi xử lý bên kia sản nghiệp. Phương Vân nói không muốn bán đi cái kia tòa nhà phòng ở cũ, suy cho cùng đó là nàng cùng Hứa Di phụ thân phòng cưới, giữ lại là một cái ý muốn. Hứa Di tự nhiên sẽ không phản đối. Thời gian nhoáng một cái đi tới cuối tháng 12, Hứa Di cuối cùng từ luyện khí tầng 8 xông vào 9 tầng. Ngắn ngủn nửa năm thời gian, từ một cái không thể tu hành người bình thường xông vào rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể đến độ cao, giá trị tuyệt đối đến chúc mừng một phen. Tin tức xấu là linh thạch không có. Phía trước còn tưởng rằng chiến viện nếu như sớm như vậy liền để cho bọn họ xâm nhập bí cảnh, kế tiếp chắc chắn sẽ không thiếu tài nguyên rồi. Kết quả một cái cọc thẩm thấu án, trực tiếp đem nhất đại trường học những người lãnh đạo cho hù đến rồi, tại không có triệt để đem những cái kia trốn ở trong âm u dòi bỏ móc ra trước, không có khả năng lại để cho bọn này trẻ tuổi học sinh đi mạo hiểm. Hứa Di đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ, tốt tại hắn bây giờ nắm giữ lấy thập nhị hàng tu hành pháp, coi như là không có linh thạch, tốc độ tu luyện cũng rất nhanh. Tiếp qua hơn 10 ngày liền thả giả, hắn đã cùng các đội viên hẹn rồi, lợi dụng ngày nghỉ, tạo thành một cái mạo hiểm đoàn đội xâm nhập bí cảnh. Chiều tối ngày 31 tháng 12, Lâm Du ra, ngày mai sẽ là nguyên đán. Mặc dù nhưng cái này thời gian không thế nào bị Tần Quốc chỗ coi trọng, nhưng là cuối cùng là cái ngày lễ. Vì vậy Hứa Di sớm tới đây, trong đen mật mã mở khóa vào nhà, quen thuộc hướng phòng bếp bên kia đi. Lâm Du nói nàng hôm nay trở về, hắn cái này làm đệ đệ, tính toán làm một hồi phong phú vượt qua năm bữa tiệc lớn, khao phía dưới thân ái tỉ tỉ. Kết quả vừa mới vào nhà chỉ nghe thấy một tiếng thét kinh hãi, ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Hứa Di hướng phòng khách vừa nhìn, một người mặc áo len dài màu trắng ngà, phía dưới chân trần thiếu nữ dài đen đang vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn. Trong ánh mắt còn mang theo nhẹ nhẹ kinh ngạc. Ta mở cửa vào a. Hứa Di nhìn xem nàng hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Ngươi nói trước đi. Thiếu nữ trắng non tinh xảo mặt căng thẳng, xem dạng như vậy, tựa hồ rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế. Ân, động tác còn rất tiêu chuẩn, như một cái người luyện võ. Hứa Di trong lòng suy nghĩ, gần nhất tiết võ đạo hắn bên trên đến rất nghiêm túc, kết hợp mộng cảnh thu hoạch kinh nghiệm, tiến bộ thật lớn. Ra đây tỉ ra, có cái gì có thể nói? Hứa Di nhún nhún vai, thay đổi thuộc về mình dép lê, trực tiếp hướng phòng bếp đi đến, quét mắt bàn điều khiển, thầm nói, cũng không biết mua điểm đồ vật tới đây. Tần Duyệt Hương, đây là nơi nào xuất hiện ra hỏa? Du tỷ tỷ lúc nào có đệ đệ? Nàng không phải là nhà các nàng nhỏ nhất đấy sao? Thân thích ra cũng không có một người như vậy đi. Không phải là, ngươi đến cùng người nào nha? Ngươi nếu không nói ta liền cho Du tỷ gọi điện thoại rồi. Nàng càng hiếu kỳ vì cái gì bên ngoài phòng thủ trong âm thầm người không có chặt đường. Nhìn xem Hứa Di ở đằng kia quen thuộc lật tủ lạnh ra bên ngoài cầm nguyên liệu nấu ăn, trong lòng cảm giác quái dị càng thêm rõ ràng. Không thể nào không thể nào. Du tỷ một mực không có bạn trai, sẽ không phải là tìm cái tiểu sữa chó, Kim Ốc gần nút chó. Bằng không hắn làm sao có thể như vậy quen thuộc nơi đây? Chuyện này thật là quỷ dị. Tuy ngươi, ta ban đầu suy nghĩ cho ta tỉ một kinh hỉ, ngươi thích đánh liền đánh, không ai ngăn đón. Hứa Di bắt đầu xử lý lên những cái kia nguyên liệu nấu ăn. Lâm Du trong nhà đủ loại đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, nhưng nàng trước đến giờ đều không làm. Nếu không phải Hứa Di luôn luôn tới đây giúp nàng tiêu hóa một cái, mấy cái tủ lạnh đã sớm không bỏ xuống được. Qua gặp được loại tình huống này, Lâm Du đều là tiện tay tặng người rồi. Thuần túy là cái sẽ không sống bại ra nữ người. Ta là Tần Duệ Thư, ngươi tên gì vậy? Tần Duệ Thư suy nghĩ trong chốc lát, hay vẫn là quyết định không cho Du tỷ gọi điện thoại, dù sao nàng cũng mau trở lại, không bằng thừa dịp cơ hội này biện pháp người này nội tình, xem hắn cùng Du tỷ đến cùng cái gì quan hệ. Trong mắt nàng lóe ra an dương hưng phấn hào quang, nhìn xem tại phòng bếp bên kia bận rộn Hứa Di. Tần Duệ Thư. Hứa Di đôi lông mày khẽ nhướng mày, ngươi cùng Tần Duệ trạch cái gì quan hệ? Coi như là không biết chính giữa chữ, nhưng hai cái này tên thật sự rất giống người một nhà. Ngươi nhận thức ta Luca? Tần Duệ Thư có chút há hốc mồm, trong lòng tự đủ đây là cái gì tình huống. Đương nhiên nhận thức, chúng ta là bạn tốt, bàn về đến ngươi cũng phải bảo ta một tiếng ca. Hứa Di nói khoác mà không biết ngượng mà nói. Dựa vào cái gì nha? Ngươi lớn cỡ nào để ta quản ngươi gọi ca? Tần Duệ Thư vẻ mặt không phục. Nàng trong nhà chính là nhỏ nhất, thấy ai cũng đến hô ca tỷ, ở sâu trong nội tâm thủy chung cất giấu cái làm tỉ mộng. Kết quả hiện tại một cái lạ lẫm gia hỏa cư nhiên cũng làm cho nàng hô ca, lập tức tức giận mà nhìn về Hứa Di, ta cảm giác ngươi còn không có ta lớn đây. Hứa Di quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, ngươi không lớn. Chương 79. Tần Duệ Thư sau đó hai người liền mở ra đấu võ mồm hình thức. Hứa Di cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, hôm nay cũng không có soát tuyệt đối lời nói lao loại này nhảm chán thuộc tính, nhưng chính là muốn cùng nàng bẩn hai câu. Tần Duệ Thư cái này một cách tinh quái cô nương mồm mép cũng chưa dứt. Hai người ngươi tới ta đi lẫn nhau thăm dò, cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Theo Hứa Di bắt đầu làm đồ ăn, làm mùi thơm bay tới Tần Duệ Thư trong lỗ mũi một khắc này, nàng trở nên an tĩnh lại. Hai cái lớn chân dài cuộn tại trên ghế salon, nhìn xem phòng bếp phương hướng bụng trộm nuốt nước miếng. Nghĩ không ra đến Du tỷ ra một chuyến vẫn còn có loại này thu hoạch. Ngày thường nàng ẩm thực đều nghiêm khắc khống chế, chỉ có qua tới nơi này, có thể cùng Du tỷ cùng một chỗ hưởng thụ phía dưới bên ngoài bán mỹ rượu. Kết quả không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn kinh hỉ, có thể ăn bữa tiệc lớn rồi. Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, giống như băng sơn nữ thần Lâm Du mở cửa vào nhà. Một cái trông thấy trên ghế salon Tần Duệ Thư, tới rồi. sau đó nghe thấy trong không khí phiêu tán nấu mùi thịt vị, nhìn về phía phòng bếp bên kia Hứa Di, trong mắt thoáng qua một vòng nhu hòa. Du thị đã về rồi, ta đều nhờ ngươi muốn chết á. Tần Duệ Thư từ trên ghế xạ lọn xuống tới, hoạt bát đi tới Lâm Du trước mặt, ôm một cái. Lâm Du bất đắc dĩ vươn hai tay ôm nàng một cái, vừa muốn buông ra, bị Tần Thụy Sách đánh lén dán phía dưới khuôn mặt. Sau đó có chút đắc ý trộm mắt liếc Hứa Di. Ngươi như thế nào còn cùng khi còn bé tựa như. Hắc hắc, nhớ ngươi đi. Đều tốt lâu không gặp ngươi, đúng rồi Du tỷ, hắn là ai nha? Lâm Du nhìn về phía tại phòng bếp bận rộn thân ảnh, trong mắt thoáng qua một vòng nhu hòa, nhàn nhạt nói ra, Hứa Di. Hắn chính là ngươi cùng Hoàng lão sư tự mình chiêu tiến chiến viện tên kia. Tần Duệ Thư cùng Hứa Di đấu nửa ngày nói cũng không thể hỏi ra tính danh, bây giờ cuối cùng biết rõ, lập tức thần khí một trống lạnh, hắc, ta còn tưởng là ai đó, nguyên lai là tiểu tử ngươi. Hứa Di, Lâm Du, không cho phép như vậy không có lễ phép, ngươi đến quản hắn gọi ca. Hứa Di đối với Tần Duệ Thư nhíu mày sao? Tần Duệ Thư đầu đầy hắc tuyến, không ngờ ta liền không có cơ hội trở thành Duệ tỷ đúng không? Hứa Di nhìn xem Lâm Du, tỷ, ta vất vả khổ cực qua đến nấu cơm cho ngươi, cũng không thể từ ngươi trên mặt chứng kiến kinh hỉ. Lâm Du, kinh hỉ cái gì? Ngươi tới gần nơi này tòa nhà phòng ốc một khắc này ta cũng đã biết rõ. Hứa Di hơi ngẩn ra, hắn biết rõ phòng ở có quản chế, đến thời điểm còn cố ý phóng thích cường đại tinh thần lực, vận hành che đậy tâm pháp, tránh đi quản chế do thám, lẽ ra Lâm Du không nên biết mới đối với. Lâm Du cũng không có giải thích, lôi kéo Tần Duệ Thư ngồi vào trên ghế salon, có chút lười biếng rỗi lưng một cái, mỹ lệ dáng người nhìn một cái không sót gì. Tần Duệ Thư mắt to huyên thuyên chuyển động, càng cảm giác có điểm gì là lạ, Du tỷ tại cái này ra hỏa trước mặt quá thả lỏng rồi. Còn có cái này nữa gì, lớn tiểu tử không e lệ, còn muốn kinh hỉ. Cái này cái gì sữa chó ngôn luận. Bất quá một màn này nếu gọi nàng mấy vị kia ca ca trông thấy, trong mắt đều được rất xuống. Như thế nào có rảnh hướng ta đây chạy? Buổi tối các ngươi không phải là có lẽ có tiệc tối sao? Lâm Du nhìn xem trong mắt loạn chuyển, không ngừng hướng Hứa Di bên kia nghiêng mắt nhìn Tần Duệ Thư, lơ đễnh nhàn nhạt hỏi. Cái gì tiệc tối? Nguyên đán cũng không phải ta đại tần truyền thống ngày lễ, lại nói ngươi cũng không phải không biết, cái loại này. Ân, cái loại này cứng nhắc nơi, chức nghiệp giả cười, đều phiền chết rồi. Tần Duệ Thư nói xong, lười biếng tựa vào trên ghế salon, hay vẫn là Du tỷ ngươi cái này tốt, tự do. A, ta muốn tự do. Được rồi, có người ở đây, cho ta khiêm tốn một chút. Lâm Du ngoài miệng thì nói như vậy, bất quá ngữ khí lại rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có đem Hứa Di làm ngoại nhân xem. Chỉ cần nàng vừa về đến, Hứa Di liền trực tiếp chạy qua bên này, ngoại trừ không có ở cái này ở qua, cái nhà này khả năng so với nàng còn muốn quen thuộc. Hết lần này tới lần khác nàng cái tính cách này tự thanh lãnh ưa thích yên tĩnh người đối với Hứa Di hoàn toàn phản cảm không đứng dậy, mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm còn cảm thấy cũng rất tốt. Đặc biệt là nấu cơm ăn thật ngon. Tần Duệ Thư mắt to nháy nháy, thở dài, nói: "Tỷ ngươi nhiệm vụ kia ta sợ là hoàn thành không được rồi, cái kia Phương Tiên Sinh quả thực chính là cái biến thái." Đang tại làm đồ ăn Hứa Di tay có chút dừng lại, trong lòng tự đủ ý gì? Làm sao lại biến thái? Còn có ta tỷ tìm ta làm gì? Như thế nào, còn không có tin tức? Lâm Du hỏi câu. Hắn căn bản cũng không xem a. Tin tức liền cùng đá chìm đáy biển tựa như, một điểm đáp lại đều không có. Nói đến đây sự kiện, Tần Duệ Thư bắt đầu lớn kể khổ, "Ngươi biết không, vì hoàn thành nhiệm vụ, ta đều hy sinh nhan sắc rồi." "A?" Lâm Du sửng sốt. Hứa Di cũng dừng lại thái thì tay, nghiêm túc nghe. Làm cơm của ngươi. Lâm Du liếc qua, tiểu sắp thôi, nghe thấy cái này sẽ tới nhiệt tình. A. Hứa Di tiếp tục thái thịt, lỗ thai lại dựng thẳng đứng, ta là trong lúc vô tình bỏ qua cái gì sao? Hắc hắc, ta tìm một đống nét đồ cho hắn phát qua, có rõ ràng chân, đủ loại tất chân, chỉ đèn sợi trắng đều có. Có thể tên kia nhìn cũng không nhìn một cái. Tần Duệ Thư tức giận nói. Dựa vào, nguyên lai là cái cầm nét đồ lừa dối người lừa đảo. Hứa Di tiếp tục thái thịt. Liên trở về phê phán tâm tình cũng không có. Lâm Du thở dài, ai, có thể là cái thế ngoại cao nhân. Lúc ấy xem không thuận mắt Lý Bân tao nộ, ra tay giao hấn một cái đám người kia. Đúng vậy à, ta cũng nghĩ như vậy, hắn hiện tại người hâm mộ đã tăng trưởng đến hơn 1.500 vạn, đổi lại người khác sợ là đã sớm mở ra phát sóng trực tiếp, hắn lại lý đều không để ý, ta để cho bên người một số người cho hắn phát tin tức, cũng là đọc đều không đọc. Được rồi, nếu như tìm không thấy trước hết thả thả đi. Lâm Du nói ra, nàng tuy rằng không quá phụ trách chiến viện sự vụ, nhưng tốt xấu treo phó viện trưởng tên tuổi, cũng muốn có thể toàn bộ một phần lực lượng. Phương Tiên Sinh chiến đấu kỹ xảo nhìn qua chính là kia loại thực chiến phái, kinh nghiệm chiến đấu liền nàng đều bội phục. Mà cái này chút kỳ thật chính là chiến viện học sinh quyết thiếu. Thì, cơm chín chưa, tới đây ăn đi. Hứa Di đem cuối cùng một dĩa đồ ăn bưng lên bàn ăn, ở bên kia hô. Ân. Lâm Du đứng dậy đi qua. Cứ việc không phải là thường xuyên, nhưng chỉ cần nàng trở về, căn bản Hứa Di đều sẽ đi qua, vì vậy cũng có chút thói quen. Nhưng một màn này tại Tần Duệ Thư trong mắt, liền quá đáng giá nghiên cứu kỹ. Hứa Di nàng đương nhiên nghe nói qua, nhưng cũng chỉ là nghe nói qua. Nghe nói còn liên lụy tới một chút cao tầng đánh cờ bên trong, bất quá theo mới kiểm tra đo lường hệ thống hết thảy đều kết thúc, chuyện này cũng liền dần dần làm giảm bớt. Không nghĩ tới hắn cùng Du tỷ thật không ngờ thân cận. Lên bàn ăn, một đôi mắt to còn cô lô đến cô lô đi, hầu nghi mà đánh giá. Hứa Di từ tủ rượu ở bên trong lấy ra bình rượu đỏ, nhìn xem Lâm Du nói, uống chút. Đi, uống ít một chút đi. Ta cũng muốn uống. Tần Duệ Thư tích cực giơ tay. Ngươi còn vị thành niên, uống đồ uống đi. Lâm Du không cho cự tuyệt nói. Ngươi không muốn ta. Tần Duệ Thư lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp xuống tới, bộ dáng tức giận hết sức buồn cười. Bất quá cô nương này khí bất quá 3 giây, cầm lấy chiếc đũa gắp khối thịt bỏ vào trong miệng, yêu nhã nhai một cái, một đôi mắt to lập tức nheo lại, giống như chỉ hạnh phúc mèo. Hoa, a ngon, Hứa Di ca ca, ngươi chủ nghệ không sai. Hứa Di trợn mắt há hốc mồm, như vậy sự thật đấy sao? Lâm Du nhưng là một cái xem thấu Tần Duệ Thư ý nghĩ, cảnh cáo nói, ngươi đừng tưởng rằng tới nơi này ăn bụng không ai biết rõ, ngẫu nhiên một hồi có thể, muốn chung quy hương, cái này chạy, quay đầu lại mẹ ngươi trách tội, ta cũng không giúp đỡ ngươi nói chuyện. Thật sự có thể ngẫu nhiên tới đây. Tần Duệ Thư vẻ mặt kinh hỉ, lập tức lấy ra máy truyền tin, thoải mái nhìn xem Hứa Di, Hứa Di ca ca thêm cái hảo hữu, ta lại đến thời điểm. Không, ngươi lại đến thời điểm nói cho ta biết. Hứa Di liếc mắt, dựa vào cái gì, ta cũng không phải gia đình phụ nam, cho ta tỷ làm đồ ăn đó là ta vui sướng, bằng cái gì làm cho ngươi? Lâm Du nhìn hắn một cái, khoe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười, dùng tay nhẹ nhàng kéo một cái rủ xuống tại bên hai tóc. Tần Duệ Thư lộ ra đáng thương lẫn nhau, van cầu nha, nếu không lần sau ta cho ngươi mang trên bình tốt đang ăn dược. Ngươi là tu hành giả, có lẽ cần cái đồ vật này đi. Vậy được. Hứa Di đáp ứng đến so với ai khác đều nhanh. Lục ca có nhiều tiền hắn là biết do đấy, vị này nếu là Lục ca muội muội, khẳng định như vậy cũng không kém tiền. Chỉ cần có thù lao, vậy thì cái gì đều tốt nói. Muốn hưởng lợi miễn phí là tuyệt đối không thể nào. Lâm Du có chút im lặng mà nhìn hai cái này náo đằng tiểu gia hỏa, lại cũng không có ngăn trở, chủ động cầm mở chai rượu, cho Hứa Di cùng mình rót, lại cho Tần Duệ Thư cầm chai nước uống. Đặt thành giao dịch về sau, Hứa Di rất sung sướng tăng thêm Tần Duệ Thư hảo hữu. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Hứa Di hỏi, "Tỷ, vừa rồi ta nghe các ngươi nói lên cái kia Phương tiên sinh, ngươi tìm hắn làm cái gì?" Tần Duệ Thư ở một bên nói ra, "Tỷ là chiến viện phó viện trưởng, tự nhiên là tìm hắn cho chiến viện học sinh giảng bài chứ, chẳng lẽ còn vừa ý cái kia xỉu xỉu gia hỏa?" Hứa Di khẽ miệng hơi hơi kéo ra, "Tìm hắn giảng bài?" Hắn không xứng sao? Ta cũng xem qua cái kia Phương tiên sinh chiến đấu video, rất lợi hại. Tần Duệ Thư nói. Lâm Du cũng gật gật đầu. Ta quả thật có ý tứ này, bất quá vị kia hẳn là cái ẩn thế cao nhân, không muốn xuất đầu lộ diện, tùy duyên đi. Hứa Di trong lòng tự đủ ta làm sao có thời giờ bên trên chiến vòng A. Mỗi ngày từ buổi sáng, cơm nước xong xuôi liền bắt đầu đứng vào gỗ, đánh quyền, ban ngày đi học, buổi tối trở về liền hoàn toàn vùi đầu vào tu hành bên trong. Như hôm nay loại này, với hắn mà nói đã coi như là bưng thả. Cũng liền Lâm Du mỗi lần lúc trở lại hắn sẽ như thế. Chiến vòng bên kia sự tình hắn căn bản cũng không rõ ràng. Cho dù chỗ đó có thể tăng lên tinh thần lực, nhưng với hắn mà nói cũng gần như hình cùng gân gà, căn bản không có ý nghĩa. Chẳng qua nếu như Lâm Du muốn mời Phương tiên sinh cho chiến viện giảng bài, vậy hẳn là sẽ có không thấp thủ lao đi. Vừa vận chính mình linh thạch dùng xong rồi, tuy nói hấp thu linh khí cũng rất nhanh, nhưng cuối cùng không bằng linh thạch dược hiệu mãnh liệt ta. Hắn rất muốn tại năm trước vọt tới 9 tầng đỉnh phong, tìm kiếm điểm tình cơ hội. Muốn tại bí cảnh bên trong như cá gặp nước, muốn tại Diêu thị người mỹ mắt phía dưới vui sướng sống sót, ít nhất cũng phải trước thành tông sư lại nói. Vì vậy muốn hay không kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Lúc này nghe Tần Duệ Thư nói ra, đúng rồi tỷ, chiến vong bên kia niên độ tranh bá thi đấu nhanh muốn bắt đầu, vị kia Phương tiên sinh dù thế nào thế ngoại cao nhân, hắn tu hành lúc nào cũng là cần tài nguyên a. Ngươi nói hắn sẽ tới hay không tham gia? Hứa Di lập tức tinh thần chấn động, niên độ tranh bá thi đấu. Nói xong hắn liền đã hối hận, lanh mồm lanh miệng, mình ở Lâm Du trong suy nghĩ thế nhưng là cái chiến vong đỉnh cấp cao thủ a. Tần Duệ Thư liếc hắn một cái, ngươi không biết. Lâm Du cũng có chút kỳ quái liếc hắn một cái. Hứa Di bình tĩnh nói, biết rõ, nhưng không có đóng tập trung qua. Ta từ nhỏ tiến chiến võng chính là xâm nhập bí cảnh, luyện tập thương pháp cùng đủ loại kỹ năng. Ngươi từ nhỏ tiến chiến võng? Tần Duệ Thư giống như là phát hiện điểm mù, có chút kinh ngạc mà nhìn hắn, ngươi tinh thần lực mạnh như vậy. Lâm Du gật gật đầu, con thứ nhất thủy tinh quy chính là hắn bắt. Hoa, thủy tinh quy siêu ăn ngon. Khô khủng. Tần Duệ Thư tự giác nói lỡ, vội vàng chiến thuật tính chất uống đồ uống. Hứa Di ngậm, ngơ ngác nhìn về phía Lâm Du. Lâm Du có chút bất đắc dĩ liếc nhìn Tần Duệ Thư, sau đó giải thích nói, không phải là ngươi bắt cái kia, căn cứ nghiên cứu về sau phát hiện nó một chút đặc tính. Sau đó lại tại cái đó trong hồ bị bắt được ba con. Cho dù Lâm Du giải thích, Hứa Di vẫn như cũ cảm giác có chút im lặng. 10 vạn linh thạch một cái đồ chơi, tổng cộng lại bắt đến 3 con liền có một cái tiến vào cô nương này bụng. Này hai huynh muội lai là gì? Một cái có chút không hợp thói thường suy đoán hiện tại hắn trong đầu. Chương 80. Nam nhân kia trở về Tần Quốc hoàng thất từ trước đến nay thần bí mà lại địa thấp. Đặc biệt là những cái kia trẻ tuổi thành viên hoàng thất, gần như rất ít xuất hiện ở công chúng tầm mắt. Cho dù là đỉnh tiêm ưu tú đệ tử, cũng phải đi qua đủ loại rèn luyện, từ tầng dưới chót làm lên. Dù vậy, tấn chức tốc độ cũng không có nhiều nhanh. So với Đường gia, Lâm gia loại này đỉnh tiêm thế gia cùng nước Bình tử đệ muốn chậm rất nhiều. Cũng không phải nói nội các chèn ép hoàng thất, mà là hiện nay hoàng đế chính mình xác định quy củ. Hôm nay bên trên là một cái chăm lo việc nước người, năng lực siêu cường. Lúc đấy hai biên phát sinh thời gian, hắn vừa đăng cơ không bao lâu, mang theo vài tên nội các thành viên xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, đỡ cao ốc chi tướng nghiêng. Đem cái này văn minh cổ quốc từ bên bờ biên giới sắp sụp đổ kéo về. Ổn định về sau, lại nhanh chóng đem quyền lực một lần nữa thả cho nội các, ẩn cư tại màn che về sau. Cho tới nay, thành viên hoàng thất tại Tần Quốc đều rất ít lộ diện, ngay cả một chút đã trưởng thành, bắt đầu chủ tránh một phương, nếu như không phải là quan phương công khai, người bình thường cũng đều không rõ ràng lắm bọn hắn thân phận. Tần là nước họ, nhưng cái này dòng họ cũng không hiếm thấy, chỉ là cùng hoàng thất không quan hệ họ Tần đại gia tộc, cả nước liền có 7-8 nhà. Vì vậy Hứa Di lúc ban đầu hoàn toàn không có hướng cái này đi lên muốn, cũng không thể tin được hoàng thất đệ tử sẽ cùng theo công tôn luyện thanh chạy đến băng xương thành chỗ đó, bị một đám lệ quỷ đuổi đến chật vật chạy thủ mạng. Quả thực vượt qua người bình thường nhận thức. Hộ vệ của ngươi đoàn đội đây, trên người của ngươi siêu cấp pháp bảo đây. Vừa rồi Lâm Du nói hắn tới gần nơi này tòa nhà phòng ở nàng cũng đã biết rõ, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại, cái này rất có thể là bên người Tần Vệ Thư có ám vệ tại thủ hộ. Lâm Du nhìn xem Hứa Di, ý thức được hắn khả năng rốt cuộc đoán được, cũng không có giải thích, nói tiếp lên chiến võng niên độ tranh bá thi đấu sự tình. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến, cứ việc cái này đệ đệ thực lực so ra kém cái kia Phương tiên sinh, nhưng cũng không yếu. Nếu như đi tham gia, nói không chừng có cơ hội cầm cái không sai thứ bậc. Phàm là lên bảng, dù là chỉ là khu vực 100 thứ hàng đầu, cũng sẽ có không sai ban thưởng. Đối với Hứa Di loại này không có quá nhiều cơ hội thu hoạch tài nguyên học sinh mà nói, cũng rất có lợi nhất. Chiến võng là do ba cái siêu cường quốc cùng chung khai phá, phúc trạch toàn bộ nhân loại thế giới internet giả lập, nhưng ngươi có lẽ cũng biết, nhân loại văn minh trước đến giờ đều là ngang tàng bạo ngược tấm màn che, cuối cùng, thế giới này hay vẫn là thừa hành luật dừng. Tranh đấu thủy chung tồn tại, người yếu sẽ phải bị đánh, đây là tuyên cổ không thay đổi chân lý. Vì vậy chiến bóng hàng năm đều tổ chức một lần niên độ tranh bá thi đấu, qua ngươi không thể tu hành, đại khái cũng không có đóng tập trung qua cái này. Hứa Di gật gật đầu, ân, chỉ là ngẫu nhiên nghe nói qua, nhưng trước đến giờ không có tiếp cận mạch não. Lâm Du lộ ra vẻ mỉm cười, chỉ có chuyên tâm cùng tích lũy, ngươi mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Chiến bóng niên độ tranh bá thi đấu xác thực có thể tham dự một cái, cụ thể quy tắc quay đầu lại ngươi có thể đi xem thông cáo. Hứa Di đáp ứng một tiếng, đem chuyện này ghi ở trong lòng. Bất quá sau đó liền nghĩ đến một sự kiện, mình ở chiến võng chỉ có một cái mã giáp a. Nếu như hắn dự thi, như vậy trước mắt hai người này tất nhiên sẽ biết. Lâm Du vẫn còn tốt, biết rõ sẽ biết. Tần Duệ Thư tiểu nha đầu này hắn bao nhiêu có chút tin không, muốn không quay đầu lại cùng Lâm Du thừa nhận mình chính là Phương Tiên Sinh. Nhưng vấn đề là tại vị tỷ tỷ này trong nội tâm, Phương Tiên Sinh đó là chân chính thế ngoại cao nhân, so với hắn Hứa Di lợi hại hơn. Càng nghĩ, hay vẫn là quyết định không nói trước, quay đầu lại nhìn xem tình huống cụ thể lại quyết định. Lúc này liền nghe Lâm Du nói ra, bất quá dù cho thăm ra, ngươi cũng không muốn ôm hy vọng quá lớn, chiến vong tập hợp toàn cầu cao thủ đứng đầu, thắng thua đều là bình thường. Hứa Di cười đáp, yên tâm đi tỷ, lòng ta dáng vẻ rất tốt, nếu có thời gian tham gia, cũng sẽ trên nguyên tắc nặng tại tham dự tâm tính. Muốn không có thời gian coi như xong, đến lúc đó nhìn xem cái khác cao thủ biểu hiện cũng không tệ. Tại Lâm Du trong nhà sau khi cơm nước xong, Hứa Di hồi tới trường học, trước tiên bắt đầu điều tra về chiến vong niên độ tranh bá thi đấu tin tức. Một tháng số 15 bắt đầu, đơn bại đào thải chế tạo, dựa theo bản thân chỗ khu vực, tông sư phía dưới tùy tiện báo danh. Tiên quyết khu quán quân, sau đó quyết cả nước trung quy quán quân, cuối cùng là nước chiến cùng ngoại quốc cao thủ cùng sân khấu thi đấu thể thao. Kỳ thật có thể cầm đến một cái khu quán quân cũng đã rất khó lường. Chỉ là linh thạch tiền thưởng liền có 50 vạn. Đối với những cái kia đỉnh cấp hào phú, hoặc là lợi hại mạo hiểm đoàn mà nói, tựa hồ không tính là cái gì thiên văn sổ tự. Nhưng đối với Hứa Di mà nói, khu vô địch ban thưởng cũng đã đầy đủ hắn một mực vọt tới tông sư cảnh giới. Cả nước quán quân ban thưởng 300 vạn, niên độ chi vương 1000 vạn. Đối với Hứa Di mà nói là một khoản khó có thể tưởng tượng thiên văn sổ tự, dựa theo một cái phổ thông siêu phàm cấp bí cảnh sinh linh 10 vạn trái phải tính toán, cần săn giết 100 đầu. Một ngày làm một cái đều được hơn 3 tháng. Còn là mình đi đánh, chẳng phân biệt cho người khác tình huống xuống. Mệt mỏi đều mệt chết đi được. Đương nhiên muốn là có thể săn được đặc thù siêu phàm sinh vật, giá trị xa không chỉ 10 vạn linh thạch, 100 vạn cũng có thể. Ánh nguyệt cấp lại càng không cần phải nói, tùy tiện một cái đều là giá trên trời. Vấn đề là hắn hiện tại không có như vậy như bức. Dù cho ngẫu nhiên mở ra cái lợi hại tức thời thuộc tính đều không được. Bởi vì coi như là mở ra đến, ngày đó cũng có thể không có cách nào xâm nhập bí cảnh, hạ xuống bí cảnh cũng chưa chắc liền có thể tìm tới siêu phàm. Vì vậy Hứa Di đối với trận đấu này rất động tâm. Tuy nói linh thạch thứ này đến tông sư cảnh giới sẽ không có tác dụng lớn như vậy, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn vô dụng. Với tư cách tu hành giới chủ của tiền, tông sư về sau dùng nó tu luyện không thế nào nhanh nhẹn, nhưng có thể mua đủ loại đan dược, áo giáp, binh khí, phù lục, pháp khí. Cho nên nói linh thạch đối với tông sư ý nghĩa không lớn, nhưng cũng phải nhìn số lượng đủ nhiều lời nói, không ai sẽ ghét bỏ. Hứa Di trong lòng suy nghĩ, sau đó đăng nhập thế giới giả tưởng, tiến nhập chiến võng. Liếc nhìn chính mình học thư, dù cho có chuẩn bị tâm lý, cũng là một hồi nhức đầu. Quả thực nhiều vô số kể. Trong nước quốc ngoại, chỉ ít có hơn 10 vạn đầu. Nói thật, coi như là hắn muốn tại loại này điều kiện trong hải dương tìm ra Tần Duệ Thư khiêu chiến cũng không dễ dàng. Vẫn như cũ treo lên một chương qua loa xấu xí lớn phương kiểm, tính toán sẽ dùng Phương Tiên Sinh đi tham gia. Đến với mình, đến lúc đó liền nói ở nhà chuyên tâm tu luyện là được rồi. Dù sao Lâm Du lúc ấy cũng liền thuận miệng vừa nói như vậy, cũng không có đối với hắn ôm cái gì hy vọng. Báo danh tham gia niên độ tranh bá thi đấu quá trình rất đơn giản, chỉ cần tại chính mình thao tác trước mặt trên bảng liền có thể hoàn thành. Có thể dù cho như vậy, Phương Tiên Sinh báo danh tham gia tin tức vẫn như cũ lan truyền nhanh chóng truyền ra. Trước hết nhất là có người tại chiến vong diễn đàn bên trong phát cái bài post, tiêu đề chính là người nam nhân kia trở về. Bắt đầu xem người không nhiều lắm, suy cho cùng loại này làm mánh lưới tiêu đề đảng tùy ý có thể thấy. Nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện không đúng, cái này bài post nói người nam nhân kia, dĩ nhiên là mấy tháng trước điên cuồng hành hạ tiểu Tây Bắc, đem bọn họ đệ nhất thiên tài cho đánh chết Phương Tiên Sinh. Vì vậy cái này bài post rất nhanh liền phát nổ. Vô số tần quốc người đều đang điên cuồng hoan hô. Còn có rất nhiều người tại cúng bái phát bài viết lâu chủ. Báo danh tin tức tuy rằng có thể công khai điều tra, có thể một hàng kia đứng hàng tên người khác nhìn vào choáng váng đầu hoa mắt, trừ phi trùng hợp, nếu không có rất ít người ăn no dỗi việc nhìn cái kia đồ chơi. Lúc này, kinh lớn phụ cận một tòa xa hoa trong căn hộ, đang tại xem cái này, bài bột Lý Mẫn Đạo hai mắt trợ to, dùng sức nắm tay, phát ra y mắng gào thét. Người rốt cuộc chịu hiện thân vậy sao? Bây giờ ta đây, đã đến gần vô hạn điểm tinh tông sư, sở dĩ không có đi trùng kích, chính là vì chờ sự xuất hiện của ngươi. Niên độ tranh ba thi đấu, ta Lý Mẫn Đạo nhất định phải rửa sạch trước hổ thẹn. Lý Mẫn Đạo từ khi đi tới Tần Quốc kinh lớn du học về sau, một mực trải qua du rú trong nhà thời gian, bình thường cũng vô cùng điệu thấp. Đối mặt rất nhiều người ánh mắt khác thường, hắn cũng có thể mỉm cười đi đối mặt, thay đổi qua ngang ngược cản rỡ diện mạo. Hoàn toàn tuân theo phía trước ở nhà thời gian phụ thân bàn giao. Gặp người liền nói Tần Quốc tốt, nói mình không gì sánh được tôn trọng Tần Quốc văn hóa, hâm mộ Tần Quốc đất rộng của nhiều các loại lời nói. Cứ việc cái này lần bạn trên mạng không tốt lựa gạt, nhưng đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, đặc biệt là kinh lớn loại này gần như không có tu hành giả trong sân trường. Dân ra, mọi người cũng thành thói quen vị này bách hoa du học sinh tồn tại. Không ai quá phận thân mật, nhưng là không có người nào đặc biệt tìm hắn gốc. Thương phấn đồng thời, Lý Mẫn Đạo cũng ít nhiều có chút buồn bực, hắn đến kinh thành thời gian dài như vậy, gần như mỗi ngày đều tại chú ý Phương Tiên Sinh động thái. Trước hôm nay hắn đều nhanh tuyệt vọng, bởi vì đối phương căn bản liền không xuất hiện, cái bóng đều nhìn không thấy. Sớm biết như vậy hắn dù cho lưu lại bách hoa, cũng hoàn toàn có thể tại niên độ tranh bá thi đấu bên trên cùng Phương Tiên Sinh gặp nhau. Đến mức có thể hay không thua ở trong tay người khác, hắn không hề nghĩ ngợi qua. Liên điểm ấy bổn sự đều không có, dựa vào cái gì được người xưng là bách hoa quốc nam bản Lâm Du? Ta không muốn làm cái gì nam bản Lâm Du, ta muốn cho Lâm Du trở thành Tần Quốc nữ bản Lý Mẫn Đạo. Hứa Di vừa rời khỏi chiến võng, gần nhất càng liên tĩnh băng xương 45 tiểu nhóm cùng băng xương hệ nhóm lớn liền không gì sánh được náo nhiệt lên. Rất nhiều người đều hưng phấn nhảy ra nói chuyện. Nhóm lớn hắn một mực không có xem, liếc nhìn bọn hắn 5 người tiểu nhóm. Triệu Kiếm Tiên, đại tin tức, Phương Tiên Sinh rốt cuộc lộ diện. Người nam nhân kia trở về. Hắn báo danh tham gia năm nay chiến võng niên độ tranh bá thi đấu, ta xem trọng hắn cầm toàn cầu trung quy quán quân. Đồng xinh đẹp, ta cũng xem trọng, Phương Tiên Sinh phía trước một đêm điên cuồng hành hạ những cái kia tiểu Tây Bát, lần này khẳng định còn có thể đại chiến thần uy. Tôn Uy Vũ hứa Phách Vương, lão đại ngươi muốn tham gia không? Ta muốn tham gia, cầm cái thứ bậc liền có thật nhiều linh thạch. Đường Lợi Hại, cố gắng lên. Hứa Di cười trả lời một câu, ta có lẽ không có thời gian tham gia, ta muốn lợi dụng ngày nghỉ này hảo hảo tu luyện một cái. Đồng xinh đẹp, không phải nói muốn tổ chức thành đoàn thể xâm nhập bí cảnh. Hứa Phách Vương, năm sau đi, gần nhất có cảm ngộ, cảm giác mình sắp đột phá. Triệu Kiếm Tiên, lại nói ngươi bây giờ đến cùng cảnh giới gì rồi hả? Ít nhất cũng có 6 tầng đi à nha. Đồng xinh đẹp, 6 tầng. Ngăn không được đi, ta xem hắn dù thế nào cũng phải tầng 7 rồi. Hứa Di trở về 4 chữ, 9 tầng hóa vân. Trong nhóm lập tức phát ra rất nhiều biểu lộ bao, ngoại trừ Đường Duyệt Khê, còn lại 3 cái đều là đủ loại mắt trợn trắng. Căn bản cũng không tin. Đường Duyệt Khê đột nhiên nói chuyện riêng Hứa Di một câu, thực 9 tầng rồi hả? Thật sự? Hứa Di trả lời. Chương 81. Giang Thuật Minh mời 2046, tháng 1 ngày 1. Nguyên đán. Cả nước nghỉ. Chuyển hệ đến bản bộ người cùng một chỗ trở lại chiến viện, chuẩn bị cùng một chỗ hảo hảo tụ họp một cái. Trước tiên ở nhà kia tư nhân hội quán ăn xong bữa cơm trưa. Trong bữa tiệc Lôi Quý Thành đám người cũng đồng dạng nói đến Phương Tiên Sinh báo danh tham gia chiến võng niên độ tranh bá thi đấu chuyện này. Lôi Quý Thành nói ra, ta xem phía dưới mạng bên ngoài bàn cá cược, xem trọng Phương Tiên Sinh đoạt giải quán quân người rất nhiều, thế nhưng tỷ lệ đặt cược lại cũng không thấp, ta lo lắng sẽ có người đặc biệt đánh lên hắn. Bàn cá cược từ trước là so tài trong chóng đo chiều gió. Nếu như xem người tốt rất nhiều, tỷ lệ đặt cược còn không thấp, cái kia sẽ phải cẩn thận rồi. Tỷ lệ đặt cược cao có nghĩa là mua nhiều người, vạn nhất thật sự đoạt giải quán quân rồi, cá độ công ty đến bồi một số tiền lớn. Loại tình huống này còn dám cho cao tỷ lệ đặt cược, đại khái tỷ lệ là có mờ ám. Bởi vì chiến võng là thế giới giả tưởng kết quả, làm bàn bên ngoài chiêu ở bên ngoài mấy chuyện xấu khả năng không lớn. Vì vậy cũng chỉ còn lại 2 cái khả năng, hoặc là trong bóng tối liên hệ Phương Tiên Sinh, cho một khoản vượt xa trận chung kết tiền thưởng khoản tiền lớn, để cho Phương Tiên Sinh cuối cùng cố ý thua đi tranh tài. Hoặc là chính là có lòng tin có thể tìm tới người đánh lén Phương Tiên Sinh, để cho hắn liền vòng chung kết còn không thể nào vào được. Rất nhiều người bởi vì chưa bao giờ tiếp xúc qua cá độ, đối với phương diện này tri thức thập phần thiếu thốn. Kinh Lôi Quý Thành như vậy vừa nói, tất cả đều hiểu được. Thẩm Tục Trinh nói, bọn hắn rất khó nghĩ đến Phương Tiên Sinh đi. Lôi Quý Thành nói, cái kia cũng khó mà nói, những người kia thần thông quảng đại trình độ vượt xa tưởng tượng. Đem Phương Tiên Sinh coi là thần tượng Triệu Vũ Tiêu nói ra, coi như là liên hệ với, ta tin tưởng Phương Tiên Sinh cũng sẽ không đi kiếm khoản tiền kia. Lôi Quý Thành gật gật đầu, người khác khó nói, nhưng Phương Tiên Sinh ta cũng tin tưởng, hắn muốn kiếm tiền lời nói, không đến mức thời gian dài như vậy trước mặt đều không lộ ra, khẳng định cùng ta giống nhau là không người thiếu tiền. Mọi người, ngươi là lúc nào đều không quên trang bức a. Hứa Di trong lòng tự đủ Phương Tiên Sinh bây giờ là cái chân chính kẻ nghèo hàn, hắn không lộ diện không phải là không muốn, mà là không có thời gian. Lúc này đột nhiên thu được một cái tin tức, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Dĩ nhiên là Giang Thuật Minh viện trưởng phát tới đây. Tiểu Hứa, đang bận sao? Đối với vị này phó viện trưởng, Hứa Di từ lúc mới bắt đầu phản cảm, đến lần kêu bí cảnh hành trình phía sau trở nên có chút kính nghệ. Ngay lúc đó sự tình tuy rằng không có chuyển ra, nhưng hắn hay vẫn là từ Lâm Du chỗ đó nghe đến không ít nội dung. Người này tuy rằng để cho thủ hạ bồi dưỡng Trương Kỳ, nhưng trong xương cốt cũng coi như cái không mất huyết tính đàn ông. Bây giờ Trương Kỳ chết rồi, lúc trước lời đồn cũng thành vì hắn thêm ánh sáng thêm màu phụ trợ, vì vậy đối mặt Giang viện trưởng chủ động gửi tới tin tức, tuy rằng không rõ ràng lắm mục đích, Hứa Di cũng rất lễ phép giúp cho trả lời. Giang viện trưởng tốt, ta đang theo đồng học ở bên ngoài liên hoan, buổi chiều có thời gian hay không? Hứa Di do dự một cái, trong lòng tự nhủ buổi chiều ngược lại là không có việc gì, hắn vốn là muốn bồi rất lâu không gặp Đường Duyệt Khê. Người có chuyện gì không? Ta buổi chiều vốn là muốn cùng bản bộ tới đây đồng học. Như vậy à, có cái đại nhân vật muốn gặp ngươi, ta cũng không có thay ngươi đáp ứng, nếu như hôm nay không có thời gian, vậy thì hôm khác lại quảng, ta cùng bên kia giải thích một cái là được. Giang Thuật Minh rất khách khí, kỳ thật dựa theo hắn thân phận, hoàn toàn có thể lấy học viện lãnh đạo danh nghĩa để cho Hứa Di cùng hắn đi thấy người. Nhưng hắn rất biết là người, cũng không có nói như vậy, mà là cho Hứa Di đầy đủ tôn trọng. Hứa Di ngẩng đầu liếc mắt Đường Việt Khê, người sau Thủy Nhuận Hoa đảo mắt cũng nhìn về phía hắn. Có một đoạn thời gian không gặp, nàng kỳ thật có chút tưởng niệm. Buổi chiều khả năng có chút việc. Hứa Di nói ra. Đồng Bội Vân vừa cười vừa nói, vậy ngươi liền đi bệ bộn tốt rồi, ta cũng đã lâu cũng không có thấy Đường Đường, nàng buổi chiều thuộc về ta. Thẩm Thục Trinh nói ra, buổi chiều chúng ta cùng đi dạo chơi Hoàng Thành đi, bình thường cũng không mở ra. Lôi Quý Thành ôm đồm nhiều việc nói, ta an bài xe, cho các ngươi làm hướng dẫn du lịch. Mọi người dồn dập trầm trồ khen ngợi, sự tình cũng quyết định như vậy đi xuống tới. Đường Việt Khê trên mặt không thấy bất luận cái gì thất lạc, đối với Hứa Di nói ra, vậy ngươi liền đi bệ bộn tốt rồi, ta cùng bọn họ đi ra ngoài dạo chơi. Kỳ thật ngày thường không mở ra Hoàng Thành, nàng những năm này đã sớm đi dạo qua rất nhiều lần rồi. Nhưng Hứa Di có chuyện, nàng cũng không muốn quấy rầy. Nếu như trở về đến sớm, ta liền đi tìm các ngươi, nếu như hôm nay không có thời gian, qua mấy ngày ta đi bản bộ nhìn ngươi. Hứa Di nói ra. Đường Duyệt Khê mặt mày cong cong gật đầu. Phi xa ở bên trong, thương thế đã hoàn toàn khôi phục, Giang Thuật Minh thái độ thập phần thân thiết. Hỏi Hứa Di gần nhất việc học, lại hỏi tại tu hành phương diện có hay không có cái gì khó để. Ngươi là chúng ta chiến viện cái này lần tân sinh ở giữa người nổi bật, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, nhất định có thể nhanh chóng lớn lên. Cảm ơn Giang viện trưởng của Vũ, quay đầu lại có cơ hội xâm nhập bí cảnh, ta tranh thủ kiếm một ít tài nguyên, mau chóng lớn lên. Hứa Di lễ phép trả lời. Cái kia quá khó khăn. Tài nguyên thứ này nói như thế nào đây, luyện khí kỳ khá tốt, đến tông sư cảnh giới tiêu hao cực lớn, lại muốn tu hành, lại muốn xâm nhập bí cảnh, rất khó chiếu cố. Giang Thuật Minh giống như là có chút cảm khái, khẽ lắc đầu nói, bình dân dân chúng ra hải tử, có rất tốt tu hành thiên phú, là kiện may mắn lại bất hạnh sự tình. Nói như thế nào? Hứa Di có chút kỳ quái nhìn xem hắn. Giang Thuật Minh nói, may mắn là có thể dùng cái này cải biến vận mệnh, thực hiện chân chính trên ý nghĩa đẳng cấp này lên, tu hành giả ở thời đại này, địa vị chính là so với người bình thường cao. Hứa Di gật đầu, đây là nhất định, liền nói đối với người bình thường mà nói theo không kịp kinh thành biệt thự, phàm là có chút bản lãnh tu hành giả, gần như tùy tiện có thể mua một bộ, căn bản không xem ra gì. Một cái lợi hại tu hành giả, thậm chí có thể tùy tiện cải biến toàn cả gia tộc vận mệnh. Đây là may mắn, nhưng không may, là ngươi muốn đi lên thời điểm ra đi liền sẽ phát hiện, mỗi một bước đều quá khó khăn. Giang Thuật Minh thăng nhẹ, ta xuất thân bần hàn, đã từng có xa đại lý tưởng cũng khát vọng. Hứa Di nói, Giang viện trưởng người đã rất thành công, tu hành chính vụ hai không lầm, tông sư cấp đại năng, quyền cao chức trọng, điều này chẳng lẽ còn không tính thực hiện khát vọng sao? Ha ha, nào có như vậy vẹn toàn đôi bên sự tình. Bất quá ngươi đứa nhỏ này ngược lại là biết nói chuyện. Giang Thuật Minh có chút kinh ngạc Hứa Di hơn người thành thục, cười lắc đầu nói ra, nói như thế nào đây, muốn nói tính cũng coi như, nói không tính là cũng không tính là, địa vị cái này sẽ không nói, chỉ nói tu hành cảnh giới. Ngươi nên biết tông sư phía trên là ánh nguyệt, nhưng ngươi biết ánh nguyệt đằng sau là cái gì không? Hứa Di nói, Diệu Nhật. Thật sự có cái loại này cảnh giới người sao? Diệu Nhật xuất hiện, tinh nguyệt đều ám. Được xưng là lục địa thần tiên cảnh giới Diệu Nhật, vô luận là tại mộng cảnh vẫn còn là sự thật, đối với Hứa Di mà nói cũng chỉ là cái truyền thuyết. Có. Giang Thuật Minh cho thập phần khẳng định trả lời, sau đó nhìn vẻ mặt khiếp sợ Hứa Di nói ra, ta đời này khẳng định không có cơ hội, ánh nguyệt cũng khó khăn, nhưng ngươi nói không chừng có thể thành. Giang viện trưởng người cái này nói quá khoa trương, ta một cái ớt đẳng. Ất đẳng thượng thiên phú người, điểm tinh ta đều không dám nghĩ. Hứa Di không rõ ràng lắm đối phương vì sao nói với hắn lời nói này, thế nhưng tất nhiên ý có chỉ. Nếu không thân phận địa vị cao như vậy một cái đại nhân vật, nào có rảnh rỗi như vậy. Ha ha, không khoa trương, một điểm không khoa trương, kỳ thật gần nhất ta cũng một mực tại suy nghĩ, qua ta đúng là không tán thành cải biến thiên phú kiểm tra đo lường cơ chế, nhưng bởi vì sự xuất hiện của ngươi, ta dao động rồi, không chỉ dao động, hơn nữa bắt đầu dần dần tiếp nhận, cải biến là rất đúng. Giang Thuật Minh vẻ mặt ôn hòa nhìn xem Hứa Di, ngươi nhất định là một thiên tài. Ta còn trước đến giờ không có nghe nói cái nào bị người khai mạch người thiên phú có thể từ ất đẳng hạ tăng tới ất đẳng thượng, chớ nói chi là ngươi tổng hợp năng lực tại đồng giới ở giữa số 1, chính là dọc so sánh, cũng có thể nói nhất lưu. Bất quá ngươi có nghĩ tới hay không, bằng vào ngươi bản thân tình huống, lúc nào mới có thể điểm tinh, lúc nào mới có thể ánh nguyện. Hứa Di trong lòng tự nhủ chẳng lẽ ngài là đến làm thuyết khách, có thể làm cho nhất đại phó hiệu trưởng, chiến viện thường vụ viện trưởng loại này thân phận đại nhân vật làm thuyết khách người. Hắn lập tức có chút cảnh giác lên. Ân, Lâm viện trưởng cũng đã nói vấn đề này, nàng nói chỉ cần tương lai nhiều xâm nhập bí cảnh có thể đạt được càng nhiều tài nguyên. Hứa Di châm trước nói ra. Ha ha, quá khó khăn, ta đã nói với ngươi, thật sự quá khó khăn, cũng không thể nói Lâm viện trưởng lừa dối ngươi, nàng nói cũng đúng, nhưng đây chẳng qua là đối với tông sư phía dưới người mà nói. Đến tông sư cảnh giới, linh thạch liền biến thành phụ trợ bên trong phụ trợ, ngươi cần đủ loại cao cấp đan dược, cần cực phẩm phụ lục, pháp khí, áo giáp chờ chờ đủ loại tài nguyên cùng trang bị. Mà mấy thứ này, đối với chúng ta xuất thân bình thường người mà nói, bình thường con đường gần như không có khả năng thu hoạch. Hứa Di biết rõ Giang viện trưởng nói đúng. Trong mộng cảnh hắn không phải là cái điển hình ví dụ sao? Mặc dù liền có rất mạnh chiến lực, nhưng hữu tại tài nguyên, đừng nói điểm tinh tông sư, liền mẹ nó luyện khí tầng 9 đều được một chút xíu đấu. Bất quá trong hiện thực hắn cũng không giống như Giang viện trưởng muốn như vậy cơ khổ không nơi nương tựa. Dù cho gần nhất lại biến thành ngã bức, nhưng là cũng không ảnh hưởng tới Hứa Di có tự tin có thể tại thời gian ngắn thu hoạch đến tu hành tài nguyên. Vậy ngài có đề nghị gì hay sao? Hắn khiêm tốn hỏi. Về sau lén lút cũng đừng kêu viện trưởng, quá xa lạ, bảo ta Giang thúc thúc là được. Giang Thuật Minh vẻ mặt ôn hòa. Tại trên thân thể Hứa Di hắn dường như chứng kiến chính mình lúc đấy cái bóng, nhất thời có chút chần chừ làm lại như vậy đúng là sai. Bất quá nghĩ lại, chính mình cũng không phải tại lừa người. Nhiều nhất tính phọc gậy bánh xe đi. Nếu như vô luận như thế nào đều được tìm chỗ dựa, như vậy vì cái gì không thể là trận doanh mình bên này? Mấu chốt hay là thật đang đại nhân vật xem trọng người trẻ tuổi này. Lâm Du nhìn như đối với Hứa Di rất tốt, nhưng trên thực tế nàng lại cho Hứa Di cái gì? Đừng nói đan dược, linh thạch khả năng cũng không có đã cho đi. Nếu là gia nhập vào cạnh mình, thành người một nhà, đan dược những cái kia cao cấp đồ vật không dám nói, tối thiểu hiện giai đoạn linh thạch tùy tiện dùng. Ân, ta lần này dẫn ngươi đi thấy đại nhân vật, nhưng thật ra là một lần hiếm thấy cơ duyên, bất quá sẽ không miễn cưỡng ngươi, ngươi tiếp xúc về sau mình làm quyết định, tóm lại không phải là chuyện xấu. Giang Thuật Minh ôn hòa mỉm cười nói, nội tâm cũng có chút cảm khái. Cơ hội như vậy hắn lúc đấy cũng có qua, nhưng tự hồ không có con chặt. Hoặc là nói hắn lựa chọn từ chính, buông bỏ tại tu hành lĩnh vực trùng kích cao hơn cơ hội. Nghĩ đến lúc trước các lao gọi điện thoại cho hắn thời gian đã nói, cảm động đồng thời cũng không khỏi thở dài, ta lúc đấy thật là coi trọng ngươi, bất quá ngươi tuyển một con đường khác, ta không trách ngươi. Hiện tại Hứa Di ta rất ưa thích. Hoàng Nhạc là 525 người, Lâm Du cũng thế. Mọi thứ không nên nhìn bề ngoài, có thể bị bọn hắn đồng thời xem người tốt nhất định không đơn giản. Ta cho người điều tra qua đứa nhỏ này, vô luận phẩm tính vẫn có thể lực lượng, đều vượt xa trước ngươi bồi dưỡng tiểu vương. Tiểu gia ngươi có năng lực, đáng tiếc xem người quá yếu gà. Tiểu vương ta lúc trước không biết, bất quá hắn bồi dưỡng cái kia trường kỳ, ta tại điều tra Hứa Di thời điểm phát hiện một vài vấn đề. Đó là một cái lòng ngông dạ thú người trẻ tuổi. Hắn liền cha mẹ đều không để ý sẽ quan tâm ngươi sao? Loại người này thả tại bên người chính là bom hẹn giờ, không chừng lúc nào liền cùng bên cạnh ngươi cái kia tiểu vương đồng dạng. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ so với tiểu vương làm được tuyệt hơn. May mắn cũng đã chết. Không phải vậy sớm muộn gì cho ngươi chọc càng cái sọt lớn. Hứa Di đứa nhỏ này cũng rất tốt, rất nhiều người đối với hắn đánh giá đều là người trung thực lời nói không nhiều lắm, đại khí lại thiện lương. Có năng lực lãnh đạo, mấu chốt là thân gia trong sạch nhân phẩm tốt. Trận doanh, phe phái những vật này là tồn tại, nhưng ngươi không muốn coi quá nặng, người với người trong lúc đó không chỉ có đánh cờ. Hứa Di cùng ngươi đồng dạng, từ nhỏ hoàn cảnh quyết định rồi các ngươi càng cần được tôn trọng cùng nhận thức. Còn có, chuyện gần nhất tình ta cũng nghe đến một chút, ngươi tới ta chuyến này, có thể giảm bớt chút phiền toái. Ngươi là người chính trực, không nên cùng những người kia đi quá gần. Muốn có tư tưởng của mình, đừng đi làm giật dây con rối. Thời điểm đến, nên là của ngươi tự nhiên là ngươi. Lâm Du năm nay mới 23 tuổi, không phải thành cùng ngươi đồng cấp phó viện trưởng. Gia thế là của nàng gia trị, nhưng tuyệt không phải chủ yếu nhân tố. Những vấn đề này, ngươi đến hiểu rõ ràng. Chương 82. Trương các lão nông gia tiểu viện nhi xe xuyên qua một cái yên tĩnh đường phố, cho dù đối với kinh thành chưa nói tới có bao nhiêu hiểu biết, Hứa Di cũng biết đây là đang hướng quyền lực trung khu phương hướng tại chạy. Nguyên bản một viên bình tĩnh tâm, lúc này hơi khẩn trương lên. Giang Thuật Minh cười nhẹ an ủi, Trương lão rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Lúc đấy ta lần đầu tiên tới nơi đây thời gian khẩn trương đắc thủ chân lạnh bớt, phía sau lưng đều là mồ hôi. Nhưng thấy trước mặt về sau, phát hiện hắn rất hợp hòa nhã, hiện tại tuổi lớn, chỉ sẽ càng thêm bình dị gần gũi. Hứa Di gật gật đầu, tâm tư nhanh bay ngược trở lại. Hắn đã đang tự hỏi, nếu như đối phương thực muốn kéo khép lại chính mình, ứng với nên như thế nào mới có thể lễ phép khách khí không đắc tội người từ chối khéo. Chính trị hắn không hiểu, cũng không có hứng thú. Giống như hắn lớn như vậy người trẻ tuổi, trừ phi gia đình nguyên nhân, nếu không đều là tỉnh tỉnh mê mê. Dù là có trong ngộng cảnh kinh nghiệm cũng không thành. Trong lòng hắn cũng không có tiếp xúc qua quyền quý, hơn nữa hắn biết rõ mình là Lâm Du cùng Hoàng Nhạc bên này người, càng thêm nhớ rõ hắn tại thấy Giang Thuật Minh cho lúc trước Lâm Du gọi điện thoại thời gian, nàng đối với lời của mình đã nói. Vậy thì đi xem, bảo trì ngươi bình thường trạng thái có thể, vô luận đối mặt người nào cũng không muốn tùy tiện đáp ứng cái gì, dù cho nhìn qua rất có sức hấp dẫn. Thật sự cảm thấy không thể chống cự, liền nói ngươi là đệ đệ của ta, thiếu cái gì ta sẽ cho, bên kia có lẽ cũng sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Hôm nay sáng sớm liền rời đi kinh thành, Lâm Du nhận đến Hứa Di cú điện thoại này lộ ra có chút ngoài ý muốn, bất quá ngựa khí thập phần nhẹ nhàng. Hứa Di hỏi Giang Thuật Minh sẽ dẫn hắn đi gặp người nào, Lâm Du nói không rõ ràng, là ai đều không quan hệ. Loại này khí phách cũng ít nhiều cảm hóa đến hắn, nếu không chỉ sẽ càng khẩn trương. Hạ xuống mặt đất phi xa chậm rãi lái vào một cái yên tĩnh hẻm nhỏ, ngõ hẻm liền có cảnh vệ tại gác. Làm đi tới một tòa trước cửa tiểu viện thời gian, không có bảng hiệu cửa ra vào càng là đứng hai cái toàn thân tản ra bưu hãn khí tức thanh niên quân nhân. Cách phi xa thủy tinh cũng có thể cảm giác được cái loại này cường hãn. Lại tới đây, Giang Thuật Minh biểu hiện trên mặt cũng trở nên nghiêm nghị đứng lên, cửa xe tự động mở ra, hai người phân biệt từ hai bên xuống tới. Có chút xưa cũ cửa hồng tất két. Một tiếng từ bên trong mở ra, một cái 25-26 tuổi nam tử trẻ tuổi trên mặt mang theo ôn nhuận nụ cười, trước hướng Giang Thuật Minh hơi gật gật đầu. Sau đó ánh mắt rơi xuống trên thân Hứa Di đồng học ngươi mạnh khỏe, mời đến, các lao đã đang chờ. Hứa Di liếc nhìn Giang Thuật Minh, Giang Thuật Minh mỉm cười nói, các lao hôm nay chỉ thấy ngươi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Bầu không khí cũng không kiềm nén, nhưng Hứa Di vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ không hiểu áp lực. Hắn yên lặng thúc giục tinh thần lực, trong thức hải kim xanh biết hai màu âm dương độ nhẹ nhàng chấn động. Cái loại cảm giác này lập tức biến mất rất nhiều. Hôm nay thuộc tính là tuyệt đối tinh khiết, phía trước một mực không có minh bạch đây là ý gì, theo đi vào cái nhà này, Hứa Di đột nhiên cảm giác mình tâm trở nên an ổn rất nhiều. Trong suốt thông đấu, vừa mới nghĩ ngợi lung tung những vật kia trong nháy mắt không thấy, cho nên tuyệt đối với tinh khiết tác dụng, là ổn định đạo tâm của ta. Tiểu viện nhìn qua không lớn, gieo một chút hoa cỏ, còn có hai gốc không biết tên cây. Xuyên qua đệ nhất tiến về sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt. là một mảnh địa phương, một nửa bám lấy cái khung, phía trên bỏ dưa leo dây leo cùng đậu rác dây leo, bên cạnh còn có quả cà, khoai tây cùng cà chua mặn, tất cả đều quả lớn trồng trồng. Hứa Di trong nội tâm hơi kinh hãi, đây là kinh thành nguyên đán, chính trực trời đông giá rét tịch nguyệt. Tiểu viện trên không cũng không có gì năng lượng vòng phòng hộ các loại đồ vật, thế nhưng vào một khắc này, nhưng là ấm áp như xuân. Hiển nhiên là tồn tại đặc thù pháp trận. Một người mặc vải sáng quần áo lao hán đang xoay người hái dưa leo. Các lão, Hứa Di tới. Người trẻ tuổi cung kính đối với lao hán nói câu. Biết rõ, người đi ra ngoài đi. Lao hán thanh âm cũng không dàn mua, nghe vào trung khí mười phần. Người trẻ tuổi hướng Hứa Di hơi hơi gật gật đầu, đi theo sau đó xoay người đi ra ngoài, thuận tay mang theo cửa sân. Gặp qua rau quả như thế nào dài ra không? Lao hán cẩn thận từng ly từng tí hái được hai cây tiểu hoàng dưa, ném vào trong tay trong giỏ sách, cũng không quay đầu lại mà hỏi. Tại thế giới giả tưởng gặp qua. Hứa Di chậm rãi đi qua, có chút tò mò mà đánh giá những thực vật này. Hoàn thành, chưa nói xong toàn bộ không biết, ta đây thi cử ngươi, cái kia là cái gì rau quả? Lao hán đem ngón tay hướng đậu rác cái phương hướng. Đậu rác? Hứa Di trong lòng tự đủ ta lại không ngủ, nhiều như vậy đậu rác ở phía trên treo đây. Ngươi đừng tưởng rằng cái này đơn giản, coi như là đậu rác ở đằng kia bên trên treo, cũng như cũng có rất nhiều người không biết. Lao hán ăn mặc một đôi giày vải, từ bên trong đi ra, chỉ bên cạnh tiểu đình nghỉ mát. Hai người ngồi xuống về sau, lao hán từ trong giỏ sách lấy ra một căn tiểu hoàng dưa, hai cái cà chua, phóng tới Hứa Di trước mặt. Nếm thử. Hứa Di cầm lấy dưa leo, dùng tay xoa xoa, giặt giặt chính là một cái. Một cỗ mùi thơm ngát trong nháy mắt tràn ngập vị giác, là hắn chưa từng có nếm qua dưa leo mùi vị. Ăn ngon đi. Đây là ta tự mình trồng, hoàn toàn không cần người khác nhúng tay, không có bất kỳ phân hóa học, đều là sinh thái hữu cơ mập. Hứa Di giặt giặt lại cắn một cái, bên cạnh ngay bên cạnh tỉnh giáo, sinh thái phân bón hữu cơ là cái gì? Phân người. Lão giả vẻ mặt tự hào, khó khăn mới thu tập. Một cái dưa leo ngậm trong miệng, Hứa Di im lặng nhìn trước mắt lão nhân này, trong lòng tự nhủ ngươi lễ phép sao? Ha ha, lão hàn giống như là trò đùa dai thực hiện được, Dương Dương đắc ý nhìn xem Hứa Di, các ngươi hiện tại cái này chút tiểu thí hài cái gì cũng đều không hiểu. Ta từ nhỏ ngay tại ruộng đồng ở bên trong làm việc nhà nông, phân người là tốt nhất phân bón. Từ xưa đến nay chính là ta Đại Tần lao động nhân dân bà bối. Hứa Di khỏe miệng co quắp đánh, dưa leo sát thực rất thơm. Dứt khoát cắn răng một cái, tiếp tục răng rắc hai ăn, ăn đến chỉ còn lại có một cái dễ, nói, lúc đi mang cho ta một chút. Ngươi tiểu tử này ra mặt như thế nào dày như vậy đây? Ta tổng cộng liền cái này hai cây lũng dưa leo, mình cũng chưa đủ ăn. Lão hán nhìn xem Hứa Di chủ động vươn hướng cà chua móng vuốt, chỉ bên kia khoai tây cây non, chờ một chút, ngươi nói đối với cái kia là cái gì lại ăn, không phải vậy không cho ngươi ăn. Hứa Di ha ha cười một tiếng, khoai tây nha, ta khi còn bé nông khoa thành tích phi thường tốt. Vừa nói một bên tiện tay xoa xoa cà chua mặt ngoài, giặt giặt một cái xuống dưới. Cắt, chua ngọt ngon miệng. Cảm giác trước kia ăn đều là giả dưa leo, giả cà chua. Cái này cũng muốn. Hắn nói ra. Cũng là giờ khắc này, Hứa Di đột nhiên có chút minh bạch hôm nay soát cái này thuộc tính tác dụng. Có thể cho hắn tại đối mặt loại này trên TV mỗi ngày thấy đại nhân vật thời gian vẫn như cũ bảo trì thông thấu tinh khiết tâm linh. Ta chỉ có cái cháu gái, không có cháu trai, ngươi kêu ta một tiếng ra ra, đừng nói từ nơi này cầm điểm rau quả, về sau viện này ngươi đều tùy tiện đến. Lao hán cười ha hả nhìn xem hắn nói ra. Ta đều không biết người, sao có thể tùy tiện nhận thức ra ra. Hứa Di miệng lớn cắn cà chua, mơ hồ không rõ hồi đáp. Ngươi nhận thức ta không? Lao hán gặp hắn ăn được ngon ngọt, cũng nhịn không được nữa cầm lấy cái cà chua, gần như động tác giống nhau, dùng tay tùy tiện bay sượn, mở miệng cắn một cái. Nhận ra, trên TV gặp qua, ngài là Trương Các Lão. Cái kia nhận thức ta làm ra ra, ngươi cảm thấy sẽ thiệt thòi sao? Chắc có lẽ sẽ không đi. Hứa Di đem trong tay cuối cùng một cái cà chua cũng cho tiêu diệt, nói ra, có thể ta đã là Lâm Du đệ đệ, người xác định ta muốn cho ta làm cháu trai. Lao hán nháy mắt ánh mắt, chuyện lúc nào? Thật cũng không bao lâu, trước trận ta sợ hãi có người đối với ta bất lợi, liền tranh thủ thời gian tìm đỉnh núi. Hứa Di nói. Lao hán chép miệng rồi nói, Lâm Du tiểu nha đầu kia chịu đáp ứng. Ngươi có thể đừng gạt ta lão nhân kia ra, ta cũng nhận ra nàng. Loại sự tình này mà ta nào dám lừa gạt người. Hứa Di ngắm lấy trong giỏ sách dưa leo cùng cà chua, lộ ra cái chất phát đủ cười, người câu nói đầu tiên có thể biết sự tình. Nghe nói ngươi thành thật, lời nói cũng không nhiều, hiện tại xem ra, đồ đại có sai a. Lao hán ánh mắt ôn nhuận, cười ha hả nói ra. Ai nói ta trung thực rồi hả? Ta tâm nhãn rất nhiều. Ngay trước ngài ta cũng chưa bao giờ nói láo, nếu không phải ta quấn quýt chặt lấy, Lâm viện trưởng làm sao có thể đáp ứng ta hô nàng tỷ. Ha ha, vậy là ngươi thế nào quấn quýt chặt lấy? Nói ta nghe một chút. Lão hán cười cầm ra mấy cái màu vàng cà chua đưa cho Hứa Di. Hứa Di cũng không có khách khí, nhận lấy, mở miệng một tiếng, cái này tốt hơn ăn, lại cắt lại ngọn, điên cuồng đánh thẳng vào vị giác. Ta nói ta một phổ thông học sinh nghèo, liền muốn đọc cái chiến viện, thế nào nhiều người như vậy xem ta không vừa mắt, cũng không có tới trường học liền có rất nhiều lời đồn đãi chuyện nhảm chuyển tới, nói ta là đi cửa sau vào, đã như vậy, không bằng dứt khoát ngồi thực, về sau ta quản ngươi gọi tỷ, ngươi đến che chở ta. Liền cái này. Hứa Di gật gật đầu, a. Liền cái này. Lao hán nhìn xem hắn, cái kia ngươi biết hôm nay tại sao phải đến chỗ của ta không? Hứa Di lắc đầu, không biết, Giang viện trưởng nói có cái đại nhân vật muốn gặp ta, nói đây là ta hiếm thấy cơ duyên, ta sẽ tới. Vậy ngươi đến chỗ của ta, cùng Lâm Du nói sao? Lao hán lại hỏi. Nói nha. Ta lại không đốc. Ta làm sao biết Giang viện trưởng muốn dẫn ta tới gặp người nào, đương nhiên phải trưng cầu phía dưới tỷ của ta ý kiến. Hứa Di lẽ thẳng khí hùng mà nói, tỷ của ta nói vậy thì đi gặp chứ, Giang viện trưởng cũng sẽ không hại ngươi. Lao hán gật gật đầu, nàng nói đúng, đương nhiên sẽ không hại ngươi. Vì vậy ta cũng rất nắm chắc khí, bằng không nào dám tại trước mặt ngài cản rỡ. Hứa Di cười hắc hắc, mang theo vài phần người thiếu niên chỉ có ngây thơ cùng thuần túy. Lao hán lần thứ hai nhẹ nhàng gật đầu, ngươi đối với phía trước kiểm tra đo lường cơ chế thấy thế nào? Hứa Di có chút mở mịt ngẩng đầu nhìn hướng hắn, cái gì thấy thế nào? Lao hán nói, chính là ngươi đã tham gia cái loại này thiên phú kiểm tra đo lường, lúc ấy ngươi không phải không có thể cảm khí nha, nhưng hiện tại ngươi cũng tiến vào nhất đại chiến viện, hơn nữa biểu hiện được hết sức ưu tú, sẽ hay không cảm thấy qua cái loại này kiểm tra đo lường cơ chế thật không tốt, thiếu chút nữa sẽ trở ngại tiền trình của ngươi. Hứa Di có thể cảm giác được, đây mới là đối phương thực chính là muốn hỏi vấn đề. Hắn hơi hơi lắc lắc đầu nói, ta cảm thấy đến không có vấn đề gì. A, Lao hán tựa hồ có chút không tin, nếu không phải chị của ngươi, ngươi đều không có cơ hội trở thành tu hành giả, càng không có cơ hội tiến nhập chiến viện, chậm trễ thế nhưng là ngươi cả đời tiền đồ, không có vấn đề. Hứa Di nói, không có vấn đề gì, thậm chí có thể nói, linh lực kiểm tra đo lường trang bị là vượt qua thời đại phát minh vĩ đại, đem tu hành khoa học hóa, vì quốc gia tuyển chọn người mới làm ra không thể xóa nhòa cực lớn công hiến. Thẳng cho tới hôm nay ta cũng không thấy đến nó nên rời khỏi lịch sử vũ đài, dù cho hiện tại bắt đầu phổ biến tổng hợp kiểm tra đo lường pháp, không phải vẫn như cũ lấy nó thành chủ đạo sao? Cả gan càn rỡ tại các lão trước mặt nói một câu, ta không hiểu triều đình, lại càng không hiểu chính trị. Nhưng ta vẫn cảm thấy cái gọi là xưa cũ kiểm tra đo lường pháp cùng mới kiểm tra đo lường pháp trong lúc đó căn bản không có xung đột, người phía trước là căn cơ, người sau là hoàn thiện cùng bổ sung. Cả hai trong lúc đó hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Không rõ vì cái gì nhiều người như vậy sẽ được còn đối với lập. Nói xong hắn ngẩng đầu, có chút ngượng ngùng đối với Lao hán cười một tiếng, ta một hải tử, nói mỏ, nói sai rồi ngài cũng đừng trách móc ha. Theo hắn lời nói này, Lao hán trên mặt nụ cười càng nồng đậm. Nói cho cùng, rất tốt, không sai. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo màn sáng, rồi ra ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng phủi đi. Trong miệng còn thầm nói, hiện tại người làm việc càng ngày càng qua loa, có thể lừa gạt liền lừa gạt, về tin tức của ngươi cũng không chính xác. Chương 83. Liên ăn mang cầm trương các lão vừa nói vừa biết, tính cách sáng sủa, đặc biệt thông minh, có cái nhìn đại cục, tâm tư tinh khiết, nhưng da mặt rất dày. Hứa Di mặt lúc này tối sầm, không mang theo như vậy ở trước mặt tổn hại người. Ta một phổ thông nhân gia xuất thân hải tử, da mặt không dày điểm như thế nào đi ra lẫn bảo. Muốn thật sự có cái các lao ra ra, ta cũng có thể làm một cái tiêu ngạo tiểu không tức được rồi. Giống như thành ca như vậy khai bình trang bức người nào không biết ta. Ngươi cảm thấy Giang viện trưởng người này như thế nào đây? Lao hán đột nhiên nhìn về phía Hứa Di hỏi. Giang viện trưởng rất tốt ta. Hứa Di liền do dự đều không có, nói thẳng, phía trước dẫn dắt chúng ta xâm nhập bí cảnh, gặp được tổ chức sát thủ phái tới người, không để ý người an nguy ra sức chống cự. Tỷ của ta nói hắn lúc ấy gần như muốn cùng địch nhân cường giả đồng quy vu tận, đây mới thực là đại tần hảo hán, ta bội phục rất. Nhưng nếu như hắn và chị của ngươi là ở đây, Lao hán hỏi, ta đây khẳng định đứng tỷ của ta bên này. Hứa Di chém đinh chặt sắt, sau đó lại nói, bất quá có lẽ không đến mức đi. Hắn như vậy một cái thiết cốt tranh tranh hán tử, có lý do gì cùng ta tỷ là địch? Lao hán còn muốn nói điều gì, nhưng vừa cười lắc đầu, ngươi tiểu tử này có điểm ý tứ, Hoàng Nhạc cùng Lâm Du nha đầu kia vận khí thật là tốt, ngươi thật không muốn có ta như vậy một cái quyền cao chức trọng các lao gia gia. Ta thế nhưng là có thể giúp ngươi rất nhiều đây, so với chị của ngươi còn nhiều. Hứa Di lộ ra vài phần xoắn xuýt thần sắc, cũng không phải là không muốn, ta từ nhỏ liền không có cha, gia gia mãi mãi cũng đều chết ở lúc đấy hai biến ở bên trong, ta không biết có gia gia sủng ái là cảm giác gì, nhưng người thân phận địa vị quá cao, ta có chút không dám. Ngươi nhưng thật ra là biết rõ một ít chuyện, đúng không? Lao hán sắc mặt bình tĩnh hỏi. Ngài quá để cao ta, thẳng đến chiến huyện khắp nơi truyền lưu về ta lời đồn, ta mới ý thức tới có điểm gì là lạ. Lúc ấy còn tưởng rằng là Trương Kỳ. À, người khả năng không biết người kia, ta một đồng học xem ta không vừa mắt, trước trận chết ở bí cảnh. Lúc ấy tưởng rằng hắn giải lời đồn, có thể tưởng tượng muốn lại có điểm cảm thấy rất không có khả năng, hắn có lẽ không có bản lãnh lớn như vậy. Cũng không có đến trường học đây, làm sao làm được. Tỷ của ta nói ta đây là thay bay vạ gió, nói các nàng tại đẩy mạnh một hạng cải cách, gặp được chút lực cản, ta đây, vừa vận thành mới kiểm tra đo lường pháp tiểu mẫu nhân vật. Sau đó ta liền hỏi, đối với ta như vậy có cái gì chỗ xấu? Tỷ của ta nói ngăn cản một số người tài lộ, ta nghe xong liền sợ hãi, đoạn cả người cả của đường như giết người cha mẹ đạo lý này ta vẫn muốn hiểu. Vì vậy để nàng làm như ta tỷ bảo hộ ta. Hứa Di bộ dạng này không biết không nói biết gì nói nấy thái độ làm cho lão hán rất vui vẻ. Hắn nhẹ nhàng thở dài, nhàn nhạt nói ra, đúng vậy à, ngăn cản người khác tài lộ, tự nhiên dễ dàng lọt vào trả thù. Bất quá ngươi cái này không đáng kể chút nào sự tình, cũng không phải ngươi chủ động làm cái gì tổn thương chuyện của người khác. Hứa Di nói, tảng đá rất tại đường chính giữa, cũng không có chọc ai gây người nào, không phải sẽ bị đá đi. Lão hán gật gật đầu, ngươi nói rất đúng. Bất quá ngươi không phải là tảng đá, ngươi là một khối rất tại đường chính giữa mỹ ngọc. Hứa Di xin lỗi cười cười, người cái này khoe khoang ta đều có điểm tâm hư nhược, tất đẳng có thể không tính là cái gì mỹ ngọc. Lao hán nói, lúc đấy thiên phú kiểm tra đo lường chính là ta cùng bệ hạ toàn lực đẩy mạnh. Hứa Di hơi mở ra. Lao hán tiếp tục nói, vì vậy nó ưu khuyết điểm chúng ta rất rõ ràng, đáng tiếp theo thời gian chuyển rời, rất nhiều chuyện thân bất do kỳ rồi. Nói xong hắn đứng người lên, vô vô trên thân màu xám cho, chỉ cái kia trang một nửa giỏ. Cái này ngươi đem đi đi, về sau sẽ không còn có người đối với ngươi bất lợi, ngươi yên tâm lớn mật tu hành chính là. Ta đây tiểu viện mà bình thường không ai đến, duy nhất cháu gái cũng không tại bên người, nàng rất bận rộn. ngươi muốn có rảnh có thể tùy thời tới đây bồi bồi ta lão gia hòa này. Lão hán nói lời nói này thời điểm, trong mắt thoáng qua một tia nhàn nhạt cô đơn. Hứa Di nhìn xem hắn nói, người đại nhân vật như vậy không phải đều là hàng ngày phải xử lý, giải quyết rất nhiều công việc sao, còn có thời gian thường xuyên đến cái này tiểu biệt vậy. Ha ha, lão hán sảng lãng cười cười, một cái sắp về hưu lão đầu tử, nào có nhiều như vậy chính vụ muốn bận bộn. Quyết định vậy nha, quay đầu lại với ngươi tỷ nói, ta không cùng nàng đoạt đệ đệ, gọi nàng yên tâm, đều là đại tần con dân, ra tay đừng như vậy hắc. Cuối cùng thở dài, nhìn xem Hứa Di, vẻ mặt thành thật nói, hai tử, thế giới này nhìn xem an toàn, thực tế vẫn như cũ nguy cơ tứ phía, nói không chừng ngày nào đó hai biến liền sẽ lần thứ hai trình diễn. Giống như ngươi còn trẻ như vậy thiên tài, chính là cái này quốc gia tương lai lớn nhất hy vọng. Vì vậy, ngươi muốn nỗ lực nha. Hứa Di đần độn, u mê đến, lại mơ mơ màng màng chạy. Đương nhiên hắn cũng có thể cảm giác được một ít gì đó, ví dụ như vị này Giang viện trưởng phía sau đại nhân vật, trên TV mỗi ngày có thể nhìn thấy Trương Các Lao, tựa hồ thật thích hắn, bao nhiêu có chút thọc gậy bánh xe ý tứ. Nhưng toàn bộ quá trình hoàn toàn không có bất kỳ cưỡng ép, liền cùng cái ở nông thôn trồng trọt lão nông tựa như, ngồi ở đồng ruộng địa đầu cùng hắn kéo được nhà. Cuối cùng động viên càng là lời nói thâm thía. Trên xe, Giang Thuật Minh có chút giật mình mà nhìn cái kia chứa đến tràn đầy giỏ, dường như cái này một giỏ dưa leo, quả cà, đậu rác, cà chua, còn có một chút mang theo mới lạ bùn đất khoai tây là một giỏ đỉnh cấp đại dược. Hứa Di kỳ thật không muốn cho hắn. Đây chính là chính mình vất vả hái xuống, đào lên đồ vật, còn tính toán đi du tị trong nhà, cho nàng làm điệu tam tiên cùng cà chua trứng trắng đây. Đáng tiếc Trương Các Lao trong nội viện không có dưỡng gà, không phải vậy thế nào cũng phải đào mấy cái đần trứng gà lại đi. Xem Giang viện trưởng trông mong bộ dạng, Hứa Di cầm cái màu đỏ cà chua cho hắn. Cái này hơi chua, không có vàng ăn ngon. Giang Thuật Minh một điểm không có khách khí, nhận lấy tiện tay xoa xoa liền cắn một cái. Ăn ngon. Có khi còn bé tại nhà bà nội ghen ghét nói. Nói xong nhìn về phía Hứa Di, những thứ này là Trương Các Lao cho ngươi. Không có cho ta nhiều như vậy, Lao gia tử hơi bị keo kiệt, phía trước chỉ có nửa giỏ cà chua cùng dưa leo, quả cà đậu rắc cùng khoai tây đều là tự ta động thủ lấy. Hứa Di nói ra. Giang Thuật Minh đầu đầy hát tuyến. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút ghen ghét tên tiểu tử này. Hắn như thế nào dám đó a? 18 tuổi đích thật là không lớn, trong mắt bọn hắn coi như hải tử. Nhưng cuối cùng là sinh viên đại học, như thế nào cũng không có khả năng đối mặt Trương Các Lao loại này đại nhân vật như thế tự nhiên đi. Xa nhớ năm đó hắn lần thứ nhất bước vào cái tiểu viện này, cái loại này cảm thụ hắn cho tới hôm nay đều nhớ rõ ràng sở sở. Hành hương. Lúc ấy chính là trên nguyên tắc một loại hành hương tâm tình. Khẩn trương, kích động, nội tâm rời sông lớp biển, trong lòng bàn tay suốt mồ hôi, phía sau lưng một mảnh ướt sũng. Đối mặt lúc ấy còn rất trẻ tuổi, sắp trở thành các lão đại nhân vật, khẩn trương đến nhân ra hỏi một câu hắn đáp một câu. Đứng ở nơi đó tựu như cùng một cái nhu thuận học sinh tiểu học. Các lão lúc ấy cũng cho hắn một căn dưa leo, cười gọi hắn ăn, hắn một ngụm nhỏ, nhạt như nước Úc. Căn bản cũng không nhớ rõ đó là cái gì mùi vị. Kết quả tiểu tử này liền ăn mang cầm, cho nửa giỏ đầu không thỏa mãn, còn muốn chính mình động thủ hái đến cơ hồ sắp chứa không nổi. Toàn bộ thần quốc, ai dám tại Trương Các lão nhà nông tiểu viện mà ở bên trong như thế cản rỡ a? Kẻ này so với ta có tiền đồ. Trương Các lão thương hắn. Ngươi thấy chính là Trương Các lão. Lâm Du giả thuyết hình chiếu có chút ngạc nhiên mà nhìn Hứa Di đặt ở bàn điều khiển bên trên một giỏ quả sơ. Nàng cũng có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng Giang Thuật Minh mang Hứa Di thấy chính là mặt khác một số người. Không nghĩ tới một bước đến nơi, cư nhiên gặp được chân chính đại lão. Ân, hắn nói gọi ngươi ra tay đừng đen như vậy là có ý gì? Hứa Di hỏi. Không có gì, có vài người không cam lòng, muốn đánh ngươi chủ ý, bị ta thu thập. Lâm Du hời hợt nói. Hay vẫn là tỷ tốt với ta buổi tối trở về ăn không? Mấy thứ này đều rất mới lạ. Hứa Di hỏi. Hôm nay không được, mai kia đi, ta có chuyện phải xử lý, lúc trở về nói cho ngươi biết, trước thả tủ lạnh đi. Lâm Du rõ ràng cũng có chút trông mà thèm cái kia một giỏ quả sơ. Nàng không phải là ăn không được, mà là không có thời gian ăn. Ngày bình thường lại không thế nào biết làm cơm, gần như đều là đủ loại bên ngoài bán tùy tiện đuổi. Đi, ta đây thả tủ lạnh giữ tươi ở bên trong, ngươi trở về gọi ta là. Hứa Di nói ra. Cúp điện thoại, Hứa Di cầm cái túi áo, cẩn thận từng ly từng tí trang chút màu vàng cà chua, còn có hai cái màu đỏ, sau đó bấm đường duyệt khê máy truyền tin. Lạnh lạnh bên trong mang theo vài phần nhuyễn nhu thanh âm truyền đến, ngươi giúp xong sao? Ân, các ngươi tại nơi nào? Ta bây giờ đi qua. Hứa Di nói, ta có chút việc đi trước, cái này điểm bân tỷ bọn hắn có lẽ muốn đi ăn cơm, ngươi trực tiếp tìm nàng đám là được. Thanh âm nghe vào rất bình thường, nhưng Hứa Di cảm thấy có chút không hợp lắm. Ngươi bây giờ ở chỗ nào? Ta hồi trường học, có chút việc phải xử lý, trước như vậy, lần sau chúng ta lại tụ họp đi. Đường Duyệt Khê nói xong cũng giật máy. Hứa Di khẽ nhíu mày, cho đồng đội Vân đánh qua. Các ngươi ở đâu? Đồng đội Vân bên kia nghe vào có chút tâm ý, đều ở bên ngoài, đang chuẩn bị tìm địa phương ăn cơm, Lôi Quý Thành nói hắn ăn bài, nhưng chúng ta ngại xa, lúc này tại chiêng trống ngõ hẻm. Ngươi muốn giúp xong liền tới đây. Đường Duyệt Khê xảy ra chuyện gì vậy? Hứa Di hỏi. Lúc này tiếng ồn nào an tĩnh lại, đại khái là tìm một chỗ yên tĩnh, có chút nghi hoặc trả lời, một mực không có nha. Chúng ta đi dạo hoàng thành thời gian đường đột nhiên nói có chút việc phải xử lý liền đội bằng đi, thế nào? À, cái kia không sao, các ngươi trước tìm địa phương đi, quay đầu lại cho ta phát cái định vị, ta đi tìm các ngươi. Hứa Di khẽ nhíu mày, cảm giác Đường Duyệt Khê bên kia nhất định là có chuyện. Nàng tuy rằng nhìn qua có chút sợ xã hội, nhưng thật ra là rất tính tình thật người, nội tâm thế giới rất phong phú, cũng chưa từng có không thích sống chung. Hiếm thấy ngày nghỉ ngơi hai ngày, giữa trưa khá tốt đây, dưới tình huống bình thường không có khả năng một người vội vàng ngồi trường học. Nàng tại Nhất Đại bên kia có thể có chuyện gì? Trong lòng suy nghĩ, Hứa Di mang theo một cái túi cà chua vội vàng đi ra ngoài, kêu chiếc taxi phi xa, đưa vào Nhất Đại bản bộ. Còn trước đến giờ không có đi qua bên đó đây, vừa vặn lợi dụng cơ hội này đi quan sát tại chỗ quan sát tại chỗ. Nhất Đại bản bộ học sinh ký túc xá ở bên trong. Đường Duyệt Khê hai tay ôm đầu gối ngồi ở trên giường ngẩn người. Làm một cái đã đi dạo quá nhiều lần hoàng thành người mà nói, chỗ đó đối với nàng không có gì mới lạ cảm giác. Nhưng nàng không muốn biểu hiện chính mình đặc lập độc hành cái kia một mặt. Dù sao có Đồng Bội Vân, Thẩm Thục Trinh cùng cái khác mấy nữ sinh phục bồi, mọi người một bên chụp ảnh một bên tản bộ, thưởng thức mùa đông hoàng thành cảnh đẹp, cảm giác cũng rất không tệ. Chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, tại như dệt dòng người bên trong cư nhiên trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc cùng với cái khác nắm hải tử, không quá quen thuộc nhưng nhận thức nữ nhân. Nàng rất giật mình, nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp được phụ thân. Đứa bé kia dù cho lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng cũng trong nháy mắt sẽ biết đó là ai. Nhìn qua một nhà ba người hài hòa mà lại hạnh phúc. A Di kia cười tươi như hoa giúp vào phụ thân bên người, cùng phụ thân một người một tay, nắm tiểu Nam Hải. Trừ cái đó ra, bên cạnh hai người cũng không có thiếu người. Có cô của nàng, thúc thúc, thím, cùng với mặt khác mấy cái không biết, nhưng rõ ràng cùng bọn họ là cùng một chỗ người. Hẳn là vị kia A nhà của dì đích thân thích. Cứ việc nàng đã sớm biết chuyện này, cũng biết mẹ đã đón nhận vị kia A Di tồn tại. Không đúng, phải nói song phương đều chấp nhận lẫn nhau tồn tại. Theo tuổi tăng trưởng, mỗi lần nghỉ đông và nghỉ hè đi nhà ra ra, cũng càng ý thức được rất có thể. Vị kia xuất thân vô cùng tốt, cùng phụ thân rất xứng A Di mới là ra ra bọn hắn nhận thức chính cung. Đang cảm thấy đám người kia một khắc này, nàng có loại bối rối, khẩn trương cũng không biết làm sao cảm giác. Nội tâm ngũ vị tạp trần. Đây là nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua một loại tư vị, không biết nên xử lý như thế nào. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm, tuyệt đối không thể để cho đám người kia phát hiện mình. Vì vậy như một cái đà điểu đồng dạng, đội vàng cùng đồng bạn lên tiếng chào, một đường hồi tới trường học ký túc xá. Muốn khóc nhưng lại khóc không được. Trong đầu kêu loạn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hứa Di điện thoại làm cho nàng đột nhiên giống như là bắt được một điểm gì đó, có thể lời nói đến bên miệng, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Chỉ có thể tỉnh táo để cho Hứa Di đi tìm Vân Tỷ các nàng. Nàng sợ nói thêm nữa hai câu, sẽ nhịn không được khóc lên. Nàng là đường lợi hại, cũng không thể khóc. Mùa đông ba ngày ngắn, mắt thấy bên ngoài sắc trời đã tối xuống, bắt đầu có pháo hoa phát ra phanh phanh âm thanh, từng đoàn đủ mọi màu sắc rực rỡ tươi đẹp hào quang tại bầu trời đêm nổ tung. Rất đẹp. Đường Duyệt Khê rất ưa thích pháo hoa, từ nhỏ liền ưa thích. Đặc biệt là ăn Tết thời gian phụ thân mang nàng trong sân thả pháo hoa tình cảnh là nàng hạnh phúc nhất lúc nhỏ hồi ức. Hoa mỹ sắc thái thuận theo cửa sổ ánh chiếu vào. Nhất Đại các học sinh đều rất mơ mộng, rất đùa, ngay tại sân trường trên bãi tập liên tục không ngừng thả. Đường Duyệt Khê lại cảm thấy có chút phiền, muốn đi đem bức màn kéo lên. Đúng lúc này, máy truyền tin lần thứ hai vang lên, nàng mệt mỏi nhìn thoáng qua, hơi ngẩn ra. Truyền được về sau, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Xuống lầu. Hứa Di phàn nàn thanh âm truyền đến, bản bộ phá quy củ cũng thật nhiều, vậy mà không cho phép nam sinh đi bảo. Đường Duyệt Khê cái mũi đau xót, nước mắt tràn mi mà ra. Đón lấy nở rộ đặc biệt nụ cười sáng lạ. Nhu Nhu nói, ngươi chờ ta. Chương 84. Hữu tình ôm. Hứa Di mang theo một cái túi cà chua xuất hiện ở Nhất Đại bản bộ pháp trận hệ nữ sinh túc xá lầu dưới. Cao cao to to, đẹp trai ánh mặt trời đại nam hải trung quy tùy tiện gây nên sự chú ý của người khác. Người ta lui tới đều có chút tò mò mà đánh giá cái này nhìn không quen mặt đồng học, đặc biệt là nữ sinh. Nghiêng mắt nhìn một cái. Ồ, lại nghiêng mắt nhìn một cái. Rất đẹp trai nha. Cái này cái nào hệ? Tại chờ bạn gái sao? A Di quản lý ký túc xá tức thì hơi cảnh giác mà thuận theo cửa sổ nhìn chằm chằm vào. Tiểu tử này quá không có quý củ. Vừa mới tới đây sẽ phải trực tiếp đi đến bên trong sông, khi nàng luyện khí tầng 7 lưu phong cảnh giới tu sĩ là trang trí sao? Quát lớn một tiếng, ngươi muốn làm gì? Cái này cao lớn anh tuấn nam sinh cư nhiên vẻ mặt không hiểu đấu, sau đó cười hì hì nói không có làm cái gì, tìm người. Nói đùa, ngươi làm đây là chiến viện cái kia vừa bãi lộn số chỗ. Nàng sinh khí hỏi câu ngươi có hiểu quy củ hay không, nào có lớn tiểu tử trực tiếp hướng nữ sinh ký túc xá sông. Nghĩ thầm ngươi lớn lên đẹp mắt cũng không được a. Sau đó tiểu tử này mới vẻ mặt hậm hực lui ra ngoài. Nàng phải xem tốt rồi. Ngay tại A Di quản lý ký túc xá quyết định canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, bên ngoài mấy cái bị phía trước vài chục năm trầm trọng việc học cùng phong bế sinh hoạt kiềm nén đến tiến nhập đại học phía sau quyết định cho phép cất cánh tự mình lớn mật nữ sinh chuẩn bị tới đây muốn phương thức liên lạc thời gian, Đường Duyệt Khê đắt 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 bước nhanh từ trên lầu chạy xuống. Đi ngang qua A Di quản lý ký túc xá thời điểm còn lộ ra cái nụ cười ngọt ngào, phất tay lên tiếng chào. A Di quản lý ký túc xá không đợi làm ra đáp lại, đã nhìn thấy cái này nàng siêu cấp ưa thích chuyển hệ tiểu cô nương bay đồng dạng lao ra. Nào vào cái kia nàng vô cùng cảnh giác đẹp mắt tiểu lưu manh trong ngực. Ánh mắt lập tức liền thẳng. Lúc này lầu ký túc xá bên ngoài người đến người đi, tất cả mọi người trông thấy một màn này đều ngây dại. Đây là Đường Duyệt Khê sao? Tốc độ quá nhanh, như do chạy vội đi ra, đều không thấy rõ. Đường Duyệt Khê từ khi chuyển tới bản bộ bên này, trong nháy mắt liền biến thành vô số nam sinh trong suy nghĩ nữ thần. Không chỉ nam sinh ưa thích vụng trộm xem nàng, nữ sinh cũng đồng dạng thích xem. Nàng thật đẹp, một chương điển hình tần quốc chứng mặt, còn có cặp kia đẹp mà không quyến rũ hoa đào mắt. Người lại điềm tĩnh, giống như đóa nhân gian phú quý hoa. Vừa quay tới không bao lâu, rất nhiều bên ngoài hệ nam sinh liền bắt đầu thường xuyên chay qua bên này. Ngày thường không thấy được người ưu tú học trưởng, cũng dồn dập hiện lên. Đủ loại khai bình. Bất quá cũng liền náo nhiệt một hồi. Cô nương này quá lành lạnh. Nhân gian phú quý hoa không giả, vừa vặn cao hơn quý lành lạnh khí chẳng cũng đồng dạng thập phần cường đại. không cần lên tiếng, cặp kia hoa đảo mắt chăm chú nhìn một cái có thể làm cho người ta chù bước. Cho tới bây giờ vẫn còn ở kiên trì theo đuổi người đã không nhiều lắm, nhưng tùy tiện cái nào, lai lịch đều không tầm thường. Rất nhiều người đều đang suy đoán ai có thể bắt lại cái này chiến viện bay tới nữ thần cấp đại mỹ nữ. Kết quả, nàng có bạn trai. Nói thật Hứa Di cũng có chút ngượng. Mặc dù là mùa đông, nhưng ăn mặc cũng không phải rất dày, Hứa Di cảm giác mình vệ quần áo truyền đến một cô nóng ướt cảm giác. Nàng khóc, đột nhiên có chút đau lòng, một tay vòng tại Đường Duyệt Khê đầu vai, nhẹ nhàng tại trên lưng của nàng vỗ vỗ. Cái gì cũng chưa nói, hắn có thể cảm nhận được trong ngực cô nương tâm tình thập phần xa xút, chưa bao giờ thấy qua nàng cái này bức bộ dạng. Hai người liền an tĩnh như vậy ôm trong chốc lát, rất nhiều người cũng đều nhận ra nữ sinh là Đường Duyệt Khê. Mấy cái vội vàng chạy tới nam sinh nhìn về phía Hứa Di trong ánh mắt cũng mang theo một chút địch ý, bọn hắn vất vả truy cầu lâu như vậy nữ thần, bên này vẫn còn ở tranh đấu gay gắt đây, kết quả lại như vậy vùi đầu vào một cái chưa hề xuất hiện qua nam sinh trong ngực. Tựa hồ vẫn còn ở khóc. Ngươi như thế nào cam lòng làm cho nàng khóc? Nhất định là thứ cặn bã nam. Không để ý tới mấy cái sắp vỡ ra nam sinh, Hứa Di liền như vậy nhẹ nhàng ôm lấy Đường Duyệt Khê, thấp giọng nói, muốn hay không dẫn ta dạo chơi các ngươi sân trường? Lần sau đi, ta liền muốn như vậy ôm một hồi, chờ ta điều chỉnh tốt tâm tình, liền đi tìm Vân Tỷ bọn hắn đi. Đường Duyệt Khê rầu rĩ nói, cũng được, muốn ôm liền ôm đi, tất cả mọi người là bằng hữu, hơn nữa ta cũng rất hào phóng. Phốc suy. Đường Duyệt Khê cười ra tiếng, nhu nhu nói câu chán ghét, sau đó ngẩng đầu. Một trương tinh xảo trên mặt, lúc này đã không có vệt nước mắt, đều gọi Hứa Di vệ trên áo rồi. Đồ trang điểm có lẽ rất tốt, trang điểm cũng không có hoa, chính là vành mắt hơi có chút màu đỏ. Chúng ta đi thôi. Nàng nói ra. Tốt, ta là chiếc xe. Hứa Di quay người hướng phía bên ngoài đi đến, Đường Duyệt Khê nhắm mắt theo đuôi theo bên người, do dự một chút, hay vẫn là rất dũng cảm. Ngay trước rất nhiều người trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí đem tay cắm vào Hứa Di trong khuỷu tay. Tâm tình thật không tốt, dựa vào phía dưới quan hệ thân nhất đồng học cùng bằng hữu cùng với lớn ca ca đoàn đội đội trưởng. Cái này rất hợp lý đi. Phía sau là tan nát cõi lòng đầy đất tiếng thở dài. Đều là ưu tú học sinh, ai còn không có điểm thuộc về mình kiêu ngạo đây, nhất là dám đuổi theo Đường Duyệt Khê. Mắt thấy nữ thần danh hoa có chủ, ngược lại cũng không có ai đi lên dây dưa. Hai người liền như vậy một đường đi đến ra ngoài trường, sau đó bên trên một chiếc taxi phi xa. Đây là ta từ một cái đại nhân vật tự mình chăm sóc nhà nông trong tiểu viện đặc biệt cho ngươi hái. Hứa Di mở ra miệng túi, đem bên trong đỏ vàng cả chua sáng cho Đường Duyệt Khê xem. Mới vừa tiến vào sân trường cái kia giai đoạn, hắn còn cố ý dùng linh khí bảo vệ, miễn cho bị đông lạnh hỏng. Đường Duyệt Khê nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt lượng lượng mà nhìn hắn. Vừa mới cảm ơn á. Bởi vì đã mới vừa khóc, lúc này Đường Duyệt Khê thanh âm yếu ớt, mang theo vài phần giọng mũi. Sau đó từ trong túi tiền tìm ra cái sau cùng vàng. Loại này ăn ngon. Đúng, vàng chuyển lệnh ngọt một chút, màu đỏ hơi có chút chua. Bất quá đều ăn thật ngon, ôi trao còn không có rửa. Đường Duyệt Khê rũi da trắng như tuyết bàn tay, đơn giản xoa xoa, liền một cái cắn xuống đi. Trong mắt lập tức chạy ra sung sướng hào quang. Không ngờ tất cả mọi người là như vậy ăn. Được rồi, chứ các lão đều cùng cái ở nông thôn lão hán tựa như, thiên kim đại tiểu thư như vậy ăn cái gì cũng không có gì cùng lắm thì. Ăn ngon, ngươi cũng ăn. Đường Duyệt Khê một cái đem còn lại một nửa ăn vào đi, lại lấy ra một cái, xoa xoa, đưa đến Hứa Di bên miệng. Hứa Di muốn dùng tay tiếp, thân biên cô nương lại ánh mắt ngang ngược nhìn xem hắn, đành phải mở miệng nhận lấy. Sau đó Đường Duyệt Khê liền như vậy ngươi một cái ta một cái, một hồi công phu liền đem trong túi láo 10 cái vàng quả hồng cho ăn hết sạch rồi. Có chút no. Nàng xoa nhẹ bụng, nhìn về phía cái kia hai cái màu đỏ, trong mắt mang theo vài phần kích động. Đừng ăn, hai cái này giữ lại, muốn ăn ta quay đầu lại đi cho ngươi hái. Hứa Di nói ra. Cái kia đến giấu đi mới được, không phải vậy đợi chút nữa không tốt phân. Đường Duyệt Khê tiểu vung tay lên, còn lại hai cái màu đỏ quả hồng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nàng cư nhiên cũng có không gian pháp khí. Hứa Di có chút giật mình. Đường Duyệt Khê lại không đi giải thích cái gì, mà là có chút ngượng ngùng nói, cái này chút nhưng thật ra là ngươi ấn đầu người cầm a. Ta như vậy có phải hay không có chút thích kỷ? Hứa Di phủ nhận nói, không có, chính là cho ngươi. Đường Duyệt Khê lộ ra cái nụ cười ngọt ngào, lần nữa nói tạ, Hứa tiên sinh, hôm nay thật sự cảm ơn đến ngươi. Ta có chút buồn ngủ, muốn ngủ một hồi, đến ngươi kêu ta. Hứa Di nhìn ra nàng rõ ràng không muốn xách hôm nay đến cùng xảy ra chuyện gì, vì vậy gật gật đầu, đi, ngươi ngủ đi, đến ta gọi ngươi. Phi xa rất nhanh đã đến đồng đội Vân các nàng gửi tới địa chỉ, nhìn bên cạnh đã ngủ say Đường Duyệt Khê, Hứa Di cũng không có đánh thức nàng, mà là lựa chọn kéo dài thời gian chờ đợi. Thời gian trải qua đi hơn 10 phút sau, Đường Duyệt Khê du du tỉnh lại, liếc nhìn bên ngoài, sau đó hít sâu một cái, thúc giục linh lực làm cho mình có chút ửng đỏ, vành mắt trong nháy mắt khôi phục bình thường. Lại ảo thuật tựa như làm ra chút đồ trang điểm, đối với trong xe cái gương nhỏ nhanh chóng thu thập một cái. Nhìn xem Hứa Di hỏi, còn có thể nhìn ra được sao? Hứa Di nhìn xem mỹ Đường Duyệt Khê, nói ra, nguyên khí tràn đầy siêu cấp thiếu nữ đẹp. Ân, chúng ta xuống xe đi. Đường Duyệt Khê hơi hơi dừng một cái, ta hôm nay quả thật có điểm tâm tình không ổn định, mượn ngươi ôm ấp an ủi phía dưới chính mình, hiện tại không có việc gì á. Lần thứ hai cảm tạ lao đồng học. Hứa Di, ánh mắt của hắn không gì sánh được tinh khiết mà nhìn Đường Duyệt Khê, tất cả mọi người là hảo bằng hữu, đó là tình bạn ôm. Đường Duyệt Khê mãnh liệt gật đầu, ân, chính là như vậy. Tiệm cơm trong gian phòng đã đi lên hơn phân nửa đồ ăn, nhưng còn không có động đũa, mọi người có chút hồ nghi mà nhìn kề vai sát cánh vào hai người. Thẩm Tục Trinh có chút kinh ngạc, hai người như thế nào cùng đi đến? Đường Đường ngươi đi giúp sự tình, nên không phải là đội trưởng đi. Đường Duyệt Khê rất tự nhiên cười lắc đầu, không phải là ta giúp xong tìm hắn, cùng một chỗ tới đây cùng mọi người liên hoan. Đồng Bội Vân có chút hồ nghi tại trên thân hai người quét thêm vài lần, cảm giác có chút không đúng. Kỳ thật buổi chiều đi dạo hoàng thành, Đường Đường đột nhiên rời đi lúc ấy nàng liền đã nhận ra. Nhưng lúc ấy nhiều người, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, chuẩn bị quay đầu lại nói lý ra hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Hiện tại xem ra, khẳng định xảy ra chuyện gì nàng không biết sự tình. Những người khác ngược lại là cũng không có đi nghĩ nhiều như vậy, dù sao Hứa đội trưởng cùng Đường Duyệt Khê ở giữa mập mờ cũng không phải là ngày một ngày hai. Dù cho hai người ngày nào đó trong lúc đó thông báo chính thức, cũng không ai sẽ cảm thấy quá kinh ngạc. Lôi Quý Thành thu xếp khui rượu, nói mọi người đã rất lâu đều không có tụ họp như vậy toàn bộ qua, phản chính minh trời cũng nghỉ, hôm nay không say không về. Những người khác đều nhiệt tình hưởng ứng. Trong bữa tiệc Hoắc Xuân Thải cùng Quan Đoánh Khiết hỏi Hứa Di lúc nào tổ chức thành đoàn thể xâm nhập bí cảnh. Hai nàng cùng Lam Tuyết Tĩnh đồng đạo, đều từ Lôi Quý Thành chỗ đó mượn không ít linh thạch, lúc ấy cảm thấy rất nhanh có thể xâm nhập bí cảnh, cậu thêm cũng muốn cùng đồng bạn ở tại một cái cư xá, không có suy nghĩ nhiều liền mua. Kết quả chiến viện lần thứ nhất bí cảnh hành trình ở giữa đồ chết non, đằng sau các nàng lại chuyển hệ trở lại bản bộ, vì vậy khoản này tiền nợ cũng vẫn đặt ở trên người các nàng. Bởi vì còn muốn tu hành, thiếu chút nữa liền cho vay cũng còn không dậy nổi, hay vẫn là Thẩm Thục Trinh cùng Đường Duyệt Khê một mực tại giúp đỡ. Cứ việc tất cả mọi người nói không quan hệ, có thể mấy trong lòng người cuối cùng hay vẫn là nghĩ đến có thể mau chóng đem linh thạch trả hết. Hứa Di đã quyết định tham gia chiến võng niên độ tranh bá thi đấu, vì vậy liền nói, năm sau đi, năm trước chúng ta phòng ở đều có thể trùng tu xong, đến lúc đó người nhà tới đây, an tết có thể cùng một chỗ náo nhiệt phía dưới, đợi đến lúc năm sau, qua mùng 6 liền xuất phát. Lôi Quý Thành nói, năm sau tốt, vừa bạn ta còn muốn xem chiến võng niên độ tranh bá thi đấu đây. Triệu Vũ Tiêu cũng là vẻ mặt đồng ý, không sai không sai, ta cũng muốn xem ta thần tượng Phương Tiên Sinh tranh tài. Đồng Bội vẫn hỏi, các ngươi cũng không có báo danh sao? Lôi Quý Thành nói, không đến luyện khí tầng 9 báo danh không có gì dùng, rất khó cầm đến thứ bậc, không bằng an tâm tu luyện, xem so tài. Triệu Vũ Tiêu nói, ta ngược lại là báo danh rồi, bất quá cũng chính là trên nguyên tắc tham dự thái độ, cảm thụ một chút cái loại này bầu không khí. Tôn Ngự Phong, các anh đảo cùng Thẩm Thục Trinh đám người cũng đều tỏ vẻ chính mình báo danh rồi, nhưng đều đối với thứ bậc không có bất kỳ yêu cầu xa vời. Sau đó mọi người đem ánh mắt ném hướng Hứa Di bên này. Hứa Di cười nói, ta không có báo danh, tính toán lợi dụng ngày nghỉ trước tu luyện một đoạn thời gian, đến lúc đó tiến bí cảnh cũng sẽ càng có bảo đảm. Mọi người vừa uống vừa trò chuyện, Hứa Di cùng Đường Duyệt Khê đều một mực không có động đũa. Trong bữa tiệc Hứa Di có chút nước tiểu ý, buổi chiều cà chua cùng tiểu hoàng dưa ăn quá nhiều, tính toán đi tiểu tiện một cái. Cái này quán cơm là cái loại này đại chúng hóa, sinh ý vô cùng nóng nảy, lớn đến không tính được trong gian phòng không có buồng vệ sinh. Vì vậy Hứa Di đi ra, tìm đến vệ sinh công cộng ở giữa, đối diện buồn tiểu tiện vui sướng nhường, lệch lạc đầu, đột nhiên phát hiện tiến đến người quen, sửng sốt một chút hô, Đường thúc thúc, người như thế nào tại đây? Đường Nhuận Xương trông thấy Hứa Di cũng là sững sờ, lập tức lộ ra nụ cười, ta đến đi công tác, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây. Hứa Di đột nhiên nghĩ đến Đường Duyệt Khê đêm nay dị thường biểu hiện, vì vậy vừa cười vừa nói, hôm nay nghỉ, chúng ta một đám người đi dạo hoàng thành kia mà, đi dạo xong sau liền cùng một chỗ tới dùng cơm. Các ngươi đi dạo hoàng thành? Đường Nhuận Xương đang tại giải quần tay có chút dừng lại, Đường Đường cũng có ở đây không? Ân, tại, có muốn hay không ta trở về gọi nàng đi ra? Đường Nhuận Xương do dự một cái, bình tĩnh nói, ta ở chỗ này có chút xã giao, chứ không muốn cứ gọi nàng rồi. A, vậy thúc thúc người bệ bội, ta hãy đi về trước rồi. Hứa Di nhấp lên quần muốn đi. Chờ một chút Đường Nhuận Xương gọi lại hắn, ta tới đây có đặc thù nhiệm vụ, trước chớ cùng Đường Đường nói trông thấy ta, quay đầu lại ta tìm thêm nàng. Tốt Đường thúc thúc, ta biết được, cái kia ta đi trước. Hứa Di nói xong đứng dậy đi ra ngoài, đi tới bồn rửa tay trước, một cái khí chất đặc biệt tốt xinh đẹp thiếu phụ mang theo cái tiểu nam hải, đồng dạng cũng ở một bên rửa tay. Ngoan ngoãn phải học được tự mình rửa tay biết không? Thiếu phụ thanh âm êm dịu, hết sức tốt nghe. Ta không nha, phụ thân bận rộn như vậy, chung quy cũng nhìn không thấy người khác, ta muốn hắn cho ta rửa. Tiểu Nam Hải mãi thanh mại khí cáo kỉnh, nhìn xem rất đáng yêu. Hứa Di rửa tay đi ra ngoài, lúc này nghe thấy Tiểu Nam Hải tại sau lưng kêu lên, phụ thân, ngươi cho ta rửa tay được không? Hứa Di không có trả lời đầu, cường đại tinh thần lực lại rõ ràng chứng kiến Đường Nhuận Dương có chút lúng túng một bên nhìn qua hàn bóng lưng, một bên cẩn thận từng ly từng tí dỗ dành cái kia Tiểu Nam Hải. Chương 85. Đường Đường say rượu hôm nay không phải là tuyệt đối tinh khiết, mà là tuyệt đối đánh vỡ mới đúng. Ngươi nói cái này gọi chuyện gì đây? Hứa Di trong nội tâm hùng hùng hổ hổ, sắc mặt bình tĩnh trở lại phòng. Sau đó liền phát hiện Đường Duyệt Khê lúc này đã hơi có chút uống nhiều quá, đang tại ở Mỹ muốn uống rượu. Tuy rằng tên là Đường lợi hại, phương diện khác cũng xác thực rất lợi hại, nhưng cô nương này tiểu lượng quả thực giống như. Đi theo mọi người uống bia, Đường Duyệt Khê lúc này một đôi hoa đảo mắt đều có điểm mê ly rồi. Gặp hắn trở về, lộ ra cái ngày thường rất khó nhìn thấy ngây thơ nụ cười. Hứa Di, ngươi nói một chút Vân tỷ nha, nàng không cho ta uống. Đồng Bội Vân ở một bên có chút bất đắc dĩ nói, em đẹp nổi điên làm gì? Tại sao phải cướp uống rượu? Lúc này trên bàn rất náo nhiệt, đã tiến nhập đến lẫn nhau cùng rượu lớn tiếng khoác lác bước giai đoạn. Hứa Di đối với Đường Duyệt Khê cười cười, ngón tay hơi hơi vừa dùng lực, mở ra chai bia phóng tới trước mặt nàng. Sau đó đối với nhìn mình lom lom Đồng Bội Vân nói ra, hiếm thấy nàng muốn uống chút rượu, vậy hãy để cho nàng uống tốt rồi, uống nhiều quá ở nơi này trước mặt mở cái gian phòng, ngươi cùng nàng là được. Hảo hảo hảo, không ngờ không cần ngươi chiếu cố đúng không? Đồng Bội Vân giận dữ, lại có chút đau lòng mà nhìn ngược từ ngực chính mình đổ một ly Đường Duyệt Khê. Hứa Di cười nói, ta ngược lại muốn, mấu chốt không phải không thuận tiện sao? Ngươi cũng không muốn chiếu cố ta sao? Không phải nói mọi người là bằng hữu tốt nhất? Đường Việt Khê nhìn về phía Hứa Di, mê ly hoa đảo trong mắt mang theo vài phần bị khuất. Ôi chao, ta nói, ta cũng không thể nghe lời chỉ nghe một nửa, ta nói muốn, thế nhưng, không có thế nhưng, sẽ phải ngươi chiếu cố. Đường Việt Khê diễm như hoa đảo trên mặt lộ ra cái cười ngây ngô, duỗi ra một tay giữ chặt Hứa Di ống tay áo, có được hay không vậy? Tay kia giữ chặt Đồng Bội Vân, còn có ngươi. Đồng Bội Vân liếc mắt, nhưng vẫn là cầm Đường Việt Khê cái tay kia, hảo hảo hảo, uống đi uống đi, uống nhiều quá chúng ta cùng một chỗ chiếu cố ngươi. Ân, cũng biết các ngươi tốt với ta. Đường Việt Khê cười ngây ngô, lại cho mình rót một ly, uống một hơi cạn sạch. Đinh, Hứa Di máy truyền tin thu được đầu tin tức, là Đồng Bội Vân gửi tới một hàng dấu chấm hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao nàng tâm tình cũng tốt, làm cho nàng uống đi, tu hành giả thể chất cây vậy, uống nhiều quá đem nàng tiễn đưa khách sạn cùng một chỗ chiếu cố. Hứa Di trả lời một câu. Đến, Hứa tiên sinh, độc uống không thú vị, theo ta cùng uống một chén. Đường Việt Khê giơ lên chén rượu, lại chuyển hướng Đồng Bội Vân, Vân tỷ, chúng ta cùng một chỗ. Chú ý tới bên này, Triệu Vũ Tiêu cùng Tôn Ngự Phong cùng với Lôi Quý Thành chờ người nhất thời kêu la. Cùng một chỗ, cùng một chỗ. Không mang theo phân giúp đỡ kết bè kết đảng, ha ha, cùng đi. Đúng, làm một trận. Uống rượu ngươi thành ca liền chưa sợ qua người nào. Trong phòng bầu không khí trở nên càng thêm náo nhiệt lên. Cùng Hoắc Xuân Thải ba cái kia nợ cô nương nói lặng lẽ lời nói, Thẩm Thục Trinh cũng ngẩng đầu, hướng Hứa Di bên này nhìn một cái, nói, không muốn lặng lẽ uống, chúng ta cùng một chỗ kính Hứa đội trưởng một ly, quay đầu lại còn chờ ngươi dẫn chúng ta xâm nhập bí cảnh phát tài đây. Uống nhiều quá, Triệu Vũ Tiêu nói, các ngươi Hứa đội trưởng, nghĩa vụ của chúng ta. Đến, cạn ly. Mọi người náo ầm ầm, tất cả đều đứng dậy tụ họp tới đây. Hứa Di bưng chén rượu lên, cười mỉm cùng mọi người cùng nhau uống một ly. 10 giờ tối, một đám người trẻ tuổi cuối cùng từ trong gian phòng trước mặt kề vai sát cánh, dắt nhau đỡ đi ra. Hứa Di rất thanh tỉnh, tiểu lượng của hắn càng ngày càng tốt. Đường Việt Khê đã uống nhiều quá, dựa vào tại hắn trên thân, cơ hồ bị hắn nửa ôm mang ra tiệm cơm, trong miệng Đồng Bội Vân bĩu môi thì thầm tại bên kia vị. Làm cái gì nha, uống nhiều như vậy rượu. Hứa Di, sẽ không phải là ngươi khi dễ nàng đi. Bị đột nhiên cản rỡ Đường Việt Khê mang đến đêm nay tất cả mọi người không ít uống, nàng lúc này cũng có chút choáng váng choáng váng. Ngươi cái nào con mắt thấy ta khi dễ nàng? Hứa Di có chút im lặng, ta đã thuê tốt gian phòng, hai ta đem nàng đưa qua. Đi đi. Đồng Bội Vân xoa xoa đầu, yên lặng thúc giục linh lực hóa giải cảm giác say. Rất nhanh mọi người cáo biệt nhau, Hứa Di cùng Đồng Bội Vân đem Đường Việt Khê dịu vào trong xe, rất nhanh đi tới phụ cận một nhà xa hoa khách sạn. Hứa Di mở chính là ở giữa phòng, đi vào gian phòng về sau, để cho Đồng Bội Vân trước mang Đường Việt Khê đi rửa cái mặt. Quá trình bên trong Đồng Bội Vân ý đồ giúp đỡ Đường Việt Khê dùng linh lực hóa giải cảm giác say, lại bị cự tuyệt. Vân tỷ, ta nghĩ say một lần, ngươi cùng Hứa Di, hai người ở tại chỗ này theo ta được rồi. Không có vấn đề, không thay đổi giải, ta sẽ say. Đồng Bội Vân giúp nàng rửa mặt tháo trang sức, cuối cùng đem người đỡ lên giường. Đường Việt Khê rất nhanh liền ngủ mất rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngủ được rất yên tĩnh. Đồng Bội Vân dàn xếp thật nhỏ con ma men phía sau yên lặng sau cùng đi tới tiểu phòng khách, nhìn xem hai cái đùi khoác lên trên bàn trà, đeo trí năng kính mắt, đối với hư không so so hoa hoa Hứa Di, có chút tức giận dậm chân tại chỗ mà hỏi, chỉ nói vậy thôi, đến cùng thế nào? Ta thật không biết. Hứa Di kiên quyết phủ nhận. Nếu như không là vừa vặn tại tiệm cơm trong lúc vô tình gặp Đường Nhuận Dương cùng vậy đối với mẫu tử, hắn thực không rõ ràng lắm Đường Việt Khê thương tâm nguyên nhân là cái gì. Nhưng loại chuyện này gọi hắn nói như thế nào? Suy nghĩ một chút, hắn nhìn trong ánh mắt tràn đầy người khẳng định biết rõ chút gì Đồng Bội Vân, ta hết bận cho Đường Đường gọi điện thoại, cảm giác nàng có chút không vui, vì vậy liền đi chuyến bản bộ, nàng tại túc xá lầu dưới ôm ta khóc đường này, khóc đủ rồi cùng ta nói nàng hôm nay tâm tình không ổn định, vì vậy ta liền mang nàng đến thấy các ngươi rồi. Không phải là, ngươi cũng không hỏi hỏi nguyên nhân. Đồng Bội Vân chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nhìn hắn. Nàng như vậy tín nhiệm ngươi, rõ ràng đem ngươi làm thành. Lớn nhất dựa vào, ngươi cũng không hỏi hỏi xảy ra chuyện gì. Hứa Di liếc mắt, là ngươi không biết nàng hay vẫn là ta không biết nàng? Chính nàng không muốn nói, ngươi cảm thấy ta hỏi hữu dụng không? Đồng Bội Vân thầm nói, nàng tiểu công chúa một quả, có thể có cái gì chuyện thương tâm đây? Ai nói công chúa liền nhất định vui vẻ? Thực công chúa muốn ăn bỗng nhiên phía ngoài đồ ăn đều được cười theo mặt bảo ta Hứa Di ca ca. Hứa Di trong nội tâm phun rãnh, nhìn xem nàng nói, ngươi vào nhà cùng nàng ngủ chung đi, ta đợi chút nữa lại đi gian phòng. Đồng Bội Vân nói, một người chỉ có thể mở một gian, ngươi là bạn trai nàng, ngươi ở đây phụ bồi đi, buồn cô nương không hầu hạ, hảo khốn. Tự ta gian phòng, có chuyện gì ngươi gọi ta là. Nói xong tiêu sái đứng dậy, sẽ phải hướng mặt ngoài đi. Hứa Di im lặng nói, ta lúc nào thành bạn trai nàng. Lúc này liền nghe Đường Việt Khê trong phòng nói, Vân tỷ ngươi đi theo ta, Hứa Di hắn không phải là bạn trai ta, chỉ là bạn tốt. Cùng ngươi giống nhau là ta bằng hữu tốt nhất. Ta muốn ngươi theo ta. Ngươi nhanh lên tiến đến. Ta muốn đi tiểu. Đồng Bội Vân đầu đầy hắt tuyến, sau đó không thể làm gì trừng mắt liếc Hứa Di. Hứa Di nhún nhún vai, cái này bệ bội ta thực không giúp được. Đồng Bội Vân hít sâu một cái, đi, hai người có thể, đều là mải người tiểu yêu tinh. Hứa Di cười ha hả nhìn theo Đồng Bội Vân đi vào phòng ngủ, sau đó nụ cười chậm rãi thu lại. Người ở bên ngoài nhìn đến, Đường Việt Khê tuyệt đối là cái tiểu công chúa đồng dạng ngày tuyển người may mắn. Không chỉ có vô cùng tốt gia thế, còn có hơn người thiên phú, học cái gì đều là vừa học liền biết. Nhưng rất hiển nhiên, nàng cũng không có người đám trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Hồi tưởng lại Đường Việt Khê hôm nay trước thời gian từ hoàng thành rời khỏi, sau đó Đường Thúc Thúc đang nghe bọn hắn đi dạo hoàng thành thời điểm phản ứng. Cái kia khí chất cao quý nữ nhân, còn có cái kia gọi Đường Thúc Thúc phụ thân tiểu Nam Hải. Từ nhỏ xem qua rất nhiều tương tự chuyện xưa, Hứa Di căn bản não bổ một cái hoàn chỉnh suy luận tuyến. mà hết thảy này, Đường Lợi Hại đồng học khả năng cũng đều đã biết rõ, cho nên mới phải đột nhiên tâm tình không khống chế được, biểu hiện ra trước đó chưa từng có yếu ớt một mặt. Hứa Di đột nhiên có chút đau lòng. Trong phòng ngủ, Đường Duyệt Khê khuôn mặt đỏ đến nóng lên, đem đầu chôn ở Đồng Mội Vân trước ngực, mọc ra một cái thoải mái góc độ, vù vù ngủ dậy đến. Đồng Mội Vân cảm giác mình như một cái lão mụ tử, vẻ mặt bất đắc dĩ, đồng thời trong lòng cũng có được không gì sánh được mãnh liệt khó hiểu. Đến cùng tình huống như thế nào a? Em đẹp, làm sao lại đem mình uống tới dạng này? Còn có Hứa Di đến cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ không ưa thích Đường Đường sao? Như thế nào liền loại này cơ hội ngàn năm một thở cũng không muốn? Dựa theo mọi người đối với hai người quan hệ phân tích, chỉ kém Lâm Môn một ước, hôm nay chính là tốt nhất thời điểm a. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, ưa thích liền cùng một chỗ chứ, có cái gì có thể chứa đây? Hay vẫn là nói hắn không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Nghĩ vậy, Đồng Đội Vân đột nhiên có chút hiểu. Phải là như vậy. Hôm nay Đường Duyệt Khê tuy trước đó chưa từng có yêu đất cùng xa suốt, vốn là lẫn nhau có hảo cảm, Hứa Di chỉ cần nguyện ý, rất có thể sẽ thành công. Tại chỗ bắt lại đều rất bình thường. Có thể về sau đây, hai người cùng một chỗ vốn nên là tình đến chỗ sâu phía sau nước chảy thành sông, mà không phải là như vậy. Đồng Đội Vân đột nhiên cười khẽ một cái, không có nghĩ tới tên này còn là một chính nhân quân tử. Sáng sớm hôm sau, Đường Duyệt Khê từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nàng cảm giác mình cái này một giấc ngủ được đặc biệt hương vị ngọt ngào an tâm, đặc biệt là cái gối đặc biệt mềm, siêu thoải mái. Nàng chỉ nhớ rõ tối hôm qua uống nhiều bị Đồng Đội Vân cùng Hứa Di đưa đến khách sạn, nàng uống nghịch rượu điên không chịu dùng linh lực hóa giải cảm giác say, còn lại gần như đều nhớ không được. Dù sao hai cái này đều là nàng người ngươi tín nhiệm nhất, đặc biệt là Đồng Đội Vân còn tại bên người. Vì vậy cứ yên tâm to gan tùy hứng như vậy một lần. Chậm rãi mở mắt ra, trước mắt một mảnh mơ hồ, cái loại này yếu ớt cảm giác đang ở trước mắt. Nàng mơ mơ màng màng đi lên dán một cái, rất có dán bộ dạng. Lại thiếp một cái, một đạo tức giận thanh âm truyền đến, chơi đủ chưa? Nha. Đường Việt Khê lập tức tỉnh táo lại, phát hiện Đồng Đội Vân cái kia chưa ngừng đỏ mặt cùng bất đắc dĩ ánh mắt. Sau đó cũng rốt cuộc ý thức được yếu ớt cái gối là cái gì. Vân tỷ, không phải là ta còn có thể là người nào? Hứa Di sao? Đồng Đội Vân tức giận ngồi dậy, sửa sang lấy nửa mở quần áo, một vòng lười biếng phong tình từ hai đầu lông mày tản ra. Hắc hắc, cũng biết Vân tỷ tốt nhất rồi. Đường Duyệt Khê lộ ra cái ngây thơ nụ cười. Được rồi được rồi, tranh thủ thời gian đi rửa mặt, tên kia ở phòng khách trông ngươi một đêm, đợi chút nữa mau để cho hắn hồi trường học nghỉ ngơi thật tốt phía dưới đi. Đồng Đội Vân nói ra. Ngươi cũng vất vả á. Đường Việt Khê cười ôm chầm Đồng Đội Vân cánh tay, "Vân tỷ, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ được không nào? Đến chết đều không xa rời nhau cái loại này. Nói cái gì chuyện ma quỷ? Quay đầu lại kết hôn cũng muốn cùng một chỗ, sinh con cũng muốn cùng một chỗ." Đồng Đội Vân liếc mắt, ngược lại cũng không phải là không được. Đường Việt Khê thốt ra, tại Đồng Đội Vân giết người trong ánh mắt ngự khí yêu đất nhưng thái độ kiên quyết nói, "Không không không, ta không kết hôn, yêu đương đều không nói." Chương 86. Ba các ngươi ở đâu qua đêm trong nhà ăn? Đường Việt Khê cùng Đồng Đội Vân kể vai sát cánh ngồi, đều rất ưu nhã. Cái miệng nhỏ mà ăn đồ vật. Người phía trước là thật yêu nhã, bởi vì từ nhỏ đã thành thói quen, Đồng Đội Vân thì là gợp trống. Suy cho cùng qua chưa từng tới loại địa phương này, thấy người khác ăn cơm sở tuật nhã nhặn văn, nàng muốn ăn vội vàng liền sẽ có vẻ rất dị loại. Hứa Di tức thì không có quản nhiều như vậy, hắn là thực đói bụng, phong quyển tàn vân giống như, ăn được vừa nhanh lại hương. Ngày hôm qua ăn đến trưa cả chua tiểu hoàng dưa, buổi tối uống một bụng rượu, kỳ thật nửa đêm liền muốn đi ra ngoài tìm ăn. Sợ quay dày đến trong phòng ngủ hai nữ sinh, vẫn cố nén. Bởi vì chỉ có hai trường bữa ăn quán, vừa mới còn tiêu tiền bổ sung một trường, cái kia nhất định phải ăn trở về. Sau khi ăn xong chúng ta đi làm cái gì? Đồng Đội Vân nhìn xem Hứa Di. Đi cư xá đi dạo. Bên kia có lẽ lắp đặt thiết bị đã xong, cha mẹ ta bọn hắn lập tức đã tới rồi, qua đi xem thiếu cái gì, trước đính điểm sinh hoạt nhu yếu phẩm đi. Hứa Di thuận miệng nói ra. Người nào cùng ngươi cha mẹ ta? Đồng Đội Vân trắng một cái. Lúc này Đường Duyệt Khê đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Hứa Di nói, tốt nha, đợi chút nữa liền đi dạo chơi, về sau liền ở bên kia. Nói xong nghiêng đầu liếc nhìn Đồng Đội Vân, Vân tỷ, đến lúc đó ngươi cùng ta làm bạn được không? Ngươi vừa mới đều đáp ứng ta. Đồng Đội Vân trong lòng tự nhủ, ta lúc nào đáp ứng ngươi? Ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ rồi? Ta hai nhà lần lượt nha. Tuy rằng đều là biệt thự, nhưng đi đường cũng liền 3-2 phút, nhà nàng, Hứa Di ra còn có Đường Duyệt Khê, Triệu Vũ Tiêu cùng Tôn Ngự Phong đám người ra khoảng cách đều rất gần. Thẩm Thục Trinh các nàng mua phòng ở cũng đều khoảng cách không bao xa. Đường Duyệt Khê nói, cái kia không giống nhau, ngươi xem nhà, cha ta tại Bằng Sương Thành không qua được, mẹ của ta quanh năm chạy khắp nơi, cái kia phòng ở chỉ có ta một người vũ trụ rồi. Ngươi tới đây cùng ta ở, đang dễ dàng cho ba mẹ ngươi hai người thế giới cơ hội. Coi như là phát sinh nguy hiểm, hai ta cùng một chỗ trốn vào dưới mặt đất an toàn phòng cũng sẽ không cô đơn lạnh lẽo. Ngươi gọi Hứa Di bồi ngươi chứ? Đồng Đội Vân nói ra. Ta không, ta gọi ngươi cùng. Đường Duyệt Khê hiếm thấy làm nũng. Yếu ớt cái gối rất thư thái, muốn gối. Đồng Đội Vân đột nhiên có chút hồ nghi nhìn xem Đường Duyệt Khê, ngươi sẽ không phải lấy hướng có vấn đề đi. Đường Duyệt Khê lập tức lớn xấu hổ, tức giận mà nói, mới không có. Liền nói ngươi cùng không theo ta đi. Bồi bồi cùng, ta kiếp trước khẳng định thiếu ngươi. Đồng Đội Vân đầu đầy hát tuyến. Hứa Di lúc này đứng dậy nhìn xem hai người các ngươi còn ăn cái gì không? Ta giúp các ngươi cầm. Hai nữ đồng thời lắc đầu, tất cả đồng thanh, không ăn. Nhìn xem Hứa Di bóng lưng, Đồng Đội Vân nhỏ giọng hỏi, Đường Đường, ngươi tình huống như thế nào? Đường Duyệt Khê ngòn ngọt cười, không có tình huống nha Vân tỷ, có ngươi, có Hứa Di, còn có cái khác nhiều như vậy bằng hữu, ta đặc biệt vui vẻ đây. Đang nói, nàng máy truyền tin đột nhiên vang lên. Liếc nhìn địa báo, Đường Duyệt Khê đôi mi thanh tú cau lại, nhưng vẫn là mang theo thai nghe chuyển được. Dì nhỏ, nàng thanh âm rõ ràng thanh lãnh lãnh, trong nháy mắt khôi phục lại ngày thường trạng thái. Dòng suối nhỏ, hôm nay tới ra một chuyến đi, qua đến như vậy lâu cũng không biết tới thăm ngươi một chút ra ra, hắn nhớ ngươi. Xấu hổ gì nhỏ cô, ta hôm nay cùng đồng học hẹn rồi muốn cùng đi ra, hôm khác đi. Đường Duyệt Khê nhàn nhạt nói ra. Không được, ngươi hôm nay phải tới đây. Có thể ta thật sự đã hẹn ở đây, lần sau nhất định. Đường Duyệt Khê đã cắt đứt lời của đối phương, thanh âm như cũng rõ ràng thanh lãnh lãnh. Đường Duyệt Khê ngươi như thế nào như vậy không có lễ phép, hôm nay ta điện thoại cho ngươi, là có chuyện muốn ngươi tới đây nói, ngươi là Đường gia nữ nhi, thưởng thụ lấy Đường gia cho ngươi mang tới tốt lắm chỗ. Bên kia thái độ thập phần cường thế, căn bản không cho cự tuyệt. Tuy rằng mang theo thai nghe, người bình thường không cách nào nghe đến, nhưng đối với tu hành giả mà nói căn bản không cần nghe lén cũng có thể nghe được rõ ràng sở sở. Đồng đội Vân khẽ nhíu mày, trong lòng tự nhủ Đường Đường cô cốt như thế nào như vậy a? Nói chuyện lên đến hùng hổ dọa người, nghe liền không thoải mái. Chẳng lẽ nàng không vui là vì bên người thân nhân? Dì nhỏ, ta hưởng thụ Đường gia chỗ tốt gì rồi hả? Từ nhỏ đến lớn đến qua Đường gia vài bữa cơm đây. Tổng cộng dùng qua Đường gia 3 khối không coi là nhiều sao cao cấp đan dược, trước 2 quả là các ngươi cầu mẹ của ta làm việc cứng rắn kín đáo đưa cho ta. Cuối cùng viên kia là thái thuốc ra cho. Vì vậy xin ngài không muốn cầm Đường gia nói sự tình được không? Nếu như thật sự cảm thấy ta trướng mắt, ta cũng có thể họ sợ. Đường Duyệt Khê thanh âm rõ ràng thanh lãnh lãnh, động tĩnh cũng không lớn, nhưng vừa đến một đám, đem bên cạnh đồng đội Vân đều cho xem động. Đường Duyệt Khê lời này của ngươi là có ý gì? Bên kia lập tức giận dữ, thanh âm sắc bén mà lại chói tai. Lúc này Hứa Di bưng 2 cái bàn ăn chậm rãi phóng tới trên bàn cơm, đứng ở nơi đó, cũng hơi hơi nhăn lại lông mày. Đường Duyệt Khê cặp kia bịt kín một tầng nóng ánh hơi nước trong con người hướng hắn lộ ra một tia nhẹ nhàng nụ cười. Như cũng dùng cái kia bộ lạnh lạnh ngữ khí nói ra, chính là mặt chưa ý tứ đây, dì nhỏ là kinh lớn cao tài sinh, lý giải đứng lên không khó lắm. Ngươi, bên kia gần như muốn nổ. Đường Duyệt Khê lại tiện tay dập máy truyền tin, nhìn xem Hứa Di xếp thành tiểu sơn bàn ăn. Ta lại có điểm nói bụng. Nói xong đưa tay đi luôn. Hứa Di tay lướt qua bàn ăn, trực tiếp đè lại Đường Duyệt Khê trắng như tuyết mềm mại bàn tay nhỏ bé. Có ta đây, ngươi không phải sợ. Đồng đội Vân cũng rôi ra một tay, đặt ở Hứa Di trên tay, còn có ta, có chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Đường Duyệt Khê nháy mắt mấy cái, ta chỉ là đói bụng, hai ngươi đột nhiên tuyệt hảo làm cái gì? Lúc này máy truyền tin của nàng lần thứ 2 vang lên. Lần này là Đường Nhuận Xương đánh tới. Đường Duyệt Khê đem tay rút về đến, đè xuống truyền được, nhẹ nói câu, "Cha, bảo bối vì cái gì đột nhiên với ngươi gì nhỏ phát giận nhà, có phải hay không có ai chọc giận ngươi không vui rồi hả?" Đường Nhuận Xương thanh âm trước sau như một ôn nhuận ôn hòa, cũng không có đi lên liền chỉ trích, mà là rất quan tâm hỏi thăm về đến. Nàng nói ta hưởng thụ Đường gia chỗ tốt rồi, cha, Đường gia cho ta chỗ tốt gì rồi hả? Là mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè khác thường ánh mắt cùng bạch nhãn, từ trên xuống dưới trong lúc vô hình xa lánh cùng bài xích, không hỏi xanh đỏ đèn trắng chỉ trích, muốn lấy ta làm quan hệ thông gia công cụ những chỗ tốt này sao? Đường Duyệt Khê thanh âm không có như vậy lạnh lạnh rồi, có chút ủy khuất, thế nhưng như cũng thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Đều nói giống nữ như cha, tính cách của nàng lại đi theo mẫu thân, có một số việc có thể làm như không thấy, nhưng có một số việc, trong mắt lại mân mê không được nửa điểm hạt cát. Bảo bối ngươi hiểu lầm, ngươi gì nhỏ cô liền cái kia tinh khí. Không có đây, ta xem nàng đối với ta đệ liền có thể nhiệt tình, đối với vị kia A-di cũng định nọt vô cùng, cha người cũng đừng để ý đến được không. Ta cùng Hứa Di cùng một chỗ đây, chính là tại chúng ta cùng ngươi uống rượu quỷ hỏa thiếu niên, hắn đã đem ngươi cải trắng chắp tay đi, ngươi coi như không có đã sanh ta đây bất hiếu nữ nhi tốt rồi. Hứa Di lập tức trừng vào mắt, lại đau lòng lại không có lời nói. Ta, người thành thật Hứa Di, là một cái quỷ hỏa thiếu niên. Ta lúc nào chắp tay ngươi, coi như là hôm nay soát đi ra là tuyệt đối có nổi, ta cũng không mang theo như vậy vu oan người à. Đồng đội Vân tức thì nghe được trận mắt há hốc mồm. Hứa Di chắp tay không có chắp tay Đường Duyệt Khê nàng không rõ ràng lắm, hẳn là Đường Đường vì làm giận nói mò. Nhưng đệ đệ là cái gì quỷ? Không phải là con gái duy nhất sao? Đường Duyệt Khê không để ý tới hai người, người muốn không muốn làm cho hắn chế giễu, nên cái gì cũng đừng nói nữa được không? Ta rất cảm kích người nhiều năm như vậy đối với ta sủng ái cùng chiếu cố, nhưng có một số việc ta cũng cần một chút thời gian đến chấm dãi, mặt khác ta thật sự có thể họ sợ, ta không muốn cùng kinh thành cái này 300 năm họ Đường thế gia nhấc lên nhân quan hệ như thế nào. Bên kia Đường Nhuận Xương như bị sét đánh, triệt để mộng, một câu đều nói không nên lời. Đặc biệt là hắn là ngay trước rất nhiều người trước mặt, mở ra miễn sách. Kết quả lại mẹ nó nghe đến một cái kinh thiên lớn dưa. Còn là mình. Bảo bối là lúc nào biết do đấy. Đầu óc của hắn đều cơ hồ trống rỗng. Dì nhỏ tiếng gầm gừ phẫn nộ từ bên kia truyền đến, các ngươi nghe một chút cái này nói gọi người lời nói sao? Quả thực cùng nàng cái kia chết mẹ như lúc. Người câm miệng. Bên kia truyền đến Đường Nhuận Xương một tiếng giống giận trầm thấp. Sau đó thanh âm ôn nhu nói, bảo bối là cha thật xin lỗi ngươi, ngươi trước cùng Hứa Di cùng một chỗ tản ra giải sầu, quay đầu lại cha đơn độc tìm ngươi, chúng ta hảo hảo nói chuyện, được không? Đường Duyệt Khê vừa cười vừa nói, cha người mau lên, ta đây bên cạnh cũng không cùng người nhiều lời, lập tức muốn đi cùng Hứa Di tuyển đồ dùng trong nhà. Nói xong liền đem máy truyền tin cút. Sau đó hướng Hứa Di cùng đồng đội Vân ngon ngọt cười, tiện tay ôm đồng đội Vân cánh tay, chúng ta thế nhưng là bằng hữu tốt nhất, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, hai người chắc chắn sẽ không chê cười ta đúng không? Đương nhiên sẽ không, nhưng có thể hay không mời ngươi giải thích một cái vừa mới nói lời đây, Đường lợi hại đồng học. Loại này thời điểm, né tránh kỳ thật không có ý nghĩa, không bằng chính diện trêu chọc. Dù sao đều như vậy rồi, nàng có thể ngay trước mình và đồng đội Vân trước mặt nói ra lời nói này, chứng minh trong nội tâm sớm đã kiềm nén đến mức tận cùng. Đồng đội Vân đồng dạng rất thông minh, rất có an ý đón lấy Hứa Di lời nói nói ra, ngươi vừa mới không nên chỉ trách Hứa Di, ngươi phải nói ta ba cùng một chỗ, một quỷ hỏa thiếu niên say rượu mất lý trí, đem hai ta đều cho chắp tay rồi, về sau chỉ có thể ba người cùng một chỗ sống bộ dạng. Đường Duyệt Khê nhãn tình sáng lên. Hứa Di cả giận nói, ngươi lại cùng thêm cái gì loạn. Đồng đội Vân trừng mắt liếc tới đây, dù thế nào, nói như vậy còn ủy khuất đến ngươi. Hứa Di, đương nhiên, cũng không phải thật sự. Ngươi đi chết đi. Nghĩ khá lắm. Đồng đội Vân lườm hắn một cái, cầm chặt Đường Duyệt Khê có chút lạnh lùng tay, ngày hôm qua cũng bởi vì cái này không vui. Đường Duyệt Khê khẽ ử, tại Hoàng Thành không cẩn thận xem gặp bọn họ nhất đại gia đình người. Bọn hắn nhất đại gia đình. Đồng đội Vân trong nháy mắt cảm giác đặc biệt khổ sở. Loại chuyện này đừng nói Đường Đường một cương vừa trưởng thành thiếu nữ, dù cho hơn 10 tuổi người trưởng thành cũng sẽ không biết làm sao. Đổi lại là nàng khẳng định so với phản ứng này còn muốn kịch liệt. Lỡ cỡ nào chút chuyện, về sau chúng ta một nhà ba người qua, nhất định sẽ qua rất khá. Nói xong nhìn về phía Hứa Di, hai ta sắm vai ba mẹ, ngươi làm tiểu bảo bảo. Đường Duyệt Khê cười khúc khích, ta xem đi, sau đó tiểu bảo bảo phụ trách mua thức ăn nấu cơm. Hứa Di giận dữ, đồng đội Vân ngươi đây là muốn đảo ngược thiên cương a? Có phải hay không còn phải phụ trách chiếu cố tiểu bảo bảo? Hai nữ sửng sốt phía dưới, sau đó kịp phản ứng, đỏ mặt cùng nhau chừng hắn một cái. Ba người cùng một chỗ xuống lầu, bởi vì là khách sạn 5 sao, cũng không hoàn toàn chọn dùng nhân công trí năng. Trước tiểu điếm đài cô nương nhìn xem một trái một phải giúp vào Hứa Di bên người hai cái nữ thần cấp thiếu nữ, vẻ mặt quái dị biểu lộ. Khẽ kéo hai loại sự tình này nàng thấy nhiều rồi, nhưng nam trẻ tuổi mạnh mẽ kiên cường tuấn lãng đẹp trai, nữ tư thái xinh đẹp. Mấu chốt trên thân không có một cơn gió bụi vị, rõ ràng không phải là những cái kia đặc thù trước nghiệp người, như vậy tổ hợp quả thật không thấy nhiều. Có quyền thế thật là tốt. Đi ra ngoài về sau, ba người thẳng đến cư xá. Trên đường đồng đội Vân còn nhịn không được cười, nhân ra nhất định là lầm biết cái gì. Hứa Di thở dài, biết mình cái này cửa nồi đen là có định rồi, may mắn không có người nào chứng kiến. Đi tới cư xá, chỉ thấy Thẩm Thục Trinh, Hoắc Xuân Hải, Quan Huyền Kiết, Lam Tuyết Tính đám người đang cùng của bọn hắn vừa mới chạy tới cha mẹ xem phòng ở trông thấy ba người hơi ngẩn ra, tới đây chào hỏi. Không hiểu rõ lắm bọn hắn Hoắc Xuân Hải, Quan Huyền Kiết cùng Lam Tuyết Tính cha mẹ, tức thì có chút tò mò mà dò xét cái này kỳ quái tổ hợp. Hảo chết không chết, Triệu Vũ Tiêu đột nhiên từ nhà hắn trong biệt thự đi ra, chứng kiến Hứa Di, lập tức lớn tiếng hét lên, lao hứa các ngươi ba người tối hôm qua ở đâu qua đêm à? Không khí lập tức trở nên an tĩnh lại. Chương 87. Đường ra Hứa Di trái tim một vạn chỉ thần thú lao nhanh mà qua. Đồng đội Vân cũng trong nháy mắt giận dữ. Đừng nhìn nàng bí mật có thể tùy tiện trêu chọc, lúc này ngay trước nhiều người như vậy, đặc biệt là còn có đồng học phụ huynh, khẳng định không thể lại tiếp tục nói lưu nói vượng. Trương Triệu Vũ Tiêu một cái nói gì sai đây ngươi? Triệu Vũ Tiêu gãi gãi đầu, cũng ý thức được chính mình trong lời nói vấn đề, đội vàng bổ cứu giải thích nói, Đường Việt Khê tối hôm qua không phải là uống nhiều quá sao, các ngươi về sau đi đâu? Đồng đội Vân vừa định địa cái lý do nói mở ra hai gian phòng, bên người Đường Việt Khê liền mở miệng nói ra, khách sạn gian phòng, hai người bọn họ chiếu cố ta. Nói xong lộ ra một vòng cười yếu ớt, nhìn về phía Thẩm Thục Trinh đám người nói, tối hôm qua có chút thất thố, cho các ngươi chê cười. Thẩm Thục Trinh nghe đến chúng ta ba mở ra gian phòng những lời này về sau, trong con ngươi hơi hơi tối sầm lại, sau đó cười nói, tối hôm qua chúng ta đều toàn bộ uống nhiều quá, muốn nói thất thố, mọi người cùng nhau thất thố, người nào chê cười người nào ơi. Sau đó Hoắc Xuân Thải mấy người cho cha mẹ mình giới thiệu lên Hứa Di ba người. Đang nghe Hứa Di chính là bọn họ cái này chi đoàn đội đội trưởng về sau, mấy cái lần đầu gặp mặt phụ huynh tất cả đều vẻ mặt kích động, dồn dập tới đây chào hỏi. Bọn hắn đều nghe riêng phần mình nữ nhi nói qua rất nhiều về Hứa Di sự tình, biết rõ cái này anh tuấn nam sinh tuy rằng trẻ tuổi, nhưng là toàn bộ đoàn đội tuyệt đối hệ tâm, hơn nữa là thật có thể cho hải tử mang đến cực lớn chỗ tốt cùng trưởng thành cái chủng loại kia. Bởi vậy thái độ đặc biệt nhiệt tình. Người trưởng thành thế giới giảng cảm tình, nhưng là coi trọng lợi và hại. Hứa Di lễ phép khách khí chào hỏi vài câu, sau đó mọi người liền tất cả bể bộn tất cả đi. Triệu Vũ Tiêu hấp tấp theo ở phía sau, một bộ xấu hổ lông mày đạp mắt bộ dáng. Ta phải không là nói sai? Đồng đội Vân tức giận, ngươi còn biết ta? Nói xong lại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép liếc nhìn bên người giống như có lẽ đã khôi phục lại, trên mặt mang nhẹ nhàng nụ cười Đường Duyệt Khê. Còn có ngươi Đường Đường, ngươi không thể nói chúng ta mở ra hai cái gian phòng tách ra ngủ. Đường Duyệt Khê đôi mắt sáng liếc nhìn nàng, vốn chính là một cái phòng, tại sao phải nói dối đây? Có chuyện gì nói mở là tốt rồi, không cần thiết nói dối. Không phải là, các ngươi tối hôm qua. Triệu Vũ Tiêu trừng to mắt, vẻ mặt không dám tin biểu lộ. Hứa Di dùng tay nâng trán, nói ra, phòng, lao tử ngủ ở phòng khách trên ghế salon. Mẹ kiếp, cảm giác chuyện này liền giải thích không rõ. May mắn Đường Duyệt Khê cùng đồng đội Vân nói đều tương đối nghiêm, sẽ không nói ra cái gì quỷ hỏa thiếu niên chắp tay cải trắng ba người cùng một chỗ sống chờ hổ lãng tử. Đồng đội Vân cũng trừng mắt nhìn Triệu Vũ Tiêu, thu hồi ngươi cái kia dơ bẩn bị ổi tâm tư. Triệu Vũ Tiêu rất ủy khuất thầm nói, rõ ràng là ngươi trong lời nói của mình ý tứ dễ dàng làm cho người ta suy tạc. Bốn người tới trước đến Đường Duyệt Khê phòng ở, hiện đại nông thôn tiểu lắp đặt thiết bị phong cách, toàn bộ phòng trí năng công chế. Tiến đến liền làm cho người ta một loại đặc biệt cảm giác thư thích. Hay vẫn là ngươi nơi đây tốt, nhà ta bên kia bị ba mẹ ta biến thành thuần túy tiểu tần lắp đặt thiết bị, làm cho người ta một loại rất giả khí cảm giác. Triệu Vũ Tiêu tán dương. Từ lắp đặt thiết bị phong cách đại khái có thể đoán được một người tính cách. Đồng đội Vân trong lòng tự đủ thuần túy tiểu tần tính là cái gì? Nhà nàng là cái loại này có chút khoa trương vùng trung đông cung điện phong cách, khắp nơi đều là vàng son lộng lẫy. nàng đều xấu hổ cùng người khác nói, mỗi lần nhìn đều cảm giác giống như là tiến vào nhà giàu mới nổi gia đình. Hứa Di ra thì là cái loại này hiện đại cực giản rõ, làm cho người ta một loại sạch sẽ chỉnh tề, đơn giản đại khí cảm giác. Đường Duyệt Khê nhà này phòng ở là chính nàng quyết định, Sở Đồng mặc dù nói qua ngẫu nhiên sẽ đi qua ở một cái, nhưng không có khả năng giống như những người khác cha mẹ như vậy triệt để rời qua đến. Vì vậy ngươi quay đầu lại liền rời qua đến đây đi, nhà của ngươi lắp đặt thiết bị quả thật có điểm khoa trương. Đường Duyệt Khê cười đối với đồng đội Vân nói ra, sau đó hai ta đi nhà Hứa tiên sinh ăn trực. Hứa Di, đồng đội Vân lúc này cũng mệt mỏi rồi, cộng thêm lo lắng Đường Duyệt Khê trạng thái, dứt khoát đáp ứng. Cũng được, dù sao ngươi nơi đây gian phòng cũng nhiều. Nàng thật sự rất đau lòng cái này tiểu muội muội, mặc dù mọi người tuổi không kém nhiều, nhưng trong lòng của nàng, Đường Đường thủy chung là cái kia đáng yêu tiểu công chúa muội muội. Ai có thể nghĩ đến sẽ có loại này tao ngộ. Không chỉ phụ thân ở bên ngoài có khác nữ nhân cùng hài tử, ngay cả gia tộc những cái kia huyết mạch thân nhân cũng đều như vậy. Qua nàng thủy chung cho rằng những cái kia về hào phú lời nói đều là bị cố ý biên đi ra hút người nhãn cầu máu cho nội dung cốt truyện. Ai có thể nghĩ đến dĩ nhiên là thật sự. Nhìn đến sinh ra ở đại tộc, thực chưa chắc là kiện chuyện hạnh phúc. Đường ra, giống như cung điện cực lớn chọn không trong phòng khách. Tuy là ban ngày, nhưng đỉnh đầu một chuỗi cực lớn thủy tinh đèn treo lại mở ra, đem gian phòng chiếu rọi đến cực kỳ sáng ngời. Bầu không khí hơi lộ ra kiềm nén. Lão gia tử ngồi ở một trương ghế thái sư, hơi hơi nhắm mắt dưỡng thần, đã duy trì liên tục cái này trạng thái đã lâu rồi. Đường Nhuận Dương cùng một đám huynh đệ tỷ bội sắc mặt đều không quá đẹp mắt, đang tại bộc phát thanh âm không lớn, nhưng rất kịch liệt cái lộn. Đường Nhuận Dương tiểu muội chỉ trích chính mình một cái năng lực quá yếu, gà tứ ca liền nữ nhi đều giáo dục không tốt. Đại ca, nhị ca, đại tỷ cùng ngũ đệ cũng đều cảm thấy hắn đem Đường Duyệt Khê cho làm hư, quả thực một điểm quy củ đều không có. Sinh ra ở chúng ta loại gia tộc này, nghe theo an bài là giới hạn thấp nhất, khai chi tán diệp là cơ bản nhất trách nhiệm cùng nghĩa vụ, Sở Đồng như thế nào giáo dục nữ nhi của mình? Đường Nhuận Dương đại tỷ nhíu mày nói ra. Nàng là cái trung niên mỹ phu nhân, trên thân mang theo cố không giận mà uy khí thế, vấn lên người đến càng là ngự khí lăng lệ ác liệt. Lão tứ không phải là ta nói ngươi, nhiều năm như vậy ngươi đều đang làm gì đó? Quan trường đạt thành tựu cao chẳng ra sao cả, cho tới hôm nay mới miễn cưỡng trở thành băng xương thành thành chủ, đây là cha vận dụng trong nhà quan hệ. Sở Đồng cả ngày không về nhà, nữ nhi như thế phản định, ban đầu hôm nay đã cùng Tạ gia bên kia hẹn rồi, hiện tại ngươi để cho ta như thế nào lấy người bằng giao? Đường Nhuận Dương đại ca cũng là vẻ mặt tràn đầy không vui, ước hẹn sự tình, kết quả lại bởi vì Đường Duyệt Khê tùy hứng mà chỉ có thể lỡ hẹn. Hắn rơi vào tình huống khó xử việc nhỏ, thực dẫn tới người Tạ gia không vui, vậy thì nghiêm trọng. Còn người trong sạch nghe xong giải thích của hắn, cười nói không quan hệ, hẹn lại lần sau chính là. Đường Nhuận Dương ngẩng đầu, nhìn xem đám người kia, ta phía trước là không phải đã nói, không cho phép gia tộc bất luận kẻ nào bức bách nàng cùng người quan hệ thông gia. Sót. Đường gia tiểu muội vẻ mặt khinh thường, ngươi cùng với nói qua. Cha đồng ý. Chúng ta đồng ý. Ta cũng là Đường gia nữ nhi, ta cũng cùng người quan hệ thông gia, chúng ta bên ngoài có danh tiếng nữ nhân liền nhanh xếp thành một hàng, ta như thế nào không cảm thấy bị khuất? Chuyện lệch nàng Sở Đồng cảm thấy bị khuất. Nếu không phải nàng từ nhỏ cái loại này phương thức giáo dục, Đường Duyệt Khê có thể như thế tùy hứng. Lão tứ, chuyện này đích thật là ngươi không phải là, nhiều năm như vậy ngươi cũng thật sự quá tùy hứng rồi, con gái của ngươi nói nàng trước đến giờ không có hưởng thụ qua bất kỳ gia tộc nào cho chỗ tốt, quả thực chính là nói hưu nói vượng. Đường Nhuận Dương nhị ca cao mày, trầm giọng nói, lần này kiểm tra đo lường cải cách sự tình đối với chúng ta gia tương đối bất lợi, tổn thất nhất đại khối tài phú nơi phát ra, Tạ gia bên kia khá tốt, nhận ảnh hưởng không lớn, nếu như có thể hợp tác ta còn có cơ hội lên mở. Đại tỷ mở miệng lần nữa, đúng rồi, cái kia đồ đĩ mới vừa nói cái gì nàng cùng Hứa Di cùng một chỗ. Lâm Du đặc biệt chiêu cái kia băng xương thành học sinh sao? Ta nghe nói chính là hắn mới đưa đến hiện hữu kiểm tra đo lường cơ chế toàn diện bị loại bỏ. Chúng ta một cái lớn nhất tiền mặt chạy bởi vậy gián đoạn, lão tứ, ngươi phải ngăn cản hai người bọn họ lui tới. Đường Nhuận Xương bị ầm ĩ sọ não đau, gia tộc gì sinh ý, cái gì quan hệ thông gia, trong mắt hắn chính là đồ vô dụng. Từ cúp điện thoại thời khắc đó lên, hắn vẫn suy nghĩ một sự kiện, nữ nhi đến tột cùng là làm sao biết chân tướng của sự tình. Hắn lúc ấy đệ nhất ý nghĩ là Hứa Di nói. Suy cho cùng tại buồng vệ sinh vô tình gặp được, Hứa Di không đi bao xa con của hắn liền kêu một tiếng phụ thân. Lúc ấy thanh âm của con trai thậm chí không cần tu hành giả, người bình thường đều có thể nghe thấy, phàm là người có chút đầu óc cũng đều có thể liên tưởng đến chút gì đó rồi. Bất quá nghĩ lại, loại khả năng này tính chất cực kỳ bé nhỏ. Không nói đến Hứa Di có phải hay không cái loại này lanh mồm lanh miệng ưa thích phía dưới lớn người, coi như là nữ nhi cũng phải tin mới được đi. Hắn rõ ràng Đường Duyệt Khê tính cách, chân thật không làm, cùng nàng mẹ đồng dạng, đối với không có chứng cứ lời nói từ trước đến nay không đáng tiếp thu. Lại liên tưởng đến Sở Đồng lúc trước đã nói với hắn, nữ nhi hôn nhân xem cùng yêu đương xem đều có vấn đề, trong lòng dâng lên cái dự cảm bất tưởng. Bảo bối sẽ không phải là đã sớm biết đi. Kỳ thật làm vì một người nam nhân, hắn tại nữ nhi bắt đầu thành thục lúc ấy liền muốn nói, ở sâu trong nội tâm còn có cái hy vọng xa vời, người nam nhân nào không nhớ nhà chỗ ở vui vẻ, thưởng tề nhân chi phúc đây. Giống như hắn loại này thế gia đệ tử đã coi như là rất an phận thủ thường. Có thể Sở Đồng thủy chung không cho hắn nói bảo bối quá mức mẫn cảm, một khi biết rõ, tất nhiên đối với trưởng thành bất lợi. Hiện tại tốt rồi, trong giấy lửa rốt cuộc bao không ngừng. Mấu chốt Sở Đồng trước mắt còn không ở nhà, đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, ở vào mất liên trạng thái. Hơn nữa trông chờ Sở Đồng đi làm nữ nhi công việc cũng không thực tế, hắn một cái đại lao ra cũng không có cái kế mặt. Trước mắt chỉ có thể mong đợi tại Hứa Di cái kia thập phần thành thục hải tử, có thể trấn an ở đường đường. Đến mức cái gì quan hệ thông gia các loại, liên quan đến hắn cái giám ấy. hắn có thể làm băng xương thành chủ hòa cái nhà này không nói không có nửa xu quan hệ, ít nhất cũng là quan hệ không lớn. Trước mắt bọn này huynh đệ tỷ muội om sòm hắn khi tất cả đánh giấm, nghe cũng không muốn nghe. Đám người kia thấy nói nửa ngày, Đường Nhuận Xương không có bất kỳ phản ứng, đều rất tức giận, lại cũng không thể tránh được. Đường Nhuận Xương đại ca nhìn về phía bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Lao gia tử, nhịn không được mở miệng nói, cha người ngược lại là cho bình luận phân xử a. Đường gia lão gia tử chậm rãi mở mắt ra, thở dài nói ra, tiểu tứ những năm này không có dựa vào trong nhà quan hệ đạt được qua tấn chức, Đường Đường cái đứa bé kia cũng hoàn toàn chính xác không có hưởng thụ qua trong nhà chỗ tốt gì. Các người đám người kia cao cao tại thượng quá lâu, không biết dùng nhu hòa phương thức xử lý vấn đề, hiện tại gây nên mãnh liệt bán ngược, bảo ta nói cái gì đó. Còn có, các ngươi không nên đi trêu chọc cái kia nữa gì, sớm nhất thúc thúc chỗ đó liền đối với hắn ấn tượng rất tốt. Đường gia lão đại cao mày nói, canh thắng thúc gia. Đường lão gia gật gật đầu, không chỉ có là hắn, cái đứa bé kia ngày hôm qua mới từ trường các lao tiểu viện mang đi tràn đầy một giỏ rau quả. Hí, mọi người tại đây dồn dập hít sâu một hơi. Đường gia tiểu muội có chút không dám tin nói, tiểu tử kia lai lịch gì? Không phải nói xuất thân rất phổ thông sao? Trường các lao tại sao phải đối với hắn tốt như vậy? Đường gia đại tỷ ngược lại là suy tư nói ra, sau lưng của hắn còn có Lâm Du cùng Hoàng Nhạc. Bây giờ thậm chí ngay cả Trương Các Lão đều đối với hắn có phần coi trọng, nếu như là như vậy, chúng ta thật cũng không tất yếu không phải cùng Tạ gia quan hệ thông gia. Lời này xuất hiện, mọi người tại đây đều là hai mắt tỏa sáng. Đường gia lão đại nói, không sai, Tạ gia cũng phải nghe Trương Các Lão đó a. Đường gia lão nhị nhìn về phía Đường Nhuận Xương nói, lúc nào đem cái đứa bé kia mời về đến trong nhà, chúng ta hảo hảo chiêu đãi một cái. Đường Nhuận Xương, nếu như không phải là thân huynh đệ tỷ muội, hắn thật sự rất muốn một ngụm nước miếng nhả đến đám người kia trên mặt. Đều mẹ nó cái gì cơ phách mặt mũi. Khó trách Sở Đồng lúc đấy liền đứng ở cửa ra vào mắng to, nhiều năm như vậy thủy chung không muốn phản ứng đám người kia. Thực mẹ nó một đám ích kỷ mà lại ngu xuẩn đồ vật. Hắn yên lặng đứng người lên, không nói một lời hướng phía bên ngoài đi đến. Tiểu tứ, lão tứ ngươi đi làm cái gì? Tứ ca ngươi đến cùng có đáp ứng hay không đem cái đứa bé kia mời đến đây a? Sau lưng một đám người thanh âm Đường Nhuận Xương mắt điếc hai ngơ. Trở lại chính mình ngôi biệt thự kia, khí chất cao quý nữ tử đang cùng bảo mẫu cùng nhi tử chơi. Gặp hắn trở về, nữ tử lộ ra cái dịu dàng nụ cười, ôn nhu nói, "Tứ ca, ứng phó những người kia rất mệt ta đi." Ai? Đường Nhuận Xương thở dài, lắc đầu, sớm cũng đã quen rồi, chính là đường đường chỗ đó. Nữ nhân đi tới nhẹ nhàng đem hắn đặt tại trên ghế, duỗi ra tinh tế ngón tay cho hắn nhẹ nhàng ấn mân mê huyệt thái dương. "Nếu không ta đi tìm Đường Đường tâm sự. Đồng tỷ nếu như không có ở nhà, ta đây làm gì nương, cũng không thể co lại trong nhà làm đà điểu, kỳ thật nàng cũng lên đại học rồi, là thời điểm làm cho nàng biết rõ." Đường Nhuận Xương vẫn còn có chút do dự, nói thì nói như thế, có thể ngươi muốn như thế nào cùng nàng giảng. Nói thật, lúc đấy những cái kia chuyện hư hỏng, lại máu chó lại loạn lại hoang đường. Nữ nhân khẽ cười nói, "Tứ ca ngươi cũng không muốn quá coi thường ta, dầu gì cũng là đại gia tộc đi ra, ta biết rõ có chừng có mực, sẽ không đả thương đến nàng." Đường Nhuận Xương nhẹ nhàng gật gật đầu, "Cũng được, vậy thì chỉ nói vậy thôi, không phải vậy ta thực sợ nàng sẽ nghĩ không ra."